Chương 619, tinh thần thí luyện, luân hồi đụng nhau. Chương 619, tinh thần thí luyện, luân hồi đụng nhau. Trường Siêu dựng ở trong tinh không, đối mặt với đạo kia từ ngôi sao màu xám ngưng kết mà thành mơ hồ hư ảnh, trong lòng cảnh giác đã tăng lên đến mức cao nhất. Vừa mới một kích kia, thời hợt liền đánh tan một nửa tinh thần trấn áp. Thực lực thế này, tuyệt không phải bình thường đại năng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, chắp tay nói, "Vạn bối Trường Siêu, thật là Huyền Minh Thánh Tôn tọa hạ đệ tử." Hư ảnh nghe vậy, yên lặng chốc lát, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, "Huyền Minh lão già kia, cứ ít sẽ để người đích thân tiến vào cái này vạn pháp tinh vực chọn lựa công pháp. Hắn để ngươi tới, chỉ sợ là làm ta." Lời còn chưa dứt, hư ảnh đột nhiên xuất thủ. Không có dấu hiệu, không có xúc thế, chỉ là một đạo đen kịt ma quang, như mũi tên nhọn bắn về phía Trường Siêu mi tâm. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Trường Siêu thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thể nội bản năng chiến đấu đã tự mình bạo phát. Bù bù. Bên hông một mai xưa cũ mai rùa lệnh bài bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một đạo dày nặng huyền quy hư ảnh, đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Trên mai rùa chạy xuôi theo từng đạo bọt nước, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Chính là hắn thập đại tiên khí một trong, Huyền Quy Thuẫn. Chủ động thần thông, Huyền Vũ thủ hộ, mở ra. Vâng. Ma quang đâm vào Huyền Quy hư ảnh bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa anh minh. Huyền Quy hư ảnh kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ vết nước, nhưng cuối cùng không có phá toái. 5 giây vô địch thời gian, miễn dịch hết thảy thương tổn. Cùng lúc đó, ma quang bên trong ẩn chứa khủng bố lực trùng kích, có gần nửa bị Huyền Quy Thuẫn đặc tính phản chấn bắn ngược trở về. Huyền Quy Thuẫn, loại phòng thủ hạ phẩm tiên khí, đẳng cấp 100 công năng, Huyền Vũ thủ hộ, chủ động bày ra một cái to lớn Huyền Quy hư ảnh hộ thuẫn, kéo dài 5 giây, trong lúc đó miễn dịch tất cả thương tổn, cũng bắn ngược 50 cận chiến lược công kích. Vững như bàn thạch, bị động người nắm giữ hai chân đứng thẳng ở đại địa lúc, chịu tất cả khống chế hiệu quả thời gian duy trì giảm thiểu 50 lại sẽ không bị đánh lui, đánh bay. Đặc tính, nước ngự, ở vào trong nước hoặc trời mưa hoàn cảnh phía dưới, điểm hộ thuẫn tăng lên 300 thời gian hồi giảm thiểu 30. Phản chấn, chịu đến công kích lúc, có 15 xác suất làm người công kích lâm vào 2 giây choáng trạng thái. Hư ảnh nhẹ a một tiếng, tựa hồ có chút bất ngờ. Mà Trương Siêu đã nhân cơ hội này, toàn lực thôi động công pháp. Bát Cửu Huyền Công vận chuyển tới cực hạn, quanh thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, bắp thịt gân cốt đùng đùng rung động, lực lượng nháy mắt tăng gọn. Bên ngoài thân, hỗn độn khí lưu sen lẫn quấn quanh, ngưng kết thành tầng một vô hình khải giáp, nguyên sơ thánh khải. Vật lý kháng tính, năng lượng kháng tính, pháp tắc kháng tính toàn diện tăng lên, vạn pháp quy khư hiệu quả mở ra, bất luận cái gì đánh tới không pháp tắc bản nguyên công kích đều muốn bị cực lớn suy yếu. Trương Siêu vậy mới ngẩng đầu, nhìn về phía cái bóng mờ kia, nhíu mày, tiền bối đây là ý gì? Hư ảnh không trả lời. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, năm ngón mở ra. Trong lòng bàn tay, pháp tắc phun trào, diễn hóa ra ngàn vạn thần binh. Đao, kiếm, thương, kích, búa, việt, câu, xiên. Mỗi một kiện thần binh đều tản ra khí tức kinh khủng, phản phất từng uống qua thánh huyết, chém qua thần ma. Đi. Hư ảnh nhẹ nhàng phun một cái. Ngàn vạn thần binh hóa thành lưu quang, xé rách hư không, hướng về Trương Siêu ầm vang đập xuống. Lần này, Trương Siêu có chuẩn bị. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nắm chặt thanh vân kiếm. Trên thân kiếm, hỗn độn quang mang lưu chuyển, một cỗ đem vạn vật đánh về nguyên sơ, trở về trốn cũ quy khư kiếm ý, ầm vang bạo phát. Quy khư tịch diệt kiếm trương, một kiếm quy khư. Trương Siêu huy kiếm, không có hoa lệ kiếm quang, không có ngập trời uy thế, chỉ có một đạo tối tăm mở mịt vết kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước lan tràn. Vết kiếm những nơi đi qua, không gian chôn bụi, pháp tắc vỡ vụn, vạn vật quy khư. Những cái kia từ pháp tắc diễn hóa ngàn vạn thần binh, tại đạo này vết kiếm trước mặt, như là gặp được khắc tinh. Kiện thứ nhất thần binh chạm đến vết kiếm, nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng, trở về nguyên thủy nhất mảnh vỡ pháp tắc. Kiện thứ hai, kiện thứ ba, kiện thứ tư, vết kiếm như đánh tan, đánh đâu thằng đó. Nhưng mà làm vết kiếm đẩy tới đến trước người hư ảnh mười chỗ lúc, cuối cùng gặp được ngăn cản. Hư ảnh đưa tay, năm ngón hư nắm, trong lòng bàn tay hiện ra một chuôi đen kịt trường mâu. Cái kia trường mâu không phải vàng không phải sắt, toàn thân từ thuần túy hủy diệt pháp tắc ngưng kết mà thành. Mũi thương bên trên mơ hồ có tinh thần vỡ nát, thế giới chôn vùi dị tượng hiện lên. Diệt. Hư ảnh khẽ nhả một chữ, đem trường mâu ném ra. Với anh, quy khư kiếm vết cùng hủy diệt trường mâu trong hư không ầm vang đụng nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có không tiếng động chôn bụi. Hai cố đồng dạng đề cập tới kết thúc cùng hủy diệt pháp tắc chi lực, điên cuồng đối sông, làm hao mòn, chôn bụi. Trương Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, cầm kiếm cánh tay phải run rẩy kịch liệt, nước gan bàn tay, máu tươi xuôi theo chuôi kiếm chảy xuôi, lại bị hỗn độn khí lưu bức hơi. Hắn cảm thấy một cố khủng bố lực phản chấn, dọc theo thanh vân kiếm truyền lại mà tới, cơ hồ muốn đem cánh tay của hắn chấn vỡ. Mặc dù có bát cửu huyền công gia trì, mặc dù có nguyên sơ thánh khải hộ thể, một kích này đối với anh vẫn như cũ để hắn bị thua thiệt không nhỏ. Trên lệnh cảnh giới quá lớn, đối phương tùy ý một kích, liền cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà càng đáng sợ chính là, chuôi kia hủy diệt trường mâu tại chôn bụi phía sau, lại lưu lại một tia quỷ dị ý cảnh. Đây không phải là đơn giản hủy diệt, mà là luân hồi, một loại đem bạn vật kéo vào vô tận luân hồi, vĩnh thế trầm luân khủng bố ý cảnh. Trương Siêu con người đột nhiên co lại, hắn không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, luân hồi ý cảnh toàn lực bạo phát. Sau lưng, lục đạo luân hồi hư ảnh hiện lên, xoay chậm chậm. Mỗi một đạo luân hồi đều phản phất gánh chịu lấy một cái đại thế giới sinh diệt, tàn mát ra cổ lão, tang thương, không thể kháng cự pháp tắc khí tức. Cùng lúc đó, vô tự ý cảnh lặng yên dung nhập. Luân hồi lẽ ra có thứ tự, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn. Nhưng Trương Siêu luân hồi ý cảnh bên trong, lại nhiều một chút vô tự. Sinh tử điên đảo, nhân quả rối loạn, luân hồi vô tự. Cuối cùng, quy khư ý cảnh cũng gia nhập trong đó, đem trầm luân luân hồi vạn vật triệt để đánh về nguyên sơ, hướng hỗn độn. Ba loại ý cảnh xen lẫn, dung hợp, hóa thành một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố lực lượng, đánh về sợi kia sót lại luân hồi ý cảnh. Bù bù, hai cỗ luân hồi chi lực trong hư không đụng nhau, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có không tiếng động pháp tắc chôn bụi. Trương Siêu luân hồi ý cảnh, tuy là cảnh giới không bằng đối phương cao thâm, nhưng thắng ở tạm. Vô tự làm rối loạn luân hồi trật tự, quy khư giao phó kết thúc uy năng, lại cứ thế mà đem sợi kia khủng bố luân hồi ý cảnh một chút làm hao mòn, hóa giải. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng đồng thời chôn bụi. Trong hư không chỉ để lại một chút nhàn nhạt gợn sóng. Hư ảnh yên tĩnh nhìn xem một màn này, không có tiếp tục xuất thủ. Thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, luân hồi ý cảnh, còn có vô tự, quy khư. Tiểu tử, ý cảnh của ngươi ngược lại có chút ý tứ. Trương Siêu thở hổn hển, chậm chậm thu kiếm, nhưng cảnh giác cũng không buông lỏng. Tiền bối quá khen. Hư ảnh lắc đầu, đột nhiên cười, Huyền Minh để ngươi tới đây, không nằm ngoài là muốn thăm dò ta. Chương 620, Ma thần lựa chọn, tu la chuyển thừa. Chương 620, Ma thần lựa chọn, tu la chuyển thừa. Hư ảnh âm thanh trong tinh không vang vọng, mang theo một chút hiểu rõ, một chút nghiền ngẫm. Huyền Minh để ngươi tới đây, không nằm ngoài là muốn thăm dò ta. Có nguyện ý hay không đem tu la ma thần quyết chuyển cho ngươi? Trương Siêu con ngươi hơi co lại. Tu la ma thần quyết, danh tự nghe xong liền biết tuyệt không phải người lương thiện. Hư ảnh hình như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt nói, tu la ma thần quyết chính là thần vực thuật bên trong không biết phẩm thần thuật. Cái gọi không biết phẩm liền là vô pháp theo lẽ thường phẩm giai so sánh. Thuật này cùng ngươi luân hồi ý cảnh thích hợp nhất. Luân hồi chuyển sinh, tu la sát giết, vốn là một người có hai bộ mặt. Ngươi như tu thuật này, dùng luân hồi ý cảnh khống chế tu la sát phạt, uy năng có thể tăng gấp 10 lần. Trương Siêu yên lặng chốc lát, hỏi, đại giới đây, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhất là loại này nghe tới liền tà môn vô cùng mà thần quyết. Hư ảnh cười, thông minh. Đại giới rất đơn giản, ngươi cần lập xuống thiên đạo lời thề, sau này phàm thi triển tu la ma thần quyết, tất không lưu người sống. Không lưu người sống? Trương Siêu bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình chỉ sợ là bị Huyền Minh Thánh Tôn tính kế. Thánh Tôn để hắn tới đây chọn lựa thần bộ thuật, mặt ngoài là cho hắn lựa chọn, thực ra sớm đã để mắt tới môn tu la ma thần quyết này. Thuật này cùng hắn luân hồi ý cảnh phù hợp, uy lực vô hạn, nhưng đại giới cũng cực lớn. Một khi hắn tu luyện thuật này, liền nhất định đi lên một đầu giết chóc con đường. Tiền bối, Trương Siêu ngẩng đầu, nhìn thẳng hư ảnh, như ta không nguyện học thuật này đây. Hư ảnh nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại có chút hăng hái xem lấy hắn, ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta không nói người. Hắn đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Bù bù, hai đạo đen kịt phù ấn, chậm chậm hiện lên. Một mai phù ấn giống như trường mâu, tản ra vô tận sát phạt chi khí, phản phất nhẹ nhàng hơi động liền có thể đâm xuyên tinh thần. Mặt khác một mai phù ấn giống như thuẫn, dày nặng như núi, mặt ngoài chảy xuôi theo màu đỏ sẫm huyết quang, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Cái này là tu la ma thần quyết hạch tâm, công phạt ấn cùng thủ hộ ấn. Hư ảnh chỉ vào hai cái kia phù ấn, giải thích nói, tu luyện thuật này cần lấy giết chóc chứng đạo. Mỗi giết một người, công phạt ấn liền sẽ hấp thu một chút tu la sát phạt chi khí, uy lực tăng trưởng một phần. Giết đến càng nhiều, công phạt ấn càng mạnh. Mà thủ hộ ấn thì sẽ hấp thu kẻ bị giết dấu ấn sinh mệnh cùng sợ hai chấp niệm hóa thành hộ thể lực lượng. Giết đến càng nhiều, thủ hộ càng mạnh. Cái này hai cái phù ấn sẽ tự nhiên dung nhập công kích của ngươi cùng phòng ngự trong pháp thuật. Hư ảnh dừng một chút, nhìn về phía Trương Siêu, tại nơi đây 7.200 loại thần bực thuật bên trong, tu la ma thần quyết làm đỉnh tiêm truyền thừa. Ngươi coi là thật? Không muốn. Trương Siêu yên lặng. Nói thật, hắn tâm động. Như vậy nghịch thiên tăng phúc hiệu quả, người tu sĩ nào có thể không tâm động? Huống chi, thuật này cùng hắn luân hồi ý cảnh phù hợp, một khi tu thành, chiến lực đem tiêu thăng. Nhưng đại giới, không lưu người sống, chém tận giết tuyệt. Chuyện này ý nghĩa là, từ nay về sau, hắn hoặc không triển khai phép thuật này, một khi thi triển, nhất định phải đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Cái này cùng hắn bản tính không xứng. Hắn không phải người hiệu sát. Thế nhưng, Trương Siêu ngẩng đầu, nhìn về phía hư ảnh, tiền bối, vì sao là ta? Hư ảnh cười, trong tiếng cười mang theo một chút tàn thương, bởi vì ngươi là Huyền Minh đưa tới người thứ 99. Cái gì? Trương Siêu khẽ giật mình. Trong mấy trăm ngàn năm nay, Huyền Minh lần lượt đưa tới 98 người đệ tử, đều là thiên tư tuyệt đỉnh, thân mang thể chất đặc thù hoặc ý cảnh người. Hư ảnh nhàn nhạt nói, trong bọn họ, có cự tuyệt ta, có tiếp nhận truyền thừa, nhưng cuối cùng đều đã chết. Không phải chết trong tay ta, là chết trên con đường của chính mình. Huyền Minh muốn cho ta đem cái này tu la ma thần quyết truyền xuống, hoàn thành một cái nào đó kế hoạch. Mà ta chỉ là không muốn cùng hắn như vậy không ngừng nghĩ rằng có nữa. Hư ảnh nhìn về phía Trương Siêu, ánh mắt thâm thúy, cho nên, học cũng không học, chính ngươi quyết định. Ta sẽ không cưỡng cầu, Huyền Minh cũng sẽ không. Trương Siêu lâm vào trầm tư. Thứ 99 cái. Nguyên lai mình cũng không phải là trường hợp đặc biệt, chỉ là Huyền Minh Thánh Tôn dài đằng đẵng trong bố cục nhất hoàn. Cự tuyệt. Vậy sẽ có hậu quả gì? Huyền Minh Thánh Tôn có lẽ không sẽ do lấy trừng phạt hắn, nhưng tất nhiên sẽ đối với hắn thất vọng. Một cái không nghe lời quân cờ, còn có tồn tại tất yếu ư? Tiếp nhận, liền muốn đi lên một đầu giết chóc con đường, gánh vác tu la ma thần nhân quả. Nhưng ít ra, có thể sống sót, có thể mạnh lên. Tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên giới, không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Trương Siêu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư ảnh, ta học. Trương Siêu lập tức lập xuống thiên đạo lợi thể. Hư ảnh hình như cũng không ngoài ý muốn, chỉ là gật đầu một cái, lựa chọn sáng suốt. Hắn đưa tay, cái kia hai đạo tu la phù ấn chậm chậm phiêu hướng Trương Siêu, cuối cùng không có vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, một đạo đen kịt ngọc giản cũng theo ngôi sao màu xám bên trong bay ra, rơi vào trong tay Trường Siêu. Ngọc giản vào tay lạnh buốt, mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít ma văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tu La Ma thần quyết hoàn chỉnh truyền thừa đều ở cái này giản, ngươi cần lấy tinh huyết luyện hóa mới có thể mở ra. Hư ảnh âm thanh dần dần nhạt đi, nhớ kỹ ngươi lời thề, không lưu người sống. Tiếng nói vừa ra, hư ảnh tiêu tán, ngôi sao màu xám khôi phục lại bình tĩnh, mà toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Bù bù, cảnh tượng trước mắt như mặt gương vỡ vụn, vô số tinh thần hóa thành lưu quang, hướng về Trương Siêu ngọc giản trong tay hội tụ đến. Sau một khắc, thiên địa biến hóa, Trương Siêu phát hiện chính mình đã về tới phiến kia tĩnh mịch sơn cốc, đứng ở thanh tuyển bên cạnh. Mà Huyền Minh Thánh Tôn chính phụ tay dựng ở phía trước, nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vừa ý thần sắc. Tu La Ma thần quyết, Thánh Tôn chậm chậm mở miệng, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, không tệ, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Trương Siêu nắm chặt trong tay ngọc giản đen kịt, trầm giọng hỏi, sư tôn, nam tử kia, hắn bất quá là vì sư năm đó chạm tam thi lúc phân hóa mà ra một kia ác niệm nguyên thần. Huyền Minh Thánh Tôn nhàn nhạt nói, những năm gần đây, hắn một mực bị trấn áp tại vạn pháp tinh vực chỗ sâu. Chạm tam thi, trong lòng Trương Siêu chấn động. Chạm tam thi chứng đạo, đây là trong truyền thuyết thánh nhân đột phá tới cảnh giới cao hơn vô thượng pháp môn. Chém tới thiện niệm, ác niệm, chấp niệm tam thi mới có thể siêu thoát. Hư ảnh kia, đúng là Huyền Minh Thánh Tôn ác niệm hóa thân. Hắn tuy là ta ác niệm biến hóa, nhưng sở tu La Ma thần quyết cũng là chân chính hỗn độn ma thần truyền thừa. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn về phía Trương Siêu, thuật này cùng ngươi luân hồi chi đạo tương hợp, chính giữa thích hợp ngươi. Trương Siêu yên lặng chốc lát, không người nói, đệ tử minh bạch. Huyền Minh Thánh Tôn gật gật đầu, lại lấy ra một mai màu vàng tím ngọc bài, đưa cho Trương Siêu, cái này là thánh ngự lệnh nội hàm vi sư ba đạo bản nguyên chi lực. Thời khắc nguy cấp bộc nát, có thể ngăn cản thánh nhân toàn lực công kích 3 lần. Trương Siêu tiếp nhận ngọc bài, cảm thụ được gần chứa trong đó khủng bố uy năng, trong lòng an tâm một chút. Có vật này, chí ít nhiều một đạo bảo mệnh át chủ bài. Sư tôn, Trương Siêu đống nhiên mở miệng, đệ tử đã đến thần vực chi thuật, có thể xuống núi lịch lãm. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, vội vã rời khỏi. Là cảm thấy Huyền Minh Tông ở lấy không dễ chịu, vẫn là muốn đi gặp người nào. Chương 621, vừa vào đại diễn, hư không thú vực. Chương 621, vừa vào đại diễn, hư không thú vực. Sắc mặt Trường Siêu không thay đổi, đệ tử chỉ là cảm thấy xa rời thực tế cuối cùng không chính đạo, cần nhập thế lịch luyện mới có thể xác minh sở học. Huyền Minh Thánh Tôn yên lặng chốc lát, gật đầu một cái, thôi được. Chân truyền đệ tử xuống núi lịch lãm, theo lệ cũ có thể đảm nhận mặc cho Huyền Minh làm chức vụ tuần sát tông môn thuộc hạ đại thiên thế giới. Hắn đưa tay, lại lấy ra một mai lệnh bài màu bạc, lệnh bài chính diện khắc lấy một cái làm chữ, mặt sau thì là Huyền Minh Tông tiêu chí. Ngươi nắm lệnh này, tiến về đại diễn giới. Giới này là Huyền Minh Tông thuộc hạ 3000 đại thiên thế giới một trong, cũng quyền sở hữu vạn tộc chiến vực quản hạt. Một tháng sau, Ma Linh Chi Hải Ma Linh Chi môn sắp mở ra. Ngươi chớ có chế. Trương Siêu tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Huyền Minh Thánh Tôn khoát khoát tay, đi, ai nhớ kỹ, ngươi bây giờ là chân truyền đệ tử, đại biểu là vi sư mặt mũi. Hành sự chớ có sợ đầu sợ đuôi, nhưng cũng chớ có lạm sát kẻ vô tội. Tất nhiên, như có người tự tìm cái chết, giết là được. Đệ tử minh bạch. Trương Siêu cúi người hành lễ, quay người rời đi. Đi ra bí cảnh, hắn nhìn xa xa quần sơn, trong mắt lóe lên một chút thâm thúy. Tu La Ma thần quyết, đến tìm một chỗ nơi thích hợp, đi trước tu luyện. Còn có Nam Sinh Sen, cũng nên đi gặp một mặt. Thân hình hắn hóa thành lưu quang, hướng về thủy hành nhất mạch phương hướng, đi vội vã. Một lát sau, thủy hành nhất mạch, bích ba phòng. Trương Siêu rơi vào trước sân môn, truyền âm cho Nam Sinh Sen. Nhưng mà, đợi đã lâu, lại không có đáp lại. Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp lên núi lúc, một đạo thanh lạnh âm thanh từ phía sau truyền đến, "Trương sư đệ, thế nhưng tìm đến khèn khèn sư muội." Trương Siêu quay người, chỉ thấy một tên thân mang váy dài màu thủy lam nữ tử, chính giữa chậm rãi đi tới. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như băng, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hơi nước, phảng phất trong nước tiên tử. Chính là thủy hành nhất mạch đương đại thần nữ, Thủy Vô Ngân. Gặp qua thủy sư tỷ, Trương Siêu chắp tay. Thủy Vô Ngân đánh giá hắn, trong mắt lóe lên một chút phức tạp, "Trương sư đệ bây giờ thế nhưng trong tông nhân vật phong vân, chân tiên cảnh thương đại la, lại bị thánh tôn thu làm chân truyền. Như vậy thiên tư, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục." Trương Siêu cười nhạt một tiếng, "Sư tỷ quá khen, may mắn mà thôi." Thủy Vô Ngân lắc đầu, không còn hàn huyên, nói thẳng, "Khèn khèn sư muội cấm chế đã bị Minh Quốc đại trưởng lão đích thân mở ra. Nàng bây giờ ngay tại Hàn Đảm bí cảnh bế quan, củng cố cảnh giới, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan." Trương Siêu nghe vậy, trong lòng hơi lỏng. Cấm chế mở ra, chí ít Nam Sinh Sinh tạm thời an toàn. Nếu như thế, vậy liền không quấy rầy. Trương Siêu chắp tay, chuẩn bị rời khỏi. Trương sư đệ dừng bước. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên gọi lại hắn, "Sư tỷ còn có chuyện gì?" Thủy Vô Ngân nhìn xem hắn, yên lặng chốc lát, mới nói khẽ, "Khèn khèn sư muội bế quan phía trước, để ta truyền lại ngươi một câu, nàng nói, cảm ơn ngươi. Còn có, bảo trọng." Trương Siêu khẽ giật mình, lập tức gật đầu một cái, "Ta hiểu được. Đa tạ sư tỷ truyền lại." Hắn không còn lưu lại, quay người hóa thành lưu quang, biến mất ở phương xa. Thủy Vô Ngân đứng ở trước sân môn, nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Sau lưng, mấy tên thủy hành nhất mạch nữ đệ tử tiến tới, khe khẽ bàn luận, đó chính là Trương Siêu. Quả nhiên khí chất bất phàm. Nghe nói Thánh Tôn đối với hắn cực kỳ coi trọng, liền Tần Phong sư huynh đều ăn phải cái lô bốn. Đáng tiếc khèn khèn sư tỷ tại bế quan, không phải. Thủy Vô Ngân thu về ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Đều trở về tu luyện. Chuyện của người khác, ít nghị luận. Chúng đệ tử thẻ lưới, ngoan ngoãn tán đi." Huyền Minh Tông truyền tống đại điện, xưa cũ mà rộng rãi. Trương Siêu cầm trong tay Huyền Minh Sai Khiến bài, tại chấp sự trưởng lao ánh mắt cung kính bên trong, bước vào tòa kia khắc rõ vô số không gian phủ văn khổng lồ truyền tống trận. Trương Chân Truyền, trận này thông hướng đại diễn giới Huyền Minh Vân Đà. Khởi động phía sau, khoảng cần 3 canh giờ mới có thể đến. Chấp sự trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói, trước mắt vị này chính là Thánh Tôn Tân Thu Chân Truyền. Càng là có thể dùng chân tiên thương đại la quái vật, hắn có thể không dám chậm trễ chút nào. Trương Siêu khẽ bước cằm, làm thiền. Chấp sự trưởng lão đội vã bấm niệm pháp quyết, thôi động trận pháp. Bù bù. Chói mắt ngân quang sáng lên, không gian gợn sóng kịch liệt chấn động. Trương Siêu thân ảnh biến mất tại trung ương trận pháp. Đại diễn giới, đông vực, Huyền Minh Vân Đà. Truyền tống trên quảng trường, mấy chục đạo thân ảnh sớm đã đứng nghiêm chờ. Người cầm đầu là một tên thân mang đạo bào màu xám, già nhưng vẫn tráng kiện lão giả. Hắn khí tức trầm ngưng như núi, đôi mắt trong lúc đóng mở ẩn có tinh quang lưu chuyển, rõ ràng là một vị kim tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Tại phía sau hắn, đứng đấy mười mấy tên tu sĩ, tu vi theo chân tiên đến huyền tiên không giống nhau, đều là Huyền Minh tông phái chủ giới này chấp sự, đệ tử. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa quảng trường tòa kia yên lặng thật lâu truyền tống trận. Ngụy trưởng lão, vị này tân nhiệm Huyền Minh dùng, coi là thật như truyền ngôn cái kia, có thể dùng chân tiên cảnh thương đại la. Một người trung niên huyền tiên nhịn không được thấp giọng hỏi. Được xưng là Ngụy trưởng lão lão giả, chính là đại diện giới Huyền Minh phân đà đại chủ, Ngụy Tử Hiên. Hắn nghe vậy, mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nói, Thánh Tôn chính miệng nói, há có thể có giả. Huống hồ, việc này sớm đã truyền khắp chư thiên, liền bạn tộc chiến vực bên kia đều có nghe thấy. Trung niên huyền tiên lưu lưới, chân tiên cảnh thương đại la. Đây quả thực là thần thoại. Vị này Trương Siêu sứ giả, chỉ sợ là Thánh Tôn môn hạ thiên phú cao nhất một vị. Ngụy Tử Hiên từ chối cho ý kiến, chỉ là trong mắt lóe lên một chút tâm thúy. Thiên phú cao nhất? Không hẳn. Thánh Tôn môn hạ đã từng đi ra cảng kinh diễm nhân vật, chỉ là những người kia đều đã hóa thành bụi trần. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận thời khắc, giữa quảng trường chuyển tống trận đột nhiên sáng lên. Ngân quang trùng điên, không gian vặn mèo. Một đạo thân ảnh áo trắng từ trong quang mang chậm chậm hiện lên. Thân hình rắn giỏi, khí tức nội liễm, thần sắc bình tĩnh như nước, chính là Trương Siêu. Hắn bước ra một bước truyền tống trận, ánh mắt đảo qua phía trước chờ mọi người, khẽ bước cằm. Ngụy Tử Hiên liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, đại diện giới Huyền Minh phân đà đà chủ Ngụy Tử Hiên, dẫn phân đà trên dưới, cung nghênh Huyền Minh làm. Sau lưng mọi người đồng loạt không người, gặp qua Huyền Minh làm. Âm thanh chỉnh tề như một, lộ ra cung kính. Trương Siêu nhìn trước mắt vị này kim tiên cảnh sơ kỳ lão giả, trong lòng khẽ nhúc đích. Huyền Minh tông quả nhiên nội tình thâm hậu, liền hạ thuộc một cái đại thiên thế giới phân đà đà chủ, đều có kim tiên cảnh tu vi. Cái này tại rất nhiều bên trong môn phái nhỏ, đều đủ để đảm đương thái thượng trưởng lão. Ngụy đà chủ không cần đa lễ. Trương Siêu đưa tay hư phủ, bản sứ chuyến này chủ yếu làm lịch luyện, sẽ không can thiệp quá nhiều phân đà sự vụ. Các vị hết thảy như cũng là đủ. Trong lòng Ngụy Tử Hiên hơi lòng, hắn liền sợ vị này trẻ tuổi nóng tính chân truyền đệ tử, ỷ vào thân phận tùy tiện khoa tay múa chân. Bây giờ nhìn tới, ngược lại bị rõ lý lẽ. Sứ giả đường xa mà tới, không bằng tới trước phân đà nghỉ ngơi, để lão hủ làm ngài bày tiệc mời khách. Không cần. Trương Siêu ngắt lời nói, bản sứ có một chuyện hỏi. Sứ giả mời nói. Chương 622, tu luyện tu La Ma thần quyết. Chương 622, tu luyện tu La Ma thần quyết. Trương Siêu do dự chốc lát, hỏi, giới này bên trong, nhưng có đại lượng ma thú, yêu thú nơi tụ tập. Tốt nhất là thực lực mạnh mẽ, thần trí hỗn độn, thích hợp tôi luyện chém giết chỗ. Ngụy Tử Hiên nghe vậy, trong lòng hơi lạnh lẽo. Vị này Huyền Minh làm, vừa đến đã tìm loại địa phương này, quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Hắn không dám thất lễ, vội vàng nói, hồi sứ giả, đại diện giới Tây Bắc vực, có một chỗ tên là hư không vết nứt cấm địa. Nơi đó không gian bất ổn, thường có hư không ma thú theo trong vết nứt tuôn ra. Những ma thú kia vô pháp hóa hình, thần trí hỗn độn, chỉ biết giết chóc thôn phệ. Nhưng thực lực cực kỳ cường hành, yếu tương đương với chân tiên cảnh, mạnh. Thậm chí có đại la kim tiên tu vi. Bất quá, nơi đó hoàn cảnh tồi tệ, không gian loạn lưu tàn phá bốn phía, cho dù là kim tiên cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đi sâu. Sứ giả nếu muốn tiến về, còn cần cẩn thận một chút. Mắt Trương Siêu sáng lên. Hư không ma thú, thần trí hỗn độn, đại la kim tiên cấp độ. Đây quả thực là tu luyện tu La Ma thần quyết nơi tuyệt hảo. Nhưng có cặn kẽ phương vị. Trương Siêu hỏi. Ngụy Tử Hiên vội vã lấy ra một mai ngọc giản, hai tay dâng lên, cái này giản chúng thầu nhớ hư không vết nứt vị trí, cùng lão hủ chỗ biết một chút khu vực nguy hiểm cùng ma thú phân bố tình huống. Bất quá nơi đó không gian biến ảo khó lường, tin tức không hẳn trọn vẹn chuẩn xác, còn mời sứ giả cẩn thận tham khảo. Trương Siêu tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, liền đã xong lại. Hắn gật gật đầu, lật tay lấy ra một cái túi chứa vật, bước cho Ngụy Tử Hiên, vật này xem như đối Ngụy đại chủ tạ lễ. Ngụy Tử Hiên tiếp nhận túi chứa vật, thần thức đi đến tìm đòi, lập tức toàn thân chấn động. Trong túi rõ ràng là tràn đầy thượng phẩm tiên tinh. Thô sơ giản lược tính toán, chí ít có trên vạn mai. Cái này, đây cũng quá phong phú. Phải biết, hắn cái này kim tiên cảnh sơ kỳ phân đà đà chủ, một năm cung phụng cũng bất quá hơn 100 mai thượng phẩm tiên tinh. Cái này một túi, đầy đủ hắn tu luyện tới kim tiên cảnh trung kỳ, thậm chí trùng kích hậu kỳ. Làm, sứ giả, cái này quá quý giá. Thanh âm Ngụy Tử Hiên đều có chút phát run. Không sao. Trương Siêu khoát khoát tay, bản sứ không thích nợ nhân tình. Vật này tại ngươi tu hành hữu ích, nhận lấy là được. Ngụy Tử Hiên hít sâu một hơi, chính trọng thu hồi túi chữ vật, không người nói, đa tạ sứ giả trọng thượng. Lão hủ sẽ làm dốc hết toàn lực, làm sứ giả phân ưu. Sau lưng mọi người nhìn đến nóng mắt, nhưng cũng minh bạch, loại này ban thưởng, không phải bọn hắn có thể mơ ước. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, đã hóa thành lưu quang, hướng về hướng tây bắc đi vội vã. Cùng tiễn sứ giả đại nhân, mọi người cùng tiếng hô to, thật lâu không ngừng. Chờ Trương Siêu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chân trời, Ngụy Tử Hiên mới ngồi dậy, nhìn xem trong tay túi chứa vật, trong mắt tràn đầy xúc động. Vị này Trương Siêu sứ giả, xuất thủ coi là thật xa xỉ. Trung niên huyền tiên tiếp cận tới, hiếu kỳ nói, Ngụy trưởng lão, sứ giả cho bao nhiêu? Ngụy Tử Hiên liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, không nên hỏi đừng hỏi. Hắn thu hồi túi chứa vật, quay người hướng mọi người nói, đều giải tán. Nhớ kỹ, sứ giả tuy nói không can thiệp sự vụ, nhưng các ngươi cần càng cẩn thận, chớ có dẫn xuất nhiễu loạn. Bằng không, lão phu cũng không giữ được các ngươi. Trong lòng mọi người run lên, cùng tiếng đồng ý. Tây Bắc vực, thưa không biết nước. Trương Siêu trôi nổi tại không trung, quan sát phía dưới. Đây là một mảnh rộng lớn bao la hoang nguyên, đại địa màu đỏ sậm, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua. Trên mặt đất, giải lấy vô số đạo vết nước dữ tợn, rộng nhất chừng mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Trong vết nước, không ngừng có đen kịt hư không loạn lưu phun ra ngoài, hóa thành cương phong, xé nát hết thảy. Mà tại những vết nước kia xung quanh, dù đãng lít nha lít nhít quái vật. Những quái vật kia hình thái khác nhau, có như cự tích, có huy hiệu cá, có căn bản chính là một đoàn nhúc nhích khối thịt. Bọn chúng toàn thân đen kịt, trên da bao trùm lấy vảy dày đặc hoặc xúc tu, trong mắt chỉ có thuần túy giết chóc cùng tham lam. Hư không ma thú. Trương Siêu có thể cảm giác được, những ma thú này thể nội ẩn chứa cuồng bạo không gian chi lực, nhưng thần trí chính xác hỗn độn, chỉ có nguyên thủy nhất thôn vệ bản năng. Liên bắt đầu từ nơi này a. Hắn hít sâu một hơi, thân hình chậm rãi hạ xuống. Vừa mới đến gần, phía dưới mấy chục con hư không ma thú liền cảm ứng được khí tức của hắn, cùng nhau ngẩng đầu, phát ra sắc bén tê minh. Sau một khắc, bọn chúng giống như thủy triều ập tới. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đạo đen kịt phù ấn, Tu La công phạt ấn. Tu La ma thần quyết, tầng thứ nhất, giết chóc chứng đạo. Hắn thấp giọng tự nói, thân hình như điện, xông vào đàn thú. Suy, một trường quay ra, công phạt ấn quang mang đại thịnh. Phía trước nhất một đầu chân tiên sơ kỳ cự tích ma thú, bị trường ấn vỗ trúng đầu, nháy mắt nổ tung. Đen kịt huyết dịch phun, một cỗ cùng bạo sát lục chi khí xuôi theo trường ấn tràn vào Trương Siêu thể nội, bị công phạt ấn hấp thu. Công phạt ấn hào quang hơi sáng một chút. Cùng lúc đó, mà khác một mai thủ hộ ấn cũng tại Trương Siêu thể nội hiện lên, đem cự tích ma thú sót lại sợ hãi chấp niệm thôn vệ, hóa thành tầng một thật mỏng hộ thể huyết quang. Quả nhiên hữu hiệu. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút tinh quang, động tác không ngừng. Hắn cũng không vận dụng thanh vân kiếm, cũng không thi triển cái khác thần thông, chỉ dùng thuần túy nhất nhục thân lực lượng, phối hợp Tu La Ma thần quyết, tại trong đàn thú chém giết. Trường ấn tung bay, mỗi một kích đều tinh chuẩn đập nát một đầu ma thú đầu. Máu tươi bắn tung tóe, sát lục chi khí không ngừng tràn vào. Công phạt ấn càng ngày càng sáng, thủ hộ ấn huyết quang cũng càng ngày càng đậm. Trương Siêu có thể cảm giác được, lực công kích của chính mình tại chậm chạp tăng lên, lực phòng ngự cũng tại không ngừng tăng cường. Tuy là tăng phúc cực kỳ mỏng manh, nhưng quả thật tại tăng trưởng. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ quái, tại trong đàn thú xuyên qua. Những nơi đi qua, ma thú nhộn nhịp sụp đổ, không ai đỡ nổi một hiệp. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, xung quanh mấy trăm đầu chân tiên cảnh hư không ma thú đã bị tàn sát không còn một ngống. Trương Siêu dựng ở trong vũng máu, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt tu la huyết khí. Công phạt tấn hào quang, so ban đầu sáng lên khoảng nửa thành. Thủ hộ ấn huyết quang cũng đã ngưng kết thành tầng một mắt trần có thể thấy màu giáp. Còn chưa đủ, hắn dương mắt nhìn về phía chỗ càng sâu. Nơi đó có mấy đạo khí tức đặc biệt cường hoành thân ảnh, ngay tại chậm chậm tới gần. Huyền tiên cảnh hư không ma thú. Trương Siêu khỏe miệng khẽ nhếch, bước ra một bước, chủ động lên tiếp. Mới giết chóc, gần bắt đầu. Sau ba ngày, hư không vết nước chỗ sâu. Trương Siêu khoanh chân ngồi tại trên một tòa cốt sơn. Xung quanh chất đống đến hàng vạn mà tính ma thú thi hải, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mà quanh thân hắn, tu la huyết khí đã nồng đậm đến hóa thành thực chất, như huyết diễm cháy hừng hực. Chỗ mi tâm, công phạt ấn cùng thủ hộ ấn hư ảnh thay thế hiện lên, tản ra làm người sợ hãi ba động. Trải qua ba ngày không ngủ không nghỉ giết chóc, chết trong tay hắn phía dưới hư không ma thú đã vượt qua năm bắt đầu. Trong đó, chân tiên cảnh hơn 4 vạn, huyền tiên cảnh hơn 9000, thậm chí ngay cả kim tiên cảnh ma thú, hắn đều chém ba đầu. Tu La Ma thần quyết đã sơ bộ nhập môn. Công phạt ấn uy lực so ban đầu tăng lên 3 thành có thừa. Thủ hộ ấn huyết giáp cũng đã ngưng thực, đủ để ngăn chặn bình thường đại La Kim tiên đỉnh phong một kích toàn lực. Chương 623, ngẫu nhiên gặp phân tranh, luân hồi diệt trùng. Chương 623, ngẫu nhiên gặp phân tranh, luân hồi diệt trùng. Rừng rậm ấm áp của mặt trời, cổ mục che trời. Ba người ôm hết đại thụ tùy ý có thể thấy được, tán cây tại mấy trăm trượng không trùng sen lẫn thành một mảnh màn trời màu lục. Chỉ có lẻ tẻ quần sáng xuyên thấu qua khe hở rơi, tại mặt đất tạo thành pha tạp quang ảnh. Ba đạo thân ảnh chính giữa áp lấy một tên nữ tử áo trắng, giữa khu rừng nhanh chóng ngang qua. Áp người là ba tên lão giả, đều lấy đạo bào màu xanh, ống tay áo thêu lên màu vàng kim vân vân, đây là Như Ý tông tiêu chí. Ba người khí tức trầm ngưng, bất ngờ đều là huyền tiên cảnh tu vi, đứng đầu tên kia mùi hương lão giả càng là đạt tới huyền tiên hậu kỳ. Mà bị áp nữ tử, nhìn lên bất quá tuổi tròn đôi mươi, dung mạo thanh lệ. Nhưng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, quanh thân bị một đầu kim quang lóng lánh dây thường bó đến rắn chắc, chính là đặc biệt kiểm chế tiên nguyên khổn tiên hằng. Đi mau. Mùi hương lão giả lớn tiếng thúc giục, trong mắt lóe tham lam ánh sáng, gốc kia tiên thụ ngay ở phía trước. Hai tên khác lão giả một trái một phải mang lấy nữ tử, giữa khu rừng cấp tốc bay vút. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, bốn người tới rừng rậm chỗ sâu nhất một mảnh đất trống. Trung ương đất trống, bất ngờ đứng sừng sững lấy một gốc cao tới trăm trượng đại thụ. Cây này toàn thân có màu vàng kim nhạt, thân cây thô chắc cần mười người ôm hết, trên vỏ cây sinh lấy tự nhiên vân vân. Làm người khác chú ý nhất là, trên thân cây treo lấy mấy trăm miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh long lanh quả. Những cái kia quả màu sắc khác nhau, có đỏ rực như lửa viêm dương quả, có xanh thẳm như biển huyền băng quả, có tử khí mở mịt tử hạ quả. Thậm chí còn có mấy cái toàn thân đen kịt, phát ra hỗn độn khí tức hỗn độn quả. Mỗi một mai quả đều tản ra nồng đậm tiên linh khí, chỉ là ngửi một chút, liền để người sảng khoái tinh thần, tu vi mơ hồ có vương lòng cảm giác. Cái này, đây là. Bùi Lưng lão giả mở to hai mắt nhìn, hít thở đều dồn dập lên. Vạn tượng tiên thụ, trong truyền thuyết thượng cổ tiên căn, một trái cũng đủ để cho chân tiên cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh, huyền tiên cảnh tu sĩ cũng có thể tăng trưởng trăm năm tu vi. Nhiều như vậy, chọn vẹn mấy trăm miếng. Hai tên khác lão giả cũng nhìn ngây người, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bị khổng tiên thẳng trói buộc nữ tử áo trắng lại cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo khắc cốt hận ý, nhìn thấy, đây chính là chúng ta Vân Hà môn tìm kiếm trăm năm mới tìm được vạn tượng tiên thụ. Các ngươi như ý tông, liền là hành sự như vậy sao? Diệt tông môn ta đội tầm bảo ngũ, cưỡng đoạt cơ duyên, bây giờ còn bức ta dẫn đường. Nàng nhìn kỹ Mùi Ưng lão giả, gàn từng chữ, hiện tại ta đã mang các ngươi tới đây, các ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Mùi Ưng lão giả nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, tiểu nha đầu ngược lại thông minh. Không tệ, loại cơ duyên này há có thể để ngươi sống sót tiết lộ ra ngoài. Muốn trách thì trách các ngươi Vân Hà môn thực lực quá yếu, thủ không được loại bảo vật này. Hắn đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu xanh phong nhận, liền muốn hướng nữ tử cái cổ chém tới. Liệu sư minh quan đã. Bên cạnh một tên hơi mập lão giả vội vã ngăn lại, nơi đây quỷ dị, trước lấy tiên quả lại nói. Vạn nhất có cái gì cấm chế hoặc thủ hộ yêu thú, giữ lại nàng có lẽ còn hữu dụng. Mùi Ưng lão giả nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc mặt. Cẩn thận, có đồ vật tới. Vừa dứt lời, bốn phía rừng rậm bên trong vang lên một trận dày đặc sột soạt xoạt xoạt âm thanh. Thanh âm kia mới đầu còn rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền biến đến đinh tai nhức óc, phản phất có ngàn vạn cái trùng tử tại đồng thời phi hành tốc độ cao. Tốc độ phi hành thậm chí có thể so kim tiên cảnh đột quang. Sau một khắc, rừng rậm trong bóng tối tuôn ra vô số điểm đen. Đó là lít nha lít nhít, lớn chừng quả đấm giáp trùng màu đen. Giáp trùng toàn thân đen kịt, giáp lưng cứng rắn như sắt, giáp hút sắc bén như lao. Trong mắt bọn chúng hiện ra hừng quang, trong miệng phát ra tê tê quái thiếu, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là cắn tiên hắc giáp trùng. Hơi lao béo sắc mặt trắng bệnh, cái này trùng một cái thực lực cao nhất cũng không đạt được địa tiên cảnh, nhưng số lượng vô cùng vô tận, chuyên gặm nuốt tiên nguyên vòng bảo hộ. Một khi bị vây ở, liền là huyền tiên cảnh cũng chống đỡ không được bao lâu. Kết trận. Bùi Ưng lão giả nắm thời cơ. Ba người nhanh chóng chỗ đứng, hiện tam giác chi thế, đồng thời thôi động tiên nguyên, tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ màu xanh. Vòng bảo hộ mới thành hình, trùng chiều đã tới. Suy suy suy, vô số hắc giáp trùng đâm vào vòng bảo hộ bên trên, giáp hút điên cuồng gặm nuốt. Vòng bảo hộ mặt ngoài khua lên kịch liệt gợn sóng, tiên nguyên bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Quá nhiều, căn bản giết không xong. Một tên khác cao gầy lão giả hoảng sợ nói, "Lưu sư minh, tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa nén hương, vòng bảo hộ tất phá." Mùi Ưng lão giả cắn răng, từ trong ngực lấy ra một mai phù lục màu đỏ rực, dùng phần tiên viêm phù. Đây là tông môn ban cho bảo mệnh đồ vật, có thể phóng thích phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật. Hắn đang muốn thôi động, lại nghe cái kia hơi lão béo kinh hô, "Không được, ngươi nhìn những cái kia giáp trùng, bọn chúng căn bản không sợ lửa." Quả nhiên, trùng chiều bên trong, có chút giáp trùng trên mình dính ba người thả ra hỏa diễm pháp thuật, lại chỉ là giáp xác hơi đỏ lên, tốc độ không giảm chút nào. Ngược lại bị làm nổi giận sau càng điên cuồng. Nên chết. Đám côn trùng này quanh năm sinh hoạt tại vạn tượng tiên tụ phụ cận, đã sớm đối một hệ, hỏa hệ pháp thuật có kháng tính. Bùi Ưng lão giả sắc mặt khó coi. Vòng bảo hộ vết nước càng ngày càng nhiều. Tiên nguyên gần hao hết. Ba người trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà tên kia bị khổn tiên thẳng trói buộc nữ tử áo trắng, tuy là đồng dạng người đang ở hiện cảnh, trong mắt lại hiện lên một chút khó ý, cho dù chết cũng muốn kéo cái này mấy cái cựu nhân đệm lưng. Ngay tại vòng bảo hộ gần phá toái nháy mắt, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại trong rừng rậm vang lên, tránh ra. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh áo trắng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đất trống giáp danh. Người đến chính là Trương Siêu. Hắn tại hư không vết nước tu luyện 20 ngày, đem tu La Ma thần quyết tầng thứ nhất sơ bộ củng cố sau, liền chuẩn bị đi Ma Linh chi hải. Đi qua mảnh này cổ lão rừng rậm lúc, cảm ứng được mãnh liệt linh lực ba động cùng sát lục chi khí, vậy mới tiện đường tới xem một chút. Không nghĩ tới, vừa vặn đụng vào một màn này. Ba tên Như Ý tông lão giả đầu tiên là sửng sở, lập tức đại hỉ. Đạo hữu cứu mạng. Bùi Ưng lão giả cấp bách hô, chúng ta là Như Ý tông trưởng lão, chỉ cần đạo hữu giúp ta chờ thoát khốn, tất có hậu báo. Trương Siêu hơi lườm bọn hắn, ánh mắt rơi vào những cái kia lít nha lít nhít cắn tiên hắc giáp trùng bên trên, nhíu mày. Đám côn trùng này, số lượng chính xác kinh người, nhưng quá yếu. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng bên trên. Bù bù, một cỗ huyền ảo pháp tắc ba động, dùng hắn làm trung tâm nộn nhạo lên. Luân hồi. Sau lưng Trương Siêu, lục đạo luân hồi hư ảnh chậm chậm hiện lên. Thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi, xoay chậm chậm, tản mát ra tăng cường, hùng vĩ, không thể kháng cự khí tức. Hắn nhìn về phía những cái kia điên cuồng gọi tới hắc giáp trùng, nói khẽ, luân hồi, vãng sinh. Tiếng nói vừa ra, luân hồi ý cảnh giống như thủy triều khuếch tán. Những nơi đi qua, những cái kia điên cuồng gặm nuốt hắc giáp trùng, động tác đống nhiên chỉ trệ. Trong mắt của bọn nó, hồng quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể bắt đầu biến đến trong suốt. Tiếp đó, như là mùa thu lá rụng, từ không trung bay là tả, rơi xuống. Chương 624, ma công mới hiện ra, tiên thụ đổi chủ. Chương 624, ma công mới hiện ra, tiên thụ đổi chủ. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Trong nháy mắt, đến trăm vạn mà tính hắc giáp trùng, như mưa rơi rơi xuống dưới đất, chồng chất thành thật dày tầng một. Không có máu tươi, không có kêu thảm. Bọn chúng cứ như vậy yên tĩnh chết đi, không, không phải chết đi, mà là bị luân hồi ý cảnh cưỡng ép tách ra dấu ấn sinh mệnh, mang đến luân hồi. Toàn bộ quá trình, bất quá ba hơi. Sau ba hơi thở, trong rừng rậm lại không một chỉ còn sống hắc giáp trùng, chỉ có đầy đất đen kịt trùng thi, chứng minh vừa mới trận kia khủng bố trùng triều cũng không phải là ảo giác. Ba tên Như Ý Tông lão giả ngây ra như phỗng, bọn hắn há to miệng nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, đầu óc trống rỗng. Huyền tiên cảnh bọn hắn đem hết toàn lực cũng ngăn cản không nổi trùng triều, tại thanh niên áo trắng này trước mặt lại như cùng trò đùa bị tiện tay hóa giải. Đây là thủ đoạn gì? Luân hồi ý cảnh, thế gian lại có khủng bố như thế luân hồi ý cảnh, mà bị khổn tiên thẳng trói buộc nữ tử áo trắng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trương Siêu, trong mắt tràn đầy chấn động cùng một chút hy vọng. Trùng thi khắp nơi, rừng rậm tĩnh mịch. Trương Siêu ánh mắt lúc này mới chân chính rơi vào gốc kia cao tới trăm trượng vạn tượng trên tiên thụ. Dù hắn hai đời lịch duyệt, kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong lòng cũng không kềm nổi nhấc lên bận sóng. Lửa, băng, lôi, phong, thổ, mục, thậm chí còn có hỗn độn thuộc tính quả. Trương Siêu nhìn chăm chú trên tán cây cái kia mấy trăm miếng nóng ánh long lanh tiên quả, nhíu mày. Một gốc trên cây đồng thời ngưng kết thành cái này nhiều thuộc tính khác nhau quả, làm trái cỏ cây sinh trưởng cơ bản phát tắc. Quả thực cái gì? Thế gian linh thực, đại bộ phận chuyên tâm một hai loại thuộc tính. Như hỏa hệ tiên thụ kết viêm dương quả, thủy hệ tiên thụ ngưng huyền băng quả, đây là thiên đạo pháp tắc có hạn. Nhưng trước mắt gốc này vạn tượng tiên thụ, có thể coi thường thuộc tính tương khắc lý lẽ. Đồng thời dựng dục mấy trăm miếng thuộc tính khác nhau tiên quả, mỗi một mai đều sung mãn nêm dịu, linh khí dồi dào. Cái này đã vượt ra khỏi tiên thụ phạm chủ. Tiền bối. Ngay tại Trương Siêu trầm tư thời khắc, nữ tử áo trắng kia Lâm Thanh Tuyết đống nhiên mở miệng, âm thanh vội vàng, gốc này chính là trong truyền thuyết vạn tượng tiên thụ, nghe nói là thượng của một vị nào đó đại năng dùng vô thượng thần thông bồi dưỡng mà thành. Có thể thu nạp trong tiên địa đủ loại thuộc tính linh khí, kết ra đối ứng thuộc tính tiên quả. Nàng gặp Trương Siêu tựa hồ đối với cái này tiên thụ có hứng thú, vội vã bắt được cái này một chút hy vọng sống, càng kẽ giới thiệu nói, viêm dương quả, ăn vào có thể rèn luyện thân thể, tăng cường hỏa hệ thần thông ý lực, huyền băng quả, có thể cô đọng thần hồn, chống cự tâm ma, tử hạ quả, ẩn chứa một chút tiên thiên tử khí, có thể trợ người cảm ngộ đại đạo. Quý giá nhất là cái kia mấy cái hỗn độn quả, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên lực lượng, đối tu luyện hỗn độn pháp tắc tu sĩ mà nói, là vô thượng chí bảo. Lâm Thanh Tuyết một bên nói, một bên nhìn trộm quan sát Trương Siêu thần sắc, tiền bối ân cứu mạng, văn bối không thể báo đáp. Cây này đã là tiền bối cứu, nên quy tiền bối tất cả. Chỉ cầu tiền bối, chớ có cứ thế mà đi. Trong lòng nàng rõ ràng, ba cái kiếp Như Ý Tông lão giả tuy là tạm thời thối lui, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ có thể bảo vệ nàng, chỉ có trước mắt vị này thần bí khó lường thanh niên áo trắng. Trương Siêu nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, vị trí có thể. Hắn tự nhiên nhìn ra nữ tử này tiểu tâm tư, nhưng cũng không cẩn thận để ý con đã. Ba tên Như Ý Tông lão giả tức giận ngăn cản. Cầm đầu mũi ưng lão giả giờ phút này trong mắt đã không còn lúc trước định đoạt cùng sợ hãi, thay vào đó là một loại tham lam cùng ngân lệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, lại nhìn một chút gốc kia vạn tượng tiên thụ, cười lạnh nói, vị đạo hữu này vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ giải vây. Bất quá, cái này vạn tượng tiên thụ chính là ta Như Ý Tông đi trước phát hiện, nên về tông ta tất cả. Hai tên khác lão giả cũng phụ hòa nói, không tệ, nơi đây là chúng ta truy tung mấy tháng mới tìm được, nha đầu này bất quá là cái dẫn đường, các hạ nếu là cưỡng đoạt liền là cùng ta toàn bộ Như Ý Tông làm địch. Ta Như Ý Tông thế nhưng có kim tiên cảnh thái thượng trưởng lao chấn dự nhất lưu tông môn, đạo hữu vẫn là cân nhắc một chút. Nguyên lai, ba người vừa mới thoát đi sau, núp ở phía xa bí mật quan sát. Làm bọn hắn phát hiện Trương Siêu chỉ có chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi lúc, đầu tiên là sức sở, lập tức cuồng hỉ. Chân tiên cảnh. Vừa mới cái kia khủng bố luân hồi ý cảnh, chẳng lẽ là cái gì đặc thù pháp bảo hoặc phù lục hiệu quả? Hơn nữa, bên hông Trương Siêu mai kia huyền minh sai khiến bài, ba người tỉ mỉ phân biệt sau, xác nhận là chân truyền đệ tử lệnh. Huyền Minh Tông chân truyền đệ tử, chính xác có tư cách đảm đương Huyền Minh dùng, nhưng chân truyền đệ tử lại như thế nào? Cũng không phải thần tử. Chân tiên cảnh sơ kỳ chân truyền, ba người bọn hắn huyền tiên cảnh, không hẳn không có lực đánh một trận. Huống chi, trên người bọn hắn còn mang theo Như Ý Tông bảo vật chân phái. Nghĩ tới đây, ba người đảm khí tỏa ra. Trương Siêu nghe vậy, nhìn về phía ba người, ánh mắt lãnh đạm như băng, ổn ảo. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay, năm ngón hư trường. Bù bù, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên tràn ngập ra. Đó là một loại dẫn ra nhân tâm thất tình lục dục quỷ dị ba động. Thất tình luyện ma công, tầng thứ nhất. Sau lưng Trương Siêu hiện ra bảy đạo mơ hồ hư ảnh, phân biệt đại biểu lấy vui, giận, buồn bã, sợ hãi, thích, ác, muốn bảy loại tâm tình. Hư ảnh vặn vẹo nhúc nhích, tản mát ra làm người tâm thần không yên ma tính khí tức. Đây là ma công. Mùi lưng lão giả con ngươi đột nhiên co lại, ngươi lại là ma đạo người. Hai tên khác lão giả cũng đã biến sắc. Ma đạo tu sĩ, công pháp quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng trong cảnh giới nơi nơi so tu sĩ chính đạo khó đối phó hơn. Hôm nay ta ba người liền trừ ma vệ đạo. Mùi lưng lão giả cắn răng quát chói tai. Vài tam tài Như Ý trận, ba người nhanh chóng chỗ đứng, trình thiên người tam tài chi thế, đồng thời thôi động thể nội tiên nguyên. Bù bù, một đạo to lớn màu xanh Như Ý hư ảnh tại ba người đỉnh đầu ngưng kết thành hình. Như Ý dài ba xích ba tấc, toàn thân xanh biếc, mặt ngoài chảy xuôi theo từng đạo hoa văn màu vàng, tàn mát ra quần quần như biển uy áp. Như Ý tông bảo vật chân phái, tam tài Như Ý bảo này cần ba người hợp lực thôi động, có thể phát huy ra có thể so kim tiên cảnh sơ kỳ khủng bố uy năng. đi. Ba người cùng tiếng quát chói tai, màu xanh như ý hư ảnh ầm vang đánh tới hướng Trương Siêu. Như ý những nơi đi qua, hư không bật mèo, cỏ cây thành trò, uy thế kinh thiên. Nhưng mà đối mặt cái này khủng bố một kích, Trương Siêu chỉ là hơi hơi ngước mắt, trong mắt lóe lên một chút giọng niệm ai. Ma hỏa, đốt tâm. Hắn nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Sau một khắc, bảy đạo tâm tình hư ảnh đống nhiên bốc cháy lên, hóa thành bảy loại màu sắc quỷ dị ma hỏa, vui làm xích hồng, giận làm ám kim, buồn bã làm thâm lam, sợ hãi làm trắng bệ, thích làm phấn hồng, ác làm đen kịt, muốn vì tím diễm. Bảy sắc ma hỏa sen lẫn dung hợp, hóa thành một đạo lộng lẫy của lửa, phóng lên tận trời. Cột lửa cùng màu xanh như ý hư ảnh, tại không trung ầm vang đụng nhau. Bảy sắc ma hỏa như giỏi trong xương, xuôi theo như ý hư ảnh mặt ngoài lan tràn, thâm nhập, bốc cháy. Cái kia màu xanh như ý hư ảnh, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm, tan rã. Không, không có khả năng. Mùi ương lão giả muốn rách cả mí mắt, tam đại như ý thế nhưng trung phẩm tiên khí, như thế nào bị ma hỏa? Lời còn chưa dứt, bảy sắc ma hỏa đã xuôi theo pháp bảo cùng chủ nhân liên hệ, phản vệ mà tới. Chương 625, truyền tống ngẫu nhiên gặp. Chương 625, truyền tống ngẫu nhiên gặp. A, ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma hỏa nhập thể, thẳng đốt tâm hồn, thất tình lục dục bị dẫn động, khuyết đại, bốc cháy, vui đến điên cuồng, giận đến nổi điên, buồn bã đến tuyệt vọng, sợ hãi đến sụp đổ. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hơi lao béo cùng cao gầy thân thể của lão giả như là bị rút sạch bóng hơi khô quắt xuống dưới, trong mắt thần thái mất hết, sinh cơ đoạn tuyệt. Đúng là trực tiếp bị ma hỏa đốt sạch tâm hồn, thân tử đạo tiêu. Mà cầm đầu mũi ưng lão giả, cuối cùng tu vi cao nhất, miễn cưỡng bảo trụ một mạng, nhưng cũng thần hồn trọng thương, thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống dưới đất, hấp hối. Hắn hoảng sợ nhìn xem chậm rãi đi tới Trương Siêu, âm thanh run rẩy, tha tha mạng, tiền bối tha mạng. Văn bối nguyện dâng lên một môn thần thông. Thần thông này tên là Vạn Hóa Nặc Hình Thuật, tu luyện sau có thể thiên biến vạn hóa, che giấu khí tức, liền là kim tiên cảnh cũng khó có thể nhìn thấu. Hắn bối rối từ trong ngực móc ra một mai ngọc giản, hai tay dâng lên, tiền bối lần này đi Ma Linh Chi Hải, tất nhiên cần che giấu tung tích, tránh né cựu địch, thuật này chính hợp dùng. Chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Gặp Trương Siêu thần sắc lãnh đạm, mùi ưng lão giả lại cái khó lo cái khôn, chỉ vào cách đó không xa Lâm Thanh Tuyết, còn có nha đầu kia. Nàng là tấm thân xử nữ, nguyên âm không tiết. Tiền bối như tu luyện ma công, có thể đem nó luyện làm lô đỉnh, nhất định có thể tu vi đại tiến. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Siêu lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem mùi ưng lão giả, chậm chậm lắc đầu, ma đạo không phải xuất sinh đạo. Tiếng nói vừa ra, hắn còn ngón đúng ra, một tia bảy sắc ma hỏa không có vào lão giả mi tâm. Ách a, lão giả thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt lóe lên vui, giận, buồn bã, sợ hãi, thích, ác, muốn bảy loại tâm tình, cuối cùng dừng lại tại cực hạn dục bên trên. Trên mặt lộ ra quỷ dị mà nụ cười thỏa mãn, sinh cơ đoạn tuyệt. Trương Siêu có thể cảm giác được, theo lấy ba người chết đi, thể nội tu la công phạt tấn cùng thủ hộ ấn đồng thời chuyển đến run sợ một hồi. Công phạt tấn hào quang so trước đó sáng lên sơ sơ một thành, thủ hộ ấn huyết giáp cũng ngưng thực rất nhiều. Giết người, quả nhiên so giết ma thú lấy được tăng phúc lớn hơn. Trong lòng Trương Siêu hiểu rõ, tu la ma thần quyết vốn là làm giết chóc mà sinh, giết trí tuệ sinh linh, nhất là tu sĩ, lấy được sát lục chi khí cùng sợ hãi chấp niệm, hơn xa tại sát thần trí hỗn độn ma thú. Bất quá Trương Siêu cũng không bởi vậy cảm thấy thích thú, ngược lại càng cảnh giác. Loại này ma công hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào giết chóc ma đạo, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Hắn tập trung ý chí, quay người nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Thời khắc này Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run, nhìn về phía trong tầm mắt của Trương Siêu tràn ngập sợ hãi cùng đề phòng. Vừa mới Trương Siêu thi triển ma công khủng bố cảnh tượng, triệt để hù đến nàng. Ma đạo tu sĩ tại trong nhận biết của nàng đều là tàn nhẫn thích giết chóc, không có chút nào nhân tính quái vật. Trương Siêu nhìn xem nàng cái kia hoảng sợ dáng dấp, hơi hơi lắc đầu, cũng không giải thích. Hắn đi đến bạn tượng tiên thụ phía dưới, đưa tay một chiều. Trên tăng cây, bảy cái thuộc tính khác nhau quả tự động chóc ra, bay về phía Lâm Thanh Tuyết. Viêm Dương quả, Huyền Băng quả, Tử Hà quả, Lôi Đình quả, Tốn Phong quả, Hậu Thổ quả, Hỗn Độn quả. Mỗi lấy một mai, xem như chiếm cơ duyên của ngươi. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, cầm lấy, rời khỏi a. Lâm Thanh Tuyết kinh ngạc tiếp nhận bảy cái tiên quả, cảm thụ được trong đó mênh mông linh lực, lại nhìn một chút Trương Siêu trường kia yên lặng mặt, trong lòng phức tạp khó tả. Vị tiền bối này, hình như cùng trong truyền thuyết ma đạo tu sĩ không giống nhau lắm. Đa đa tạ tiền bối. Nàng cắn răng, túi người hành lễ, quay người nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm. Đối nàng rời đi, Trương Siêu vậy mới lần nữa nhìn về phía vạn tượng tiên thụ. Hai tay của hắn kết ấn, thôi động không gian sinh mệnh nhẫn. Bù bù, một đạo thanh quang đem trọn gốc tiên thụ bao phủ, sau một khắc, tiên thụ tính cả phía dưới mấy chục trượng thổ nướng, bị chỉnh thể rút lên, thu nhập trong giới chỉ không gian sinh mệnh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Siêu không còn lưu lại, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về Ma Linh Chi Hải phương hướng, đi vội vã. Đợi đến Trương Siêu sau khi rời đi, Lâm Thanh Tuyết lại chuyển hướng trở về. Cầm đi ba tên Như Ý Tông lão giả nhẫn chứa vật cùng cái kia tổn hại trung phẩm tiên khí. Nàng nhìn về Trương Siêu rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, liền nhẫn chứa vật đều trước mắt. Ngươi không quan tâm ta nhưng là cầm đi. Cảm ơn lạc. Không gian sinh mệnh trong giới chỉ. Võ Chiếu, Mạc Sơn Sơn, Bích Giao chờ nữ, nguyên bản ngay tại mỗi người tu luyện hoặc xử lý dược viên, đột nhiên cảm thấy không gian chấn động. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một gốc cao tới trăm trượng, toàn thân vàng nhạt, kết đầy mấy trăm miếng nóng ánh tiên quả đại thụ, ầm vang phủ xuống ở trong không gian trung tâm. Bàng bạc tiên linh khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, cỏ cây sinh trưởng, nồng độ linh khí tăng vọt gấp mấy lần. Cái này, đây là Võ Chiếu mỹ mâu chợt lên, khó có thể tin. Vạn tượng tiên thụ. Mạc Sơn Sơn tại Huyền Minh Tông hướng Trương Siêu muốn không ít vạn tộc chiến vực điện tịch. Nàng bắt văn cường thức, một chút nhận ra vật này, trong truyền thuyết có thể đồng thời ngưng kết nhiều loại thuộc tính tiên quả thượng cổ tiên căn. Công tử hắn, dĩ nhiên cầm đến loại thần vật này. Triệu Linh Nhi thì nhìn xem trên tán cây những cái kia tản ra mùi hương ngây ngất tiên quả, nuốt một ngụm nước bọt, nhiều như vậy tiên quả. Chúng ta là không phải, có thể nếm thử một chút. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra chấn động cùng kinh hỉ. Mà giờ khắc này, ngoại giới, Trương Siêu một bên phi hành, một bên nội thị không gian sinh mệnh, nhìn xem gốc kia cắm rễ xuống vạn tượng tiên thụ, cùng hương phấn chúng nữ, khóe miệng gãy nết. Ma Linh Chi Hải, còn có 10 ngày, hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch. Hắn tăng thêm tốc độ, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Đại diễn giới, trung vực, Khóa Châu truyền tống đầu mối then chốt. To lớn đá xanh trên quảng trường, mấy chục tòa truyền tống trận theo bát quái phương vị sắp xếp. Bất ngờ có đủ loại hào quang sáng lên, tu sĩ ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Trong đó một tòa đặc biệt thông hướng Ma Linh Chi Hải giáp danh truyền tống trận phía trước, giờ phút này lại có chút quặn cũ. Ma Linh Chi môn sắp mở, dám tiến về tranh đoạt cơ duyên, hoặc là thực lực mạnh mẽ độc hành tu sĩ, hoặc là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Tu sĩ tầm thường, đại bộ phận không nguyện đi loại kia hung hiểm chi địa liều mạng. Trương Siêu đạp lên bậc thang đá xanh, chậm rãi hướng đi tòa truyền tống trận kia. Trước trận, một tên thân mang cầm bảo, mày kiếm mắt sáng thiếu niên sớm đã chờ đã lâu. Gặp Trương Siêu tới, mắt thiếu niên sáng lên, vội vã tiến lên đón, chắp tay hành lễ, vạn bối Vân Lam Tông thiếu chủ Vân Dật, phụ mệnh gia phụ cùng kính bồi tiếp Huyền Minh làm đại nhân. Vân Lam Tông, đại diện giới đỉnh tiêm tông môn một trong, cùng Thanh Vân Tông, Như Ý Tông đánh đồng thuộc nhất lưu thế lực. Bất quá so với Như Ý Tông ba cái kia tham lam ngu xuẩn trưởng lão, vị này Vân Lam Tông thiếu chủ ngược lại lễ nghi chu toàn. Trương Siêu khẽ bước cằm, làm phiền Vân thiếu chủ. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng đi truyền tống trận, chuẩn bị khởi động. Lời còn chưa dứt, trên truyền tống trận đột nhiên bạch quang lóe lên. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện ở trong trận. Đó là cái nhìn lên chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy lụa, buộc lấy đuôi song mã, mắt vừa lớn vừa sáng, linh khí mười phần. Nàng xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, phảng phất đã sớm trốn ở truyền tống trận một góc nào đó, giờ phút này mới hiện hình. Hi hi, ca, ta cũng muốn đi Ma Linh Chi Hải. Thiếu nữ hướng Lây Vân Giật làm cái mặt quỷ, lanh lợi từ trên truyền tống trận xuống tới. Chương 626, quân hùng hội tụ, Thánh Vương nữ. Chương 626, quân hùng hội tụ, Thánh Vương nữ. Vân Giật đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, Vân Tịch, ngươi hồ nháo cái gì? Hắn kéo lại thiếu nữ, vừa tức vừa gấp, Ma Linh Chi Hải là địa phương nào? Liên là vi huynh cái này chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không dám đi. Ngươi trong một cái chân tiên cảnh thời điểm tiểu nha đầu, chạy tới chịu chết ư? Thiếu nữ Vân Tịch mân mê miệng, ca ngươi có thể đi, ta vì sao không thể đi? Ta cũng muốn lịch luyện, cũng muốn cơ duyên. Ngươi, Vân Giật khí phải nói không ra lời nói, quay đầu nhìn thấy Trương Siêu yên lặng ánh mắt. Vậy mới nhớ tới còn có khách quý tại trận, vội vã đè xuống hỏa khí, lúng túng giải thích nói, sứ giả đại nhân chê cười, đây là xá muội Vân Tịch, theo chân nhỏ làm hư, không biết trời cao đất rộng. Hắn lại trừng Vân Tịch một chút, còn không mau bái kiến Huyền Minh làm Trương chân truyền. Vân Tịch nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ đánh giá Trương Siêu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi chính là cái chân tiên cảnh kia thương đại la Trương Siêu. Ta tại trong lưu ảnh thạch gặp qua ngươi cùng Tần Phong chiến đấu, thật là lợi hại. Nàng cũng không sợ sinh, cười hì hì chắp tay, Vân Tịch bái kiến Trương đại ca. Trương Siêu nhìn xem hai huynh muội này, trong lòng khẽ nhúc đích. Vân Giật chân tiên cảnh hậu kỳ, Vân Tịch chân tiên cảnh trung kỳ, nhìn cốt linh đều bất quá trăm tuổi. Loại này tuổi tác giống như cái này tu vi, đặt ở Huyền Minh Tông cũng coi như mà đến thiên tài. Nhìn tới cái này Vân Lam Tông, quả thật có chút nội tình. Không cần đa lễ. Trương Siêu nhàn nhạt nói, ánh mắt lại rơi tại Vân Tịch trên mình, ngươi dùng ẩn nạp phù. Vân Tịch thè lưỡi, bị Trương đại ca xem tấu lạc. Ta dùng chính là phụ thân cho Huyền Quang ẩn tức phù có thể ngụy trang thành chân tiên cảnh trung kỳ, kỳ thực ta đã hậu kỳ lạc. So ca ca chỉ thiếu một chút xíu. Vân Giật nhìn xem chính mình muội muội bộ kia quật cường răng dấp, đau đầu đến kịch liệt, hạ giọng nói, Vân Tịch, đừng làm rộn. Ma Linh Chi Hải không phải du sơn ngoạn thủy địa phương. Nếu không phải phụ thân nghiêm lệnh, vi huynh chính mình đều không dám đi, ngươi mau trở về. Vân Tịch dương lên cằm, giống con kiêu ngạo tiểu khổng tước, ta liền không. Nàng nói xong hướng sau lưng Trương Siêu né tránh, hình như tìm được chỗ dựa. Trương Siêu ngược lại yên lặng, ánh mắt chuyển hướng Vân Giật, ngươi mới vừa nói, nếu không phải lệnh tôn nghiêm lệnh, chính ngươi cũng không dám đi. Vân Giật cười khổ gật đầu, Trương chân truyền có chỗ không biết, cái này Ma Linh Chi Hải tuy là tụ bà buồn, nhưng cũng là danh phủ kỳ thực tu la trường. Trong mắt hắn hiện lên một chút kiêng kỵ, truyền thuyết cái này Ma Linh Chi Hải chỗ sâu, có một kiện hỗn độn chí bảo tụ bảo buồn hình chiếu. Cách mỗi 3 năm, hình chiếu lực lượng bạo phát, liền sẽ đem phương viên ức vạn giảm tiên địa kỳ chân, thượng cổ di bảo toàn bộ hấp dẫn hội tụ, chìm vào đáy biển. Thẳng đến Ma Linh Chi môn mở ra, đại dương phân lưu, những bảo vật này mới sẽ hiện thế. Mỗi một lần Ma Linh Chi môn mở ra, đều sẽ có kinh thiên động địa bảo vật xuất thế. Từng có tu sĩ từ đó thu được qua hết làm đại đế truyền thừa, cũng có tông môn nhặt được qua tổn hại tiên tiên linh bảo. Trương Siêu yên tĩnh nghe lấy, Vân Giật tiếp tục nói, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Ma Linh Chi Hải mới đặc biệt hung hiểm. Bảo vật động nhân tâm, tu sĩ ở giữa tranh đấu dị thường tàn khốc. Chân tiên cảnh tại trong đó bất quá là hạng chót tồn tại, huyền tiên cảnh cũng chỉ có thể tự vệ, kim tiên cảnh mới dám nói có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa, hắn dừng một chút, âm thanh thấp hơn, mỗi lần Ma Linh Chi môn mở ra, đều sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới đại thế lực. Những cái kia thượng giới thiên tiêu, cổ lão tông môn truyền nhân, thậm chí là thánh nhân gia tộc hậu duệ. đều sẽ phủ xuống tranh đoạt. Chúng ta đại diễn giới bản thổ tu sĩ, trong mắt bọn hắn bất quá là thổ dân sâu kiến. Như không chú ý va chạm, chết cũng không biết chết như thế nào. Vân Tịch nghe vậy, mặt nhỏ cũng có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, cái kia. Vậy thì thế nào? Cơ duyên trước mặt người người bình đẳng. Cùng lúc đó, Ma Linh Chi Hải bên cạnh trên vách đá đã sớm tới một nhóm tu sĩ. Tiếng người huyên áo, nghị luận ầm ĩ lần này Ma Linh Chi môn mở ra, nghe nói liền lên giới đều có đại nhân vật phủ xuống. Còn không phải sao, ta nghe nói Thiên Đế Tông thánh tử đều tới, đây chính là có thánh nhân chấn giữ cổ lao tông môn. A, Thiên Đế Tông tính toán cái gì? Ta nghe nói Vạn Pháp Thánh Điện truyền nhân cũng đến, đây chính là đi ra đại đế thế lực. Các ngươi tin tức đều là hậu, kinh người nhất là Lăng Tiêu Thánh Vương nữ nhi đích thần tới. Cái gì? Thánh Vương nữ nhi? Nâng lên Thánh Vương nữ nhi xung quanh lập tức an tĩnh chốc lát. Thánh Vương, đó là áp đảo thánh nhân bên trên vô thượng tồn tại. Một vị Thánh Vương nữ nhi, hán tôn quý, bối cảnh thâm hậu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Có tu sĩ thấp giọng nói, vị kia cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Nghe nói nàng tính tình không tốt lắm, trước đó vài ngày có cái kim tiên cảnh tu sĩ nhìn nhiều nàng hai mắt, liền bị đào hai mắt. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Nhưng cũng không có sợ chết, một cái thân mặc áo cho lão tu sĩ hạ giọng nói, lão phu ngược lại biết chút ít nội tình, vị này Thánh Vương nữ nhi, tên cứ gọi Lăng Sương Tuyết, chính là Lăng Tiêu Thánh Vương nhỏ nhất nữ nhi, trời sinh cửu âm huyền thể. Lại vì thể chất quá mức bá đạo, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, sống không quá ngàn tuổi. Lăng Tiêu Thánh Vương vì cứu hai nữ, không tiếc nghịch thiên cải mệnh, dùng vô thượng thần thông vì nàng tái tạo căn cơ, lại dùng chín loại thiên địa thần dược vì nàng tẩy tủy phạt mao. Bây giờ vị này Lăng Sương Tuyết, không chỉ bệnh căn tận trừ, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, nghe nói đã. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp khủng bố bỗng nhiên phủ xuống. Bù bù. Trên sơn núi, không gian vặn mèo, một đạo vương tọa màu băng làm tự nhiên hiện lên. Trên vương tọa, ngồi một tên nữ tử áo trắng. Nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, dung mạo tuyệt mỹ, lại lạnh lùng như băng. Hai con ngươi nàng như hàn tinh, giữa lông mày một điểm mực đỏ nốt ruồi, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt băng vụ, phảng phất cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Kinh người nhất là, dưới người nàng vương tọa toàn thân từ vạn năm huyền băng điều khắc thành. Tản ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động, cái kia đúng là một kiện chuẩn đề khí. Lăng Sương Tuyết, nàng lạnh lùng lườm cái kia áo cho lão tu sĩ một chút, thử nhẹ một tiếng. Lão tu sĩ như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, khí tức nháy mắt bị bại. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa vị kia Thánh Vương nữ nhi. Lăng Sương Tuyết vậy mới thu về ánh mắt, phản phất chỉ là chụp chết một con rồi. Nàng ngồi thẳng trên vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Ma Linh Chi môn mở ra. Mà giờ khắc này, Trương Siêu mang theo Vân Giật Minh Nguyệt vừa vặn xuất hiện tại sườn núi không trung. Ba người rơi xuống, Vân Tịch nhìn xem xung quanh lít nha lít nhít tu sĩ, hưng phấn reo hò, "Oa, thật nhiều người a." Nàng một tiếng này, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhưng làm mọi người thấy rõ người đến lúc, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, bất quá lần này, tiêu điểm đổi thành Trương Siêu. Cái đó là Huyền Minh Tông tân tấn chân truyền Trương Siêu. Không sai, ta tại trong lưu ảnh thạch gặp qua hắn. Chân tiên cảnh thương đại la, chiến lược nghịch thiên. Nghe nói hắn mới vào Huyền Minh Tông, ngay tại đại đế trong bí cảnh đánh bại cùng cảnh giới toàn thắng đại đế. Tương lai rất có thể chứng đạo thành đế. Chẳng trách có thể dùng chân tiên cảnh trở thành Huyền Minh Tông chân truyền. Từ xưa đến nay, Huyền Minh Tông còn là lần đầu tiên có chân tiên cảnh chân truyền a. Đâu chỉ Huyền Minh Tông, phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể tại chân tiên cảnh liền bị thánh nhân thu làm chân truyền, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có kiêng kỵ. Vân Tịch một mặt sùng bái xem lấy Trương Siêu, nhỏ giọng nói, "Trương đại ca, ngươi thật lợi hại a. Nhiều người như vậy đều biết ngươi." Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, đối xung quanh nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn lại vượt qua đám người, rơi vào sườn núi chỗ cao nhất, tòa kia vương tọa màu băng lam, cùng trên vương tọa nữ tử áo trắng. Lăng Sương Tuyết, Thánh Vương nữ nhi. Trương Siêu có thể cảm giác được, đối phương thể nội ẩn chứa khủng bố đến cực hạn băng hệ pháp tắc, cùng một chút mịt mờ hỗn độn khí tức, cửu âm huyền thể, nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng Trương Siêu lẩm nhẩm, có thể nghịch thiên cải mệnh, tái tạo cửu âm huyền thể, vị kia Lăng Tiêu Thánh Vương thực lực, e rằng so Huyền Minh Thánh Tôn còn kinh khủng hơn. Mà giờ khắc này, tựa hồ là cảm ứng được Trương Siêu ánh mắt, Lăng Sương Tuyết đột nhiên mở mắt ra. Chương 627, Thánh Tôn đích thần tới, Ma Môn mở ra. Chương 627, Thánh Tôn đích thần tới, Ma Môn mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có băng tinh ngưng kết. Lăng Sương Tuyết cặp tiết như hàn tinh trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng dám nhìn thẳng chính mình, chí ít cũng là đại la kim tiên, lại không nghĩ rằng là cái chân tiên cảnh tiểu tu sĩ. Càng làm cho nàng bất ngờ chính là, người này ánh mắt tiến lặng, không có chút nào kính sợ cùng ý sợ hãi, phảng phất chỉ là tại nhìn một cái phổ thông đồng bối. Người này liền là phụ thân để ta lưu ý Trương Siêu. Trong lòng Lăng Sương Tuyết suy nghĩ, thần niệm lặng yên đảo qua Trương Siêu quanh thân. Tu vi chính xác chỉ có chân tiên cảnh sơ kỳ, khí tức nội liễm, nhục thân ẩn có hỗn độn quan trạch, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đặt ở nàng thấy qua thiên tiêu bên trong, cũng không tính là thường. Ngược lại tướng mạo có chút tuấn tú. Trong lòng Lăng Sương Tuyết bỗng nhiên lướt qua một cái ý niệm như vậy, lập tức hơi hơi lắc đầu, thu về ánh mắt. Nàng mặc dù vì thể chất nguyên nhân quanh năm bế quan, không dành thế sự, nhưng cũng gặp qua vô số tuấn kiệt. Dung mạo bề ngoài, tại tu sĩ mà nói bất quá hư ảo, thực lực mới là căn bản. Cái này chân tiên cảnh tiểu tu sĩ, tuy có mấy phần can đảm, nhưng còn không đáng cho nàng quan tâm quá nhiều. Lăng Sương Tuyết lần nữa nhắm mắt, phản phất vừa mới đối diện chưa bao giờ phát sinh. Trương Siêu cũng yên lặng thu về ánh mắt, đối bên cạnh Vân Dận Minh Ngộ nói, tìm địa phương điều tức, lặng lẽ đợi thời cơ. Ba người tìm một chỗ đối lập yên lặng xóa sỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, trên sườn núi đã là người đông nghìn nghịt, không ngừng có thế lực mới đến, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, uy áp từng trận. Nhìn, đó là Thiên Kiếm tông người, dẫn đầu là bọn hắn trưởng giáo Kiếm Si chân nhân, nghe nói đã nửa bước thánh nhân. Không thôi, bên kia là Vạn Tiên Sơn trang rõ ràng đem hộ sơn thần thú Kim Sí đại bằng đều mang đến. Mau nhìn trên trời, là Thiên Âm các tiên chu. Nghe nói Thiên Âm các tiên tử từng cái xinh đẹp như hoa, công pháp huyền diệu. Theo lấy thời gian chuyển rời, đến thế lực càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy cái tông môn trưởng giáo đích thân đến. Đột nhiên, phương xa chân trời truyền đến một trận đinh thai nhức óc quanh mình. Ầm ầm, huyết vân quay cuồng, ma khí ngập trời. Một chiếc to lớn chiến thuyền màu đen phá vỡ tầng mây, chậm chậm phủ xuống. Chiến thuyền toàn thân từ không biết tên kim loại đen gen đúc, thân thuyền khắc đầy dữ tợn ma văn. Mũi thuyền thì là một tôn ba đầu sáu tay ma thần tượng, tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Chiến Thiên Ma Cung, là Chiến Thiên Ma Cung diệt thế ma chu. Sát đổ lão tổ đích thân tới, mau lui lại. Đám người rối loạn, không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, nhộn nhịp lui lại, nhường ra một mảng lớn đất trống. Chiến thuyền màu đen lơ lửng không trung, mũi thuyền, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm chậm đi ra, chính là Chiến Thiên Ma Cung sát đổ lão tổ. Mà tại sau lưng sát đổ lão tổ, đi theo hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức đều tại kim tiên cảnh trở lên. Những người này Trương Siêu nhận thức, chính là ban đầu ở Huyền Minh Tông trước sơn môn khiêu khích đám đệ tử kia. Bây giờ nhìn tới đã bị Huyền Minh Thánh Tôn thả đi ra, còn bị sát đổ lão tổ đưa đến nơi đây. Sát đổ lão tổ, Vân Dận sắc mặt nghiêm túc, nói khẽ với Vân Tịch giải thích nói, Chiến Thiên Ma Cung là vạn tộc chiến vực bên trong một phương tiếng tăm lừng lẫy ma đạo thế lực, thực lực không kém gì Huyền Minh Tông. Sát đổ lão tổ càng là thành danh mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm thánh nhân, hung uy ngập trời. Vân Tịch hiếu kỳ hỏi, ca, cái kia Chiến Thiên Ma Cung cùng Huyền Minh Tông quan hệ như thế nào? Vân Dận trầm ngâm nói, cực kỳ phức tạp. Nghe nói nhị tông nguyên bản giao hảo, từng ba lần liên thủ thăm dò ma linh chi hải, phía trước hai lần đều thu hoạch tương đối khá, bình yên vô sự. Nhưng lần thứ ba, nhị tông đệ tử hao tổn hơn phân nửa, nghe nói còn ném đi thứ gì trọng yếu. Từ đó về sau, Huyền Minh Tông cùng Chiến Thiên Ma Cung liền mỗi người đi một ngả, nhưng hai vị thánh nhân đối với chuyện này đều ngậm miệng không nói, không có người biết lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Siêu nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, khó trách sát đổ lão tổ đệ tử dám ở Huyền Minh Tông trước sơn môn khiêu khích, mà Huyền Minh Thánh Tôn cũng chỉ là trấn áp, không hạ sát thủ. Nhị tông ở giữa, e rằng có cực sâu ân oán cùng dính dáng. Sát đổ lão tổ dựng ở mũi thuyền, ánh mắt đỏ thẫm đảo qua phía dưới đám người, tại Trương Siêu trên mình dừng lại một cái chớp mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gần ý, sắc mặt Trương Siêu không thay đổi, yên lặng nhìn lại. Sát đồ lao tổ tựa hồ có chút bất ngờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý ngay tại lúc này, dị biến tái sinh. Bù bù. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo du dương trung vang, tiếng trung như đại đạo chi âm, gột rửa tâm thần, nháy mắt đem ma thuyền mang tới huyết sát chi khí tách ra. Ngay sau đó, trên cửu thiên, vân khai bụ tán, một đạo cổ sáng màu xanh rủ xuống. Trong cổ sáng, một đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên. Đó là một cái thân mặc đạo bào màu đen, khuôn mặt xưa cũng đạo nhân. Hắn đứng chắc tay, quanh thân không có chút nào uy áp bộc lộ, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, để người không tự chủ được sinh ra tâm kính nể. Huyền Minh Thánh Tôn, cung nên Thánh Tôn. Trên sườn núi, tất cả thuộc về Huyền Minh Tông thế lực phạm vi bản thổ tu sĩ cùng nhau không mình hành lễ, thanh chấn mây xanh. Liên là những cái kia tới từ những tinh vực khác thế lực cũng nhộn nhịp cúi đầu thăm hỏi, thánh nhân chi tôn, không được ngạ mạn. Trong mắt sát đồ lão tổ hiện lên một chút kiên kỵ, nhưng cũng không hành lễ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Huyền Minh Thánh Tôn ánh mắt đảo qua phía dưới, tại Trương Siêu trên mình dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm, lập tức nhìn về phía sát đồ lão tổ, nhàn nhạt nói, sát đồ, ngươi vẫn là như vậy rêu rao. Sát đồ lao tổ nết mép cười một tiếng, âm thanh khàn khàn như kim thạch ma sát. Huyền Minh, ngươi vẫn là như vậy giả vờ chính đáng. Hai người đối thoại ở giữa, ám lưu mãnh liệt. Trương Siêu có thể cảm giác được, không khí xung quanh đều ngưng trệ mấy phần. Hai vị thánh nhân khí thế mơ hồ giao phòng, tuy là cũng không chân chính xuất thủ, lại để phía dưới tất cả tu sĩ đều cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất trên lưng đè ép một toàn núi lớn. Huyền Minh Thánh Tôn không tiếp tục để ý sát đồ lao tổ, ánh mắt chuyển hướng Trương Siêu. Trương Siêu, tới. Trương Siêu thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Huyền Minh Thánh Tôn trước mặt, không mình hành lễ, đệ tử Trương Siêu tham kiến sư tôn. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, cái này là vạn năm gặp một lần thịnh sự, ngươi hãy nhìn kỹ. Ma linh chi môn bên trong cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Đi vào phía sau, cẩn thận làm việc, chớ có cô phụ vi sư kỳ vọng. Đệ tử minh bạch. Trương Siêu đáp. Huyền Minh Thánh Tôn không cần phải nhiều lời nữa, ngẩng đầu nhìn về ma linh chi hải chỗ sâu. Trương Siêu cũng lui sang một bên, nhưng trong lòng chợt nhớ tới nguyên vũ trụ cố nhân, Vương Lệ Hạc đám người, cũng không biết bọn hắn bây giờ thế nào. Trong lòng Trương Siêu thầm than, xuyên qua tới giới này đã có một đoạn thời gian, nhưng mà một mực không có tin tức của bọn hắn. Bây giờ ma linh chi môn mở ra, nguyên lai tưởng rằng gặp được bọn hắn, không nghĩ tới vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Ngay tại Trương Siêu suy nghĩ tung bay thời khắc, trong thiên địa dị tượng đột nhiên phát sinh. Vâng. Một tiếng vang phất khai thiên tích địa nổ mạnh, theo ma linh chi hải chỗ sâu chuyển đến. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên dần tối. Không, không phải ngầm hạ tới, mà là tất cả tia sáng, tất cả linh khí, tất cả pháp tắc cũng bắt đầu hướng về ma linh chi hải trên không điên cuồng hội tụ. Một cái đường kính vượt qua vạn dặm vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy xoay chậm chậm, nội bộ tinh quang lấp lóe, phản phất kết nối lấy một mảnh khác tinh không. Mà tại vòng xoáy trung tâm nhất, mơ hồ có thể thấy được một cái cổ lão cửa đá hư ảnh, ma linh chi môn. bắt đầu. Sát Đồ lão tổ chậm chậm mở miệng, trong mắt lóe lên một chút hưng phấn. Huyền Minh Thánh Tôn cũng ngưng thần nhìn tới. Sau một khắc, càng kinh người cảnh tượng xuất hiện. Chương 628, Man Hoang Chi Địa. Chương 628, Man Hoang Chi Địa. Siêu, siêu, siêu. Vô số đạo lưu quang theo trong hư không tự nhiên hiện lên, như là chịu đến triệu hoán, hướng về trung tâm vòng xoáy hội tụ. Những lưu quang kia màu sắc lộng lẫy, khí tức khác nhau, có nóng rực hỏa tinh, có lạnh giá huyền tinh, có sắc bén canh kim, có dày nặng mộ thổ, thậm chí còn có khiếm khuyết pháp bảo, cổ lão ngọc giản, thậm chí tản ra mùi thuốc tiên thảo linh căn, thiên địa kỳ chân, thượng cổ di bảo, toàn bộ hiện hiện. Cái đó là cửu thiên huyền thiết, còn có vạn tiên huyết tham. Mau nhìn, miếng ngọc giản kia, phía trên có đế văn, là đại đế truyền thừa. Đám người xôn xao, tất cả mọi người đỏ trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia theo trong hư không hiện lên bảo vật, hận không thể lập tức xông đi lên cướp đoạt. Trương Siêu cũng tâm niệm vừa động, thần thức lặng yên lộ ra, thử nghiệm hấp thu một kiện khoảng cách tương đối gần thất thải lưu ly thạch. Nhưng mà, thần thức mới chạm đến bảo vật xung quanh khu vực, liền cảm thấy một cỗ quỷ dị lực cản. Cái kia trong vòng xoáy, hình như tồn tại nào đó đặc thù phát tác, không chỉ có thể cách trở thần thức, sẽ còn phản vệ. Trương Siêu thần thức chấn động, đội vã thu về, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Rõ ràng liền thần thức đều không thể xuyên đấu. Vòng xoáy này, quả nhiên không đơn giản. Hắn tâm niệm vừa động, chỗ mi tâm, vạn pháp quy khư chi nhãn lặng yên mở ra. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở, rơi vào vòng xoáy chỗ sâu. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại vô số bảo vật trung tâm nhất, vòng xoáy nơi trọng yếu, lơ lửng một mai xưa cũ thanh đồng lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc đầy vạn mẹo phù văn, tản ra một loại cổ lão, tang thương, chí cao vô thượng khí tức. Khí tức kia, lại mơ hồ cùng hệ thống có chút tương tự. Đây là, trong lòng Trương Siêu chấn động. Mà giờ khắc này, trên vương tọa Lăng Sương Tuyết cũng lặng yên mở mắt ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Trương Siêu. Cái chân tiên cảnh này tiểu tu sĩ, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấu vòng xoáy pháp tắc. Quả nhiên không đơn giản. Trong lòng Lăng Sương Tuyết thầm nghĩ, đối Trương Siêu đánh giá lại cao một phần. Ngay tại lúc này, Sát Đồ lão tổ đọc lên. Ma linh chi môn đã hiện, lúc này không mở, chờ đến khi nào? Hắn một tiếng quát chói tai, hai tay kết ấn, quanh thân ma khí ầm vang bạo phát. Bù bù. Trong thiên địa, đột nhiên hiện ra vô số chuôi cự kiếm đen kịt. Mỗi một chuôi cự kiếm đều tựa như núi cao to lớn, thân kiếm vòng quanh tinh chất hủy diệt ma khí, mũi kiếm nhắm thẳng vào trung tâm vòng xoáy. Cho bản lão tổ. Mở. Sát Đồ lão tổ song trưởng đột nhiên ép xuống. Ầm ầm. Vô số cự kiếm như là cỗ sao chổi đánh tới hướng vòng xoáy. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, vòng xoáy kịch liệt rung động, mặt ngoài pháp tắc chi lực bắt đầu hỗn loạn, tiêu tán. Cuối cùng, tại vòng xoáy trung tâm nhất, phiến kia cổ lão cửa đá hư ảnh chậm chậm ngưng thực. Một đạo ánh sáng lóng ánh cửa ở bang mở rộng. Ma linh chi môn mở ra. Tất cả người nghe lệnh. Sát Đồ lão tổ quay đầu, đối sau lưng đệ tử quát lên, vi sư đã ở các ngươi trên mình gieo xuống bảo mệnh thần thông phụ triện, có thể thay chết một lần. Nhanh chóng tiến vào, mỗi người dựa vào cơ duyên. Được. Các đệ tử Chiến Thiên Ma cung cùng tiếng đồng ý, hóa thành hơn 10 đạo hắc quang, trước tiên xông vào quan môn. Huyền Minh Thánh Tôn cũng nhìn về phía Trương Siêu, khẽ bước cằm, đi a. Trương Siêu không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về quang môn đi vội vã. Ngay sau đó, trên sườn núi, rất nhiều thế lực tu sĩ, giống như là thủy triều tuân hướng quang môn. Lăng Sương Tuyết cũng đứng lên, thu hồi vương tọa, hóa thành một đạo băng lam lưu quang, không có vào quang môn bên trong. Ngắn ngủi chốc lát, liền có vượt qua ngàn người tiến vào. Trong quang môn, cũng không phải là trong tưởng tượng mỹ lệ kỳ huyền bí cảnh tượng, mà là một mảnh thâm thúy u ám, tràn ngập vặn vẹo không gian ba động hỗn độn thông đạo. Trương Siêu bước vào nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ cường đại xé rách lực theo bốn phương tám hướng ập tới, phản phất muốn đem cả người hắn kéo nát, gây dựng lại. Cảnh vật chung quanh phi tốc lưu chuyển, hóa thành vô số lộng lây sắc khối, thời gian cùng không gian tại nơi này đều mất đi ý nghĩa. Quả nhiên là ngẫu nhiên truyền tống. Trong lòng Trương Siêu hiểu rõ, thôi động nguyên sơ thánh khải bảo vệ quân thần, mặc cho cỗ lực lượng kia đem chính mình mang đi không biết đầu bên kia. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy ngày. Dưới chân một thực, cảnh tượng trước mắt đống nhiên rõ ràng. Trương Siêu nhìn quanh bốn phía, nhíu mày. Đây là một mảnh hoang vu mà nguyên thủy mãng hoang địa phương. Bầu trời hiện ra một loại đục ngầu màu vàng đất, ánh nắng ảm đạm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bụi mai. Để cho hắn bất ngờ chính là, nơi đây thiên địa linh khí mỏng manh đến đáng thương, thậm chí còn không bằng đã từng Lam Tinh. Thân thức tản ra, phạm vi ngàn dặm bên trong, lại không cảm ứng được một chút ra dáng linh mạch ba động, càng đừng đề cập tiên linh khí. Khó trách nơi đây có cây thưa thớt, sinh linh yếu đuối. Xem ra là bị truyền tống đến một cái nào đó mạt pháp địa phương. Trương Siêu thầm nghĩ. Ma linh chi môn sau thế giới rộng lớn bao la, nghe nói nối liền chư thiên vạn giới vô số phá toái bí cảnh, thất lạc đại lục thậm chí suy vong cổ giới. Hắn vận khí không được, bị ngẫu nhiên ném đến dạng này một cái cằn cỗi xóa xỉnh. Xung quanh không có mưa ai. Có lẽ cái kia truyền tống trận chính xác là ngẫu nhiên, đem lên ngàn người phân tán đến phương thế giới này khác biệt xóa xỉnh. Việc cấp bách là tìm cá nhân hỏi một chút tình huống. Trương Siêu hạ quyết tâm, thân hình nô lên, trôi nổi tại không trung, thần thức giống như thủy triều hướng càng xa xôi lan tràn. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Cuối cùng, tại hướng tây bắc chừng 10 năm vạn dặm, hắn nhìn đến người, một cái gầy gò thiếu niên chính giữa hốc lưng lại như mèo, cầm trong tay một chôi đơn sơ cung gỗ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần một cái ngay tại gặm nhấm cây cỏ lông xám thỏ rừng. Thiếu niên kia ước chừng 14-15 tuổi, làn da ngăm đen, bắp thịt điêu luyện, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn động tác đơn giản dễ dàng, hít thở kéo dài, hiển nhiên có không tầm thường săn bắn kinh nghiệm. Nhưng dùng nhãn lực của Trương Siêu, một chút liền nhìn ra tu vi của người này thấp kém, liên hành tình cảnh cũng không đạt tới, tại phương thế giới này chỉ sợ cũng chỉ là cái phổ thông thợ săn. Là hắn. Trương Siêu thân hình hơi động, hóa thành lưu quang, hướng về thợ săn kia phương hướng bay đi. Trong khoảnh khắc, đã tới núi rừng trên không. Trương Siêu cũng không tận lực ẩn tàng khí tức, liền như thế tự nhiên trôi nổi tại cách đất mấy chục trượng không trung, tay áo đồng bền, phản phất giống như tiên nhân. Thợ săn kia chính giữa hết sức chăm chú nhắm chuẩn thỏ rừng, chợt thấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu. Vừa xem xét, lập tức hù dọa đến hồn phi phách tán. Giữa không trung, lại tự nhiên đứng thẳng một cái người áo trắng. Người kia quanh thân lượn lờ lấy vầng sáng nhàn nhạt, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Yêu quái. Thợ săn trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ này, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng đưa tay, cái tên, kéo cung, siêu. Một cái vót nhọn mũi tên gỗ mang theo tiếng xé gió, bắn thẳng đến mặt Trương Siêu. Đồng thời, thợ săn nhìn cũng không nhìn kết quả, xoay người bỏ chạy. Lòng bàn chân hắn xin gió, tại giữa rừng núi nhảy vọt như vượn, tốc độ nhanh đến kinh người, hiển nhiên luyện qua nào đó nông cạn công phu khinh thân. Trương Siêu hơi hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Thợ săn này tốc độ phản ứng, quyết định lực, cùng cái kia nhìn như đơn sơ lại lực đạo 10 phần mũi tên, đều viễn siêu hắn đối giới này phạm nhân thực lực dự đoán. Hắn tiện tay vung lên, cái kia mũi tên gỗ liền tại không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịn. Lập tức thợ săn liền muốn trốn vào phía trước một mảnh rậm rạp khe núi, Trương Siêu cũng lười đến lại đuổi. Tâm niệm vừa động, bàng bạc tiên lực tuôn ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một cái phương viên 10 trượng màu vàng nhạt bàn tay lớn, hướng về thợ săn phủ đầu vồ xuống. Nhưng mà, ngay tại bàn tay lớn gần chạm đến thợ săn mấy mắt, chương 629, kỳ dị trận pháp chương 629, kỳ dị trận pháp bù bù. Thợ săn phía trước, phía kia nhìn như phổ thông khe núi mặt đất, đột nhiên sáng lên từng đạo hoa văn phức tạp. Một cái đường kính khoảng 30 trượng hình tròn trận pháp, nháy mắt kích hoạt. Trận pháp hào quang hiện màu vàng đất, mặt ngoài chạy xuôi theo xưa cũ phủ văn. Tản mát ra dày nặng, củng cố, không thể phá vỡ khí tức. Màu vàng nhạt bàn tay lớn đâm vào trận pháp trên màn sáng, lại như một đi không trở lại, liền một chút gợn sóng cũng không kích thích, liền lặng lẽ tiêu tán. Trận pháp. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút kinh ngạc. Trận pháp này, nhìn như đơn sơ, nhưng nó kết cấu tinh diệu, phù văn cổ lão, cùng địa mạch kết hợp khẩn dày, viễn siêu dự liệu của hắn. Tuyệt không phải cái này man hoang chi địa thổ dân có khả năng bố trí. Thợ săn kia thừa cơ một đầu đâm vào trận pháp phạm vi, thân hình nhận vào trong khe núi, biến mất không thấy gì nữa. Trương Siêu hạ xuống thân hình, rơi vào trận pháp giáp danh, quan sát tỉ mỉ. Trận này dựa vào thế núi địa mạch xây lên, mượn đại địa chi lực làm nguyên, sinh sôi không ngừng. Trận pháp chủ yếu công năng là ẩn nấp cùng phòng ngự, tuy không công kích khả năng, nhưng lực phòng ngự cực mạnh. Dùng Trương Siêu vừa mới cái kia một trảo uy lực, liền là bình thường chân tiên cũng khó có thể lay động. Có ý tứ. Trương Siêu sờ lên cằm, đối phương thế giới này lòng hiếu kỳ nặng hơn. Một cái linh khí mỏng manh man hoang chi địa, một nhóm tu vi thấp kém thổ dân, lại nắm giữ lấy như vậy tinh diệu trận pháp truyền thừa. Hắn chính giữa trong khi đang suy nghĩ, phía trước trận pháp hào quang lần nữa sáng lên. Lần này không phải phòng ngự, mà là tiến công. Siêu, siêu, siêu. Trên trăm đạo thân ảnh theo trong trận pháp bật ra. Những người này đều ăn mặc đơn sơ áo gai da thú, cầm trong tay đủ loại vũ khí, thanh mâu, cốt đao, cung gỗ, thậm chí còn có mấy chuôi dị xét loang lổ thiết kiếm. Bọn hắn tu vi đồng dạng thấp kém, tối cường một cái cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới hành tinh cảnh sơ kỳ. Nhưng trong mắt những người này không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như cùng nhiệt chiến ý cùng. Dứt khoát, bảo vệ tổ địa, cùng ngoại lai này yêu nhân liều. Giết. Hơn trăm người phát ra dã thú gào thét, vung vẩy vũ khí đơn giản, hướng về Trương Siêu chen chúc mà tới. Trang diện kia, tựa như một nhóm kiến tính toán lay động vòi lớn. Trương Siêu lắc đầu, liền động thủ hứng thú đều không có. Hán tâm niệm vừa động, vô tự ý cảnh lặng yên quyết tán. Bù bù. Xông lên phía trước nhất mấy chục người, chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên điên đảo. Trên dưới trái phải mất đi ý nghĩa, trước sau nhân quả hỗn loạn không chịu nổi. Có người rõ ràng xông về trước, lại không tên hướng về sau thụt lùi, có người nâng đao muốn chém, cánh tay lại không bị khống chế đánh về phía người nhà, có chân người phía dưới lảo đảo, đất bằng ném cái ngã sấp. Vãi, đao của ta, ai đợi ta? Hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Trương Siêu lại vung tay lên, tiên lực hóa thành trên trăm đạo màu vàng kim dây thừng, như linh xà thoát ra, đem cái này hơn 100 người bó đến chặt chẽ bước vàng, té ngã trên đất. Toàn bộ quá trình, bất quá một hơi. Trương Siêu đứng chắc tay, nhìn xem trên mặt đất nhóm này dãy rủa giận mắng tù binh nhàn nhạt mở miệng, ta không có ý cùng các ngươi làm địch. Chỉ là mới tới nơi đây, muốn hỏi một chút tình huống. Thanh âm hắn yên lặng, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cái kia tu vi cao nhất lão giả dãy rủa lấy ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, tê thanh nói, yêu nhân, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, nhưng muốn từ chúng ta trong miệng hỏi ra bí mật của tổ địa. Nam mơ. Những người còn lại cũng nhộn nhịp trợn mắt nhìn, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Nhìn trước mắt nhóm này thấy chết không sờn thổ dân. Trương Siêu lắc đầu, ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về sâu trong thung lũng tỏa kia như ẩn như hiện tế đàn cùng pho tượng màu đen. Hắn cất cao giọng, âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền vào sơn cốc mỗi một cái xó xỉnh, tại hạ Trương Siêu, đi qua nơi đây, không có ý mạo phạm. Mời trong cốc có thể làm chủ người nói chuyện ra gặp một lần, Trương Mộ có một số việc muốn hỏi. Âm thanh tại giữa sơn cốc vang vọng, thật lâu không ngừng. Sau một lát, sâu trong thung lũng trận pháp màn sáng lần nữa sóng gió nổi lên. Lần này không còn là màu vàng đất phòng ngự hào quang, mà là sương mù màu đỏ tươi. Sương mù lan tràn, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo cong lưng hình người. Đó là một cái trống ô một quả trượng, lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt phủ đầy đao khắc nếp nhăn, hai mắt đục ngầu lại lộ ra nào đó thâm trầm trí tuệ. Lão giả nhìn kỹ Trương Siêu, âm thanh khàn khàn như phá ống bể, từ bên ngoài đến tu sĩ, trả lại tộc nhân ta, lập tức rời khỏi bộ lạc của chúng ta. Bằng không, trong tay hắn quải trượng dừng lại, xung quanh xương mù màu đỏ bỗng nhiên sôi trào, hóa thành mấy chục đầu dữ tợn huyết sắc mãng xà, hướng về Trương Siêu đánh tới. Những cái kia huyết mãng dương nhanh muốn bước, tản ra tanh hôi chi khí, hiển nhiên ẩn chứa nào đó âm độc chớ chú chi lực. Trương Siêu nhíu mày, lão giả này thủ đoạn, nhìn như thô lậu, thực ra không bản mà hợp nào đó cổ lão vu cổ chi đạo. Đổi lại bình thường chân tiên, e rằng còn thật muốn phí chút sức lực. Đáng tiếc, hắn gặp phải không phải bình thường chân tiên. Trương Siêu thậm chí không có đưa tay, chỉ là nhẹ nhàng vừa dậm chân. Bù bù, dưới chân mặt đất nổi lên một vòng gợn sóng màu vàng nhạt. Gợn sóng những nơi đi qua, những cái kia đánh tới huyết sắc mãng xà như là gặp được mặt trời băng tuyết, suy suy rung động, nhanh chóng tăng dã, tán loạn, liền một chút dấu tích cũng không lưu lại. Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, hư ảo thân hình đều lắc lư một cái. Ngươi, trong âm thanh của hắn lần đầu tiên xuất hiện một chút kinh nghi. Trương Siêu cũng đã không còn lưu lại, cất bước hướng về phía trước, hướng về cửa vào sơn cốc trận pháp đi đến. Hắn đi rất chậm, cực kỳ thong dong, phản phất chỉ là tại chính mình hậu hoa viên tản bộ. Nhưng mỗi một bước bước ra, dưới chân mặt đất liền nổi lên một vòng gợn sóng màu vàng, đem cái kia tràn ngập sương mù đỏ ngòm bước đến liên tục lùi về phía sau. Dừng lại. Lão giả quát chói tai, không cần tới gần. Trương Siêu bước chân không ngừng. Lão giả cắn răng, đột nhiên cao giọng hô, thứ ngươi muốn không tại nơi này. Trương Siêu bước chân dừng lại. Trong lòng hắn giật mình. Khó trách những cái này thổ dân khẩn trương như vậy, một bộ liều mạng bảo vệ dáng dấp. Nguyên lai bọn hắn cho là chính mình là tới giật đồ. Trương Siêu lười đến giải thích, đưa tay chập ngón tay như kiếm, hướng về lão giả hình chiếu hư hư một điểm. Suy, một đạo vô hình kiếm khí phá không mà đi, nháy mắt xuyên thủng lão giả mi tâm. Lão giả hình chiếu như gương hoa thủy nguyệt bặm mẻo, phá toái, hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngay tại hình chiếu phá toái nháy mắt, trên không sơn cốc, dị biến nảy sinh. Bù bù. Trên bầu trời tầng mây màu vàng đất điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy màu xanh lục. Trung tâm vòng xoáy, bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ, áp xúc, cô đọng, cuối cùng hóa thành một chôi dài đến 30 trượng kiếm lớn màu xanh lục. Cự kiếm toàn thân xanh biếc, thân kiếm chạy xuôi theo từng đạo huyền ảo phù văn, mũi kiếm chỉ hướng Trương Siêu, tản mát ra uy áp khủng bố. Đây là trận pháp diễn hóa công kích. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, chôi này kiếm lớn màu xanh lục uy lực đã có thể so huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng vương thế giới này linh khí như vậy mỏng manh, trận pháp này là như thế nào tụ tập khổng lồ như thế năng lượng, diễn hóa ra như vậy công kích? Không có tiên lực chống đỡ, dựa vào mỏng manh tiên địa nguyên khí cùng địa mạch chi lực, có thể làm đến bước này. Trận pháp này tinh diệu trình độ, lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chém. Sâu trong thung lũng, truyền đến lao giả âm thanh lạnh giá. Chương 630, phá trận. Chương 630, phá trận. Kiếm lớn màu xanh lục cầm vang chém xuống. Kiếm phong những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, cỏ cây thành tro, đại địa nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kiếm, Trương Siêu cuối cùng nghiêm túc một chút. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về chém xuống cự kiếm nhẹ nhàng đạch một cái. Hỗn độn mở. Một đạo nhỏ như sợi tóc, tối tăm mở mịt vết nứt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại không trung. Vết nứt cùng kiếm lớn màu xanh lục tương giao. Giang rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chôi kia uy thế kinh người kiếm lớn màu xanh lục, lại theo mũi kiếm bắt đầu, dọc theo đạo kia tối tăm mở mịt vết nứt từng khúc vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục, tiêu tán ở trong thiên địa. Toàn bộ quá trình, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sâu trong thung lũng, truyền đến lão giả hít một hơi khí lạnh âm thanh. Hiển nhiên, Trương Siêu chiêu này triệt để kinh hãi hắn, nhưng trận pháp cũng không ngừng vận chuyển. Vòng xoáy màu xanh lục lần nữa xoay tròn, lần này ngưng tụ ra không còn là cự kiếm, mà là thấu trời mưa tên. Siêu, 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 đến hàng vạn mà tính mũi tên màu xanh lạ như mưa lớn chút xuống. Mỗi một cái mũi tên đều ẩn chứa xuyên thấu kim thạch sắc bén khí, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Có chút ý tứ. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút khen ngợi. Trận pháp này có thể linh hoạt như thế chuyển đổi công kích hình thái, theo đơn thể cự kiếm đến phạm vi mưa tên, hiển nhiên nó người sáng tạo tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ cực cao. Nhưng hắn đã không hứng thú lại chơi xuống dưới. Luân hồi. Trương Siêu nhẹ giọng phun ra hai chữ. Sau lưng, lục đạo luân hồi hư ảnh hiện lên, xoay chậm chậm. Những cái kia chút xuống núi tên màu xanh lá, tại tiến vào luân hồi hư ảnh phạm vi nháy mắt, phản phất bị đẩy vào vô tận thời không tuần hoàn, tiến lên, tụ lùi, tiêu tán, trọng sinh. Cuối cùng toàn bộ lạc lối tại trong luân hồi, không thể chạm đến Trương Siêu một chút. Cùng lúc đó, Trương Siêu chỗ mi tâm, vạn pháp uy khư chi nhãn lặng yên mở ra. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng trận pháp màn sáng, đi sâu tỏa đại trận này hải tâm. Vô số phù văn, trận văn, năng lượng lưu chuyển quy tích, trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, không chỗ che thân. Thì ra là thế. Trong lòng Trương Siêu hiểu rõ, trận pháp này chính xác tinh diệu, mượn địa mạch làm cơ, tụ thiên địa nguyên khí làm nguyên, diễn hóa ngũ hành công thủ, sinh sôi không ngừng. Nhưng nó nơi trọng yếu, lại có một đạo nhỏ bé vết nứt. Tuy là trải qua chữa trị, nhưng vết nứt vẫn như cũ tồn tại, trở thành tòa đại trận này yếu ớt nhất mệnh môn. Trong đầu Trương Siêu, cửu diễn tiên trận bí lục trận pháp kiến thức phi tốc lưu chuyển. Hắn đưa tay, hướng về sơn cốc hướng đông nam 30 trượng một khối không đáng chú ý đá xanh, hơi điểm nhẹ. Suy, một đạo hỗn độn kiếm khí phá không mà đi, tinh chuẩn đánh trúng khối kia đá xanh. Giang rắc, đá xanh vỡ vụn. Bù bù, cả tòa sơn cốc đại trận kịch liệt rung động. Hào quang của trận pháp lúc sáng lúc tối, phù văn lấp loé không yên, địa mạch chi lực bắt đầu hỗn loạn, phản vệ. Không. Sâu trong thung lũng, truyền đến lao giả gào thét thảm thiết. Đạo kia còn lưng thân ảnh lần nữa ngưng kết, nhưng lần này không còn là hình chiếu, mà là chân thân. Lão giả theo trong sơn cốc xông ra, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là trận pháp phản phệ bị trọng thương. Hắn nhìn xem khối kia vỡ vụn đá xanh, vừa nhìn về phía Trương Siêu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngươi dĩ nhiên. Hắn lời còn chưa dứt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Trương Siêu cuống quýt dập đầu, thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng a. Âm thanh run rẩy, lại không phía trước cường ngạnh. Trận pháp này quan hệ đến ta toàn tộc tính mạng. Lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, cầu thượng tiên thông cảm, chớ có hủy đi trận pháp. Lão hủ nguyện dùng chết tạ tội, chỉ cầu thượng tiên thả tộc nhân ta. Phía sau hắn, những cái kia bị Trương Siêu trói buộc tộc nhân cũng nộn nhịp dãy rủa lấy quỳ xuống, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Trương Siêu nhìn xem quỳ một chỗ người, nhíu mày. Hắn chính xác không nghĩ hủy đi trận pháp này, vừa mới một kích kia chỉ là phá vỡ trận pháp hạch tâm, để nó tạm thời mất đi hiệu lực, để tiến vào sơn cốc tra hỏi. Lại không nghĩ rằng, trận pháp này đối nhóm này thổ dân trọng yếu như vậy. Lên a. Trương Siêu nhàn nhạt nói, ta nếu muốn giết các ngươi, hà tất chờ tới bây giờ. Hắn đưa tay vung lên, những cái kia trói buộc mọi người màu vàng kim dây thường lặng yên tiêu tán. Mọi người khôi phục tự do, cũng không dám đứng dậy, chỉ là sợ hãi xem lấy hắn. Trương Siêu nhìn xem quỳ một chỗ người, nhàn nhạt mở miệng, mở ra sơn môn á ta nói, ta không giết các ngươi. Lão giả nghe vậy, như được đại xá, vội vã dãy rủa lấy bỏ lên. Đối Trương Siêu cung kính thi lễ một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bấm pháp quyết. Bù bù. Cửa vào sơn cốc trận pháp màn sáng ứng thanh tiêu tán, lộ ra bên trong chân thực cảnh tượng. Trương Siêu cất bước mà bảo. Bước vào sơn cốc ngay mắt, lông mày của hắn trao lên. Cùng trong tưởng tượng man hoang bộ lạc khác biệt, trong sơn cốc này đúng là cảnh sắc an lành yên tĩnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Dòng suối róc rách, ruộng bậc thang trùng điệp, nhà gỗ xen vào nhau tinh tế. Xa xa có hải đồng chơi đùa, gần bên có phụ nhân dệt vải, thanh niên trai tráng nam tử tại cày ruộng, bờ ruộng dọc ngang giao thông, ngay ngắn trật tự. Để cho Trương Siêu bất ngờ chính là, trong sơn cốc này ước chừng 300-400 người, lại tất cả đều là phàm nhân. Chỉ có như vậy một nhóm phàm nhân, vừa mới lại dựa vào trận pháp lực lượng, diễn hóa ra có thể thật sự tiên, huyền tiên công kích. Trận pháp này, coi là thật huyền diệu. Trong lòng Trương Siêu thầm khen, có thể mượn địa mạch chi lực, tụ tiên địa nguyên khí, để một nhóm phàm nhân khống chế trận pháp cùng tiên đạo tu sĩ chống lại, người bày trận này đối với trận pháp một đạo tạo nghệ, e rằng đã đạt đến hóa cảnh. Hắn thần thức đảo qua toàn bộ sơn cốc, tra xét rõ ràng, không có ẩn tàng độc phủ, không có tiềm ẩn bí bảo, càng không có trong tưởng tượng cơ duyên. Toàn bộ sơn cốc sạch sẽ đến tựa như phàm gian một chỗ phổ thông thôn xóm. Trương Siêu lắc đầu bật cười, vốn cho rằng cái này man hoang chi địa cất giấu bí mật gì, không nghĩ tới thật chỉ là một nhóm bị trục xuất di dân. Hắn đã xác minh tình huống, liền không có ý ở lâu. Lật tay ở giữa, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy chục bình đan dược, đều là hắn những năm gần đây quên ném đê dài đan dược, đối chính mình sớm đã vô dụng, nhưng đối phàm nhân mà nói cũng là vô thượng chí bảo. Những đan dược này, xem như đối các ngươi bồi thường. Trương Siêu đem bình đan dược vứt cho Thạch Nham, sau khi phục dụng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, xem như làm phiền. Nói lấy, hắn quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Thượng Tiên dừng bước. Thạch Nham vội vàng tiến lên, ngăn lại Trương Siêu đường đi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Thượng Tiên, có chỗ không biết, tối nay chính là Ma Linh đêm." Trước mắt sắp trời sắp muộn, Thượng Tiên nếu là lúc này rời khỏi, sợ gặp bất trắc. Ma Linh đêm. Trương Siêu dừng bước lại, trong mắt lóe lên một chút hứng thú, như thế nào Ma Linh đêm? Thạch Nham gặp Trương Siêu hình như nguyện ý nghe, liền vội vàng không người nói, Thượng Tiên như không chê, mời đến lão hủ phòng ốc sơ xài tiểu ngồi, dung lão hủ cặn kẽ bẩm báo. Trương Siêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, dẫn đường. Thạch Nham vội vã dẫn Trương Siêu đi tới trong sơn cốc một chỗ đơn sơ nhà gỗ. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một bàn, hai băng ghế, một giường. Thạch Nham mời Trương Siêu thượng tọa, chính mình thì cung kính đứng ở một bên, làm Trương Siêu rót một ly trà xanh, nói là trà, kỳ thực chỉ là hồng khô thảo dược lá cây ngâm nước. Thượng Tiên mời dùng. Thạch Nham cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà dâng lên. Trương Siêu tiếp nhận chén trà, tùy ý đặt lên bàn, hỏi, hiện tại có thể nói a? Như thế nào Ma Linh đêm? Chương 631, Ma Linh đêm, Ma Nguyên bí mật. Chương 631, Ma Linh đêm, Ma Nguyên bí mật. Thạch Nham hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hồi Thượng Tiên, giới này tên là Hoàng Cổ Lao Tù, chính là thượng cổ đại năng giam giữ tội đồ, phong ấn thai họa địa phương. Mà những cái kia bị phong ấn thai họa, tại giới này bên trong được xưng Ma Linh. Ma Linh vô hình vô chất, thích ăn sinh linh tinh huyết hồn phách. Vào ban ngày, bọn chúng đại bộ phận tiềm phục tại địa mạch chỗ sâu hoặc âm sát chi địa, không dám hiện thân. Nhưng mỗi đến đêm trăng tròn, thiên địa âm khí thịnh nhất thời điểm, tất cả ma linh liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, săn giết hết thảy vật sống. Cái này ma linh địa phương tất cả thổ dân, vô luận là thú hay người, cũng sẽ ở ngày này trốn nơi ở nút, bố trí cấm chế dày đặc, mới có thể may mắn sinh tồn. Lâu dần, đêm trăng tròn liền được xưng Ma Linh đêm. Trương Siêu nghe vậy, như có điều suy nghĩ, cho nên các ngươi sơn cốc này lại trận, cũng là vì chống cự Ma Linh đêm mà thiết lập. Thạch Nham gật đầu, đúng vậy. Trước đây thật lâu, một vị thượng tiên mang theo tộc ta tiên tổ định cư ở đây, bố trí xuống tòa này ngũ hành miễn cưỡng trận, mượn địa mạch chi lực tạo thành kết giới, mới để tộc ta có thể tại cái này sinh sôi, tránh thoát một lần lại một lần Ma Linh đêm đổ sát. Trương Siêu giật mình, khó trách đám phàm nhân này khẩn trương như vậy trận pháp, nguyên lai quan hệ đến toàn tộc tồn vong. Cái kia Ma Linh thực lực như thế nào? Trương Siêu hỏi. Thạch Nham sắc mặt nghiêm túc, mạnh yếu không đồng nhất. Yếu Ma Linh, phổ thông phàm nhân cầm trong tay phủ binh cũng có thể đối phó. Nhưng mạnh Ma Linh, căn cứ tiên tổ ghi chép, từng có thể so kim tiên cảnh ma linh xuất hiện, trong vòng một đêm hủy diệt ba cái cỡ lớn bộ lạc. Kim tiên cảnh. Trương Siêu nhíu mày. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này ma linh địa phương trình độ hung hiểm, e rằng viễn siêu phía trước hắn dự đoán. Bất quá, hắn càng để ý một chuyện khác. Trương Siêu nhìn về phía Thạch Nham, hỏi, phía trước ngươi nói, vật của ta muốn không tại nơi này. Lời ngươi nói đồ vật rốt cuộc là vật gì? Thạch Nham nghe vậy, trên mặt lộ ra lúng túng cùng vẻ dãy rủa. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vừa cắn răng, thấp giọng nói, thượng tiên minh giám, vật kia chính là tộc ta đời đời bảo vệ sinh mệnh nguyên hạch cùng toàn tộc tính mạng người tương liên. Như bị lấy đi, tộc nhân căn cơ bị tổn thương, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì suy yếu mà chết. Cho nên lão hủ lúc trước mới sẽ đối đầu tiên liên tục ngăn cản. Bất quá, Thạch Nham chuyển đề tài, ánh mắt lộ ra một chút khẩn cầu, thượng tiên vừa mới ban cho những đan dược kia, phẩm chất cực cao, nếu có thể dùng lâu dài, đủ để bổ dưỡng tộc ta tổn thương căn cơ. Cho nên, tộc ta nguyện ý đem sinh mệnh nguyên hạch dâng tặng cho thượng tiên. Nói lấy, hắn lần nữa quỳ xuống, hướng về Trương Siêu thật sâu dập đầu, chỉ cầu thượng tiên nhiều ban chút đan dược cứu tộc nhân ta. Trương Siêu nhìn trước mắt cái này tóc trắng xóa, làm tộc nhân thấp kém cầu xin lão giả, trong lòng khe khẽ thở dài. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, dạng này làm bộ tộc suy tính người không thấy nhiều. Đan dược sự tình dễ nói. Trương Siêu đưa tay, một mai xưa cũ nhẫn chữ vật xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn tâm niệm vừa động, đem bên trong khoảng 7 thành đan dược chuyển rời đến mặt khác một mai bỏ trống trong nhẫn chữ vật, theo sau vứt cho Thạch Nham. Trong này có 37.000 bình đan dược, theo luyện khí kỳ đến chân tiên cảnh đều có, đầy đủ các ngươi toàn bộ tộc tu luyện tới chân tiên cảnh. Thạch Nham run rẩy tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức đi đến tỉ bòi, lập tức trợn mắt hốt mồm. Lít nha lít nhít đan bình, xếp thành núi nhỏ. Thô sơ giản lược phòng trường, chỉ ít mấy ba bình. Hơn nữa phẩm cấp đều không thấp, thấp nhất cũng là trúc cơ đan cấp bậc, cao nhất thậm chí có chân tiên cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh huyền nguyên phá chứng đan. Cái này. Thạch Nham xúc động đến nói năng lộn xộn, đủ rồi. Quá đủ. Lão hủ vốn cho là, thượng tiên có thể ban cho mấy chục bình đê giai đan dược đã là thiên đại ban ân, không nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, những đan dược này, tại ma linh địa phương vạn kim có cầu. Thượng tiên đại ân, thạch tộc vinh thế không quên. Nói lấy, hắn lần nữa giơ đầu, lần này là thật tâm thực lòng cảm kích. Trương Siêu khoát khoát tay, mang ta đi lấy sinh mệnh nguyên hạch a. Vâng, đúng. Thạch Nham liền vội vàng đứng lên, thượng tiên xin mời đi theo ta. Hắn dẫn Trương Siêu xuyên qua sơn cốc, đi tới hậu sơn một chỗ bí ẩn hang đá phía trước. Hang đá cửa vào bị dây leo che lấp, Thạch Nham lên trước đẩy ra dây leo, lộ ra bên trong đường đi sâu thăm thẳm. Hai người một trước một sau đi vào hang đá. Thông đạo ngoằn ngoèo hướng phía dưới, ước chừng đi trăm trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ tự nhiên tạo thành hang, ước chừng 10 trượng vuông bắn. Đỉnh động có thạch nhũ rũ xuống, mặt đất bằng phẳng như gương. Mà tại hang ngay trung tâm, khảm nạm lấy một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân óng ánh màu tím tinh thạch. Tinh thạch tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng cả hang. Trong quan mang, mơ hồ có vô số thật nhỏ phù văn lưu chuyển, tản mát ra một loại đã không tiên lực, cũng không ma khí kỳ dị năng lượng. Trương Siêu con ngươi hơi co lại. Đây là Ma Nguyên. Thạch Nham cung kính nói, thượng tiên tuyệt nhãn. Vật này tên là Ma Nguyên tinh, chính là ma linh địa phương đặc hữu năng lượng kết tinh. Ẩn chứa trong đó chính là giới này đặc hữu Ma Nguyên. Ma Nguyên. Trương Siêu như có điều suy nghĩ. Phía trước hắn liền kỳ quái, giới này linh khí như vậy mỏng manh, theo lý thuyết căn bản là không có cách sinh ra cường đại tu sĩ. Nhưng cái này thạch tộc lại có thể khống chế trận pháp, diễn hóa ra có thể thật sự tiên, huyền tiên công kích, hiển nhiên có chút khác lực lượng nguồn gốc. Hiện tại xem ra, liền là cái này Ma Nguyên. Ma Nguyên cùng giới này ma linh có gì liên quan câu đối? Trương Siêu hỏi. Thạch Nham nói, căn cứ tiên tổ ghi chép, ma linh chính là từ Ma Nguyên dựng dục mà sinh. Ma Nguyên tinh chính là giới này địa mạch chỗ sâu tự nhiên ngưng kết tinh hoa, ẩn chứa tinh khiết nhất Ma Nguyên lực lượng. Tộc ta bảo vệ khối Ma Nguyên tinh này, phẩm chất cực cao, đủ để cung ứng toàn bộ sơn quốc đại trận vận chuyển vào năm. Mà từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào ma linh địa phương, đại bộ phận cũng là vì tìm kiếm Ma Nguyên tinh. Nghe nói, Ma Nguyên tinh bên trong ẩn chứa Ma Nguyên, đối tu luyện một ít đặc thù công pháp, luyện chế đặc thù pháp bảo có không thể thay thế tác dụng. Trương Siêu hiểu rõ. Thì ra là thế. Ma linh địa phương thí luyện mấu chốt, chỉ sợ cũng là cái này Ma Nguyên tinh. Hắn đi lên trước, thò tay đặt tại khối kia Ma Nguyên tinh màu tím bên trên. Bù bù. Ma Nguyên tinh vào tay ấm áp, ẩn chứa trong đó Ma Nguyên lực lượng như giang hà dâng trào, xuyên thấu qua lòng bàn tay xuyên thẳng toàn thân. Trương Siêu có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ năng lượng này tuy là cuồng bạo hỗn loạn, lại cùng hỗn độn bản nguyên đồng căn đồng nguyên, chỉ là nhiều tầng một hắc ám, an mòn đặc tính. Tu La Ma thần quyết hình như cực kỳ phù hợp hấp thu Ma Nguyên. Trong lòng Trương Siêu khẽ nhúc nhích. Tu La Ma thần quyết vốn là thái cổ ma thần truyền thừa, dùng giết chóc chứng đạo, hấp thu quán niệm, sợ hãi, sát phạt chi khí tăng lên uy lực. Mà Ma Nguyên bên trong ẩn chứa cuồng bạo cùng hỗn loạn, cùng tu La lực lượng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu có thể tại nơi đây tu luyện, mượn Ma Nguyên tinh bên trong tinh thuần Ma Nguyên, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Tu La Ma thần quyết đẩy tới cảnh giới cao hơn. Trương Siêu nhìn về phía Thạch Nham, ta muốn tại cái này tu luyện, ngươi lùi ra sau. Thạch Nham nghe vậy, liền vội vàng con người, vâng. Lão hủ cáo lui. Thượng tiên như có bất luận cái gì cần, tùy thời triệu hoán lão hủ. Nói xong, hắn cung kính rút khỏi hang đá, dọc theo thông đạo chậm chậm rời khỏi. Chương 632, Ma Nguyên tu luyện, quần ma loạn vũ. Chương 632, Ma Nguyên tu luyện, quần ma loạn vũ. Trương Siêu khoanh chân ngồi xuống, đem Ma Nguyên tinh màu tím đặt trước người. Hai tay của hắn kết ấn, vận chuyển Tu La Ma thần quyết. Bù bù. Chỗ mi tâm, Tu La công phả tấn cùng thủ hộ ấn đồng thời sáng lên. Công phả tấn đen như mực, phát ra vô tận sát phạt chi khí, thủ hộ ấn đỏ tươi lướt át, lưu chuyển sinh mệnh tinh nguyên. Hai cái phù ấn thay thế lấp lóe, dẫn dắt ma nguyên tinh bên trong năng lượng. Sau một khắc, ma nguyên tinh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, nồng đậm màu tím ma nguyên giống như sương mù bốc lên, hóa thành hai đạo dòng thác, phân biệt tràn vào Trương Siêu hai cái phù ấn. Công phạt ấn điên cuồng hấp thu ma nguyên bên trong cuồng bạo cùng hỗn loạn đặc tính, ấn thân càng đen kịt, mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ huyết sắc hoa văn, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Trương Siêu có thể cảm giác được, chính mình tùy ý một kích ý lực, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thủ hộ ấn thì hấp thu ma nguyên bên trong sinh mệnh tinh túy cùng địa mạch bản nguyên ấn thân càng ngưng thực, hóa thành tầng một thật mỏng huyết sắc quang giáp bao trùm toàn thân. Quang giáp bên trên, mơ hồ có thể thấy được đại địa mạch lạc hư ảnh, lực phòng ngự tăng vọt. Quả nhiên hữu hiệu. Trong mắt Trương Siêu tình quang lóe lên. Hắn không còn bảo lưu, toàn lực vận chuyển tu La Ma thần quyết. Hang đá bên trong, ma nguyên như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Trương Siêu thân thể như là một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy ma nguyên tinh bên trong năng lượng. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, chân tiên cảnh bình cảnh bắt đầu buông lỏng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trong sân cốc, Thạch Nham theo hang đá trở về sau, lập tức triệu tập toàn tộc thanh niên trai tráng. Hắn đứng ở trong thôn trên đất trống, thần tình ngưng trọng nhìn trước mắt hơn 100 tên trong tộc thanh trắng niên. Những người này tuy là đều là phàm nhân chi khu, nhưng quanh năm tại tuổi tệ trong hoàn cảnh sinh tồn, thể phách cường tráng, ánh mắt kiên nghị. Tối nay chính là ma linh đêm, Thạch Nham trầm giọng nói, hơn nữa, tình huống khả năng so ngày trước càng nghiêm trọng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến. Tộc trưởng, vì sao nói như vậy? Một tên điêu luyện thợ săn hỏi. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Giờ phút này sắc trời đã tối, một lượt trăng tròn chính giữa theo đông phương chậm chậm dâng lên. Ánh trăng rơi, cho sơn cốc khoác lên tầng một quỷ dị ngân xa. Nhưng tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện cái tia ánh trăng bên trong mơ hồ mang theo một chút huyết sắc. Thượng tiên lấy đi ma nguyên tinh. Thạch Nham chậm rãi nói, ma nguyên tinh chính là ta sơn cốc đại trận năng lượng hạch tâm, cũng là phạm vi ngàn dặm địa mạch đầu mối then chốt. Nó bị lấy đi, địa mạch hỗn loạn, âm sát chi khí tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới so ngày trước càng nhiều, mạnh hơn ma linh. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Có người run giọng hỏi. Thạch Nham hít sâu một hơi, nhưng thượng tiên cũng ban cho tộc ta vô thượng cơ duyên. Hắn giơ lên trong tay nhẫn chữ vật, âm thanh kiên định, trong này có 37.000 bình tiên đan, đầy đủ chúng ta toàn tộc người tu luyện tới chân tiên cảnh. Chỉ cần vượt qua tối nay, ta Thạch tộc tương nên tới tân sinh. Cho nên tối nay chúng ta nhất định cần giữ vững, dùng tiên tổ lưu lại trận pháp, dùng huyết nhục của chúng ta thân thể giữ vững mảnh tổ địa này, giữ vững tổ địa. Mọi người cùng tiếng hô to, trong mắt dấy lên chiến ý. Thạch Nham không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Thạch Hổ, ngươi mang 30 người đi phía đông trận nhãn, giữ vững Thanh Long vị. Thạch Báo, ngươi mang 30 người đi phía tây trận nhãn, giữ vững Bạch Hổ vị. Thạch Lang, ngươi mang 30 người đi phía nam trận nhãn, giữ vững Chu Tước vị. Những người còn lại, theo ta thủ trung tâm Huyền Vũ vị. Nhớ kỹ, trận pháp một khi khởi động, không được tự ý rời trận nhãn. Người vi phạm, tộc quy xử trí. Được. Mọi người nhanh chóng tản ra, ai vào chỗ nấy. Thạch Nham thì đến trong sơn cốc tế đàn phía trước, đem trong nhẫn chữ vật đan dược lấy ra vài trăm bình, phân phát cho người già trẻ em, ăn vào những đan dược này, có thể tăng cường khí huyết, chống cự ma linh xâm nhập. Tối nay vô luận phát sinh cái gì, đều chờ tại trong phòng, không được ra ngoài. Mọi người nhộn nhịp ăn vào đan dược. Làm xong tất cả những thứ này, Thạch Nham trở lại tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt tại tế đàn mặt ngoài trên phù văn, toàn lực thôi động trận pháp. Bù bù. Sơn cốc bốn phía, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Bó. Tứ tượng trận nhãn kích hoạt, cùng trung tâm tế đàn tương liên, tạo thành một đạo bao trùm toàn bộ sơn cốc ngũ hành quang cháo. Đây là ngũ hành miễn cưỡng trận phòng ngự mạnh nhất hình thái, tứ tượng ngũ hành trận. Quang cháo như móc ngược trời lớn, đem sơn cốc một mực bảo vệ. Quang cháo mặt ngoài, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng hư ảnh du tẩu, tản mát ra mênh mông uy áp. Thạch Nham sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi chán. Khống chế cái này tứ tượng ngũ hành trận, đối phàm nhân chi khu hắn mà nói, gánh vác cực lớn. Nhưng hắn cắn răng kiên trì, không dám có chút buông lỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trăng tròn thăng tới bên trong tiền, ánh trăng triệt để hóa thành huyết sắc. Vâng. Ngoài sơn cốc, truyền đến kinh thiên động địa gào thét. Đây không phải là một tiếng, mà là ngàn vạn âm thanh. Vô số hắc ảnh theo lòng đất tuôn ra, theo trong núi rừng hiện lên, theo trong hư không ngưng kết. Ma linh, ngàn vạn ma linh, giống như thủy triều vào tới. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như vặn vẹo bóng người, có như giữ tận hình thú, có chỉ là một đoàn nhúc nhích xương đen. Nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra lạnh giá, tà ác, khí tức khát máu. Yếu nhất ma linh cũng có chút cờ kỳ tu vi, mà tối cường mấy đạo hắc ảnh, khí tức sự khủng bố, để Thạch Nham đều cảm thấy hoảng sợ. Vậy ít nhất là huyền tiên cảnh, thậm chí kim tiên cảnh. Làm sao có khả năng? Thạch Nham sắc mặt trắng bệnh, tối nay thế nào sẽ dẫn tới nhiều như vậy cao giai ma linh? Nhưng giờ phút này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Ma linh đại quân đã tới trước trận. Hống. Một đầu giống như cự lang, cao tới 10 trượng ma linh trước tiên đánh tới, móng nhọn mạnh mẽ vô vào trên quang cháo. Phanh. Quang cháo kịch liệt rung động, thanh long hư ảnh gầm thét, một đạo thanh quang phản kích, đem cái kia cự lang ma linh đẩy lui mấy trượng. Nhưng sau một khắc, càng nhiều ma linh nào tới. Phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít công kích như mưa rơi rơi vào trên quang cháo. Quang cháo mặt ngoài gợn sóng không ngừng, tứ tượng hư ảnh điên cuồng du tẩu, ngăn cản một đợt lại một đợt thế công. Đứng vững. Thạch Nham khàn giọng quát, toàn lực thôi động trận pháp. Đông, tây, nam, bắc bốn phía trận nhãn, Thạch Hổ, Thạch Báo, Thạch Lang mấy người cũng cắn chặt răng, đem bản thân khí huyết chuyển vào trận pháp, duy trì trận nhãn vận chuyển. Nhưng ma linh số lượng thực tế quá nhiều. Hang đá chỗ sâu, màu tím hào quang của ma nguyên tinh đã ảm đạm hơn phân nửa. Trương Siêu ngồi xếp bằng, quanh thân huyết khí lờ, tu la công phạt tấn cùng thủ hộ ấn tản ra làm người sợ hãi ba động. Trải qua mấy canh giờ điên cuồng thôn phệ, ma nguyên tinh bên trong vượt qua 7 thành năng lượng đã bị hắn hấp thu luyện hóa. Ngay tại một đoạn thời khắc, bù bù. Trương Siêu thể nội truyền đến một tiếng nhẹ nhàng mênh mông, phản phất nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh bỡ. Khí tức quanh người bỗng nhiên trào lên, nháy mắt đột phá một cái nào đó điểm giới hạn, đạt tới một cái độ cao mới. Chân tiên cảnh trung kỳ. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục thanh minh. Tu La Ma thần quyết tầng thứ nhất đại thành, tu vi cũng thuận thế đột phá. Trương Siêu cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khẽ gật đầu, cái này ma nguyên tinh quả nhiên là đồ tốt. Nhưng mà, không chờ hắn tỉ mỉ thể ngộ sau khi đột phá biến hóa, ngoại giới truyền đến chấn động kịch liệt cùng thê lương gào thét, liền cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thần thức tản ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc. Trương Siêu nhướng mày. Bên ngoài sơn cốc, ma linh như nước thủy triều, đến hàng vạn mà tính. Trong đó yếu nhất cũng có chút cơ kỳ tu vi, mà tối cường vài đầu, khí tức sự khủng bố, bất ngờ đạt tới kim tiên cảnh. Sơn cốc ngũ hành quang cháo đã là thủ lỗ chỗ, mặt ngoài hiện đầy vết nước, mắt thấy là phải triệt để phá toái. Quang cháo bên trong, thạch nham chờ thạch tộc thanh niên trai tráng sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là tiêu hao quá mức, dầu hết đèn tắt. Mà những cái kia người già trẻ em thì cuộn tròn tại trong phòng, lạnh run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hoa diệt tộc ngay tại trước mắt. Chương 633, ma công hiển uy, phía sau màn hấp thụ. Chương 633, ma công hiển uy, phía sau màn hấp thụ. Ngược lại kịp thời gian, Trương Siêu đứng dậy, bước ra một bước hang đá. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại trên không sơn cốc, đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới. Ánh trăng như máu, ma linh như nước thủy triều. Trương Siêu xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn tất cả ma linh chú ý. Cái kia vài đầu kim tiên cảnh ma linh cùng nhau ngẩng đầu, con mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu. Nhất là trong tay hắn mai kia chưa chọn vẹn hấp thu ma nguyên tinh. Nhân tộc, giao ra ma nguyên tinh. Cầm đầu độc giác ma linh tê thanh nói, trong thanh âm mang theo tham lam cùng sát ý. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua phía dưới lít nha lít nhít ma linh, đống nhiên cười, vừa vặn bắt các ngươi thử nghiệm. Tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn kết ấn. Vù bù, tu la công phạt ấn hào quang tỏa sáng, đen như mực ấn thân mặt ngoài, huyết sắc hoa văn điên cuồng lan tràn, tản mát ra khủng bố sát phạt chi khí. Cùng lúc đó, trong miệng Trương Siêu niệm tụng đến cổ lão mà tối nghĩa chú văn. Cái kia chú văn phảng phất tới từ cửu lũ chỗ sâu, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa câu hồn đoạn phách quỷ dị lực lượng. Theo lấy chú văn văng lên, trong hư không vô số đạo vạn mèo hồn ảnh tự nhiên hiện lên, phát ra thê lương tiêu diên. Vạn hồn phệ tâm chú, tầng thứ nhất, hồn ảnh phệ tâm. Hống. Phía dưới ma linh trong đại quân, những cái kia tu vi hơi thấp ma linh, đột nhiên phát ra thống khổ gào thét. Bọn chúng ôm đầu, điên cuồng dãy rủa, trong mắt hào quang đỏ tươi lúc sáng lúc tối, phản phất có đồ vật gì tại xé rách linh hồn của bọn chúng. Mà sau lưng Trương Siêu hư không, những cái kia vạn mèo hồn ảnh như ngạ quỷ chụp bồi, hướng về ma linh đại quân đánh tới. Mỗi một đạo hồn ảnh nhào trúng một đầu ma linh, tựa như giỏi trong xương chui vào nó thể nội, điên cuồng gặm nuốt nó bản nguyên linh hồn. A. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Ngắn ngủi ba hơi, liền có vượt qua 3000 đầu trúc cơ kỳ, kim đan kỳ ma linh, bị hồn ảnh cắn tận linh hồn, hóa thành vô số cỗ chống rông thể xác, ầm vang ngã xuống đất. Mà bọn hắn sót lại mảnh vụn linh hồn thì bị hồn ảnh mang về, dung nhập Trường Siêu Mi tâm tu la công phạt tấn bên trong. Công phạt tấn hào quang càng tăng lên, uy lực lại tăng. Đây là cái gì tà thuật? Độc giác ma linh vừa sợ vừa giận. Nó chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn, có thể trực tiếp công kích linh hồn, coi thường nhục thân phòng ngự. Còn chưa đủ. Trường Siêu nhàn nhạt nói. Hắn lần nữa kết tấn. Lần này, quanh thân tử khí tràn ngập, dưới chân mặt đất, vô số bạch cốt hư ảnh hiện lên, tầng tầng lớp lớp, chồng chất thành núi. Thi sơn cốt mục kinh, tầng thứ nhất, cốt mục tổ thiên. Ầm ầm. Đại địa rung động, đến hàng vạn mà tính bạch cốt theo lòng đất chui ra, hóa thành một tòa to lớn bạch cốt lồng giam, đem còn lại đại bộ phận ma linh giam ở trong đó. Trong lao tù, tử khí tràn ngập, vô số gai xương theo bốn phương tám hướng đâm ra, xuyên thấu ma linh thân khu, hấp thu nó sinh mệnh tinh nguyên. Những cái kia bị gai xương đâm trúng ma linh, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một đống khô cốt, dung nhập xương ngục bên trong. Mà bọn hắn tử khí cùng sinh mệnh tinh nguyên thì bị xương ngục hấp thu, phụ dưỡng Trương Siêu quanh thân thủ hộ ấn. Thủ hộ ấn huyết quang tăng gọn, hóa thành một kiện ngưng thực chiến giáp đỏ lòm, bao trùm Trương Siêu toàn thân. Chiến giáp mặt ngoài, bạch cốt hoa văn xen lẫn, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Ngắn ngủi mười hơi, ma linh đại quân đã đi thứ 7. Còn lại, chỉ có cái kia vài đầu kim tiên cảnh ma linh, cùng hơn trăm đầu huyền tiên cảnh ma linh, dựa vào tu vi mạnh mẽ, miễn cưỡng chặn lại hồn ảnh phệ tâm cùng cốt ngục tù thiên hai tầng công kích. Nhưng chúng nó trong mắt đã lại không phía trước phách lối, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Trước mắt cái này nhân tộc, thủ đoạn quá mức quỷ dị, quá mức khủng bố. Trốn. Độc giác ma linh nắm thời cơ, quay người định bỏ chạy. Còn lại ma linh cũng nhộn nhịp phản ứng lại, chạy từ phía. Hiện tại muốn đi. Trương Siêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mượt. Hắn đưa tay, năm ngón hư trương. Bù bù. Bạch cốt lồng giam bỗng nhiên thu hẹp, hóa thành một tòa phương biên trăm trượng sương ngục, đem cái kia vài đầu kim tiên cảnh ma linh cùng hơn trăm đầu huyền tiên cảnh ma linh, một mực giam ở trong đó. Sương ngục bên trong, tử khí như nước thủy triều, gai xương như rừng. Hống. Ma linh nhóm điên cuồng công kích sương ngục, tính toán phá vỡ chạy trốn. Nhưng sương ngục trình độ chắc chắn, viễn siêu bọn chúng tưởng tượng. Mỗi một cái bạch cốt đều ẩn chứa Trương Siêu tu la lực lượng cùng ma nguyên tinh hoa, bình thường công kích căn bản là không có cách lay động. Luyện. Trương Siêu khẽ nhả một chữ. Sương ngục bên trong, tử khí bỗng nhiên sôi trào, hóa thành hừng hực hắc diễm, điên cuồng đốt cháy ma linh thân khu. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Những cái kia huyền tiên cảnh ma linh, tại hắc diễm đốt cháy phía dưới, kiên trì không được ba hơi, liền hóa thành tro bụi. Linh hồn của bọn chúng mảnh vụn cùng sinh mệnh tinh nguyên, bị sương ngục hấp thu, phụ dưỡng chương siêu. Mà vài đầu kim tiên cảnh ma linh, tuy là tu vi cường hành, nhưng tại tử khí hắc diễm kéo dài đốt cháy phía dưới, cũng chống đỡ đến cực kỳ gian nan. Độc giác ma linh trong mắt lóe lên quan sát, đột nhiên há miệng, phun ra một mai đen kịt nội đan. Nội đan như lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài phủ đầy vết nứt, tản ra tính chất hủy diệt ba động, nó muốn tự bạo nội đan, liều mạng một lần. Muốn tự bạo. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút giọng niệm ai. Hắn chỗ mi tâm, vạn pháp quy khư chi nhãn lặng yên mở ra. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng tử khí, rơi vào độc giác ma linh thể nội. Sau một khắc, Trương Siêu con người hơi co lại. Hắn nhìn đến, tại độc giác ma linh sâu trong thức hải, lại quấn quanh lấy một cái cực nhỏ sợi tơ màu đen. Sợi tơ kia vô hình vô chất, nếu không phải vạn pháp quy khư chi nhãn có thể nhìn trộm bản nguyên, căn bản là không có cách phát giác. Sợi tơ màu đen một đầu khác, kéo dài hướng sâu trong hư không, không biết tiếp nối hướng phương nào. Mà trong sợi tơ, mơ hồ truyền đến một cỗ quen thuộc ba động, đó là ma nguyên khí tức, lại càng thêm tinh thuần, càng bá đạo. Những cái này ma linh bị ngươi khống chế. Trong lòng Trương Siêu run lên. Khó trách tối nay ma linh như vậy khác thường, số lượng đông đúc, thực lực mạnh, Viễn Siêu Thạch Nham nói tới. Nguyên lai sau lưng có người khống chế, cố tình xua đuổi ma linh vây công thạch tộc sơn cốc, mục tiêu chỉ sợ cũng là mai này ma nguyên tinh. Có ý tứ. Trong mắt Trương Siêu hàn quang lóe lên. Hắn tâm niệm vừa động, xương ngục bên trong, một cái gai xương lặng yên không một tiếng động đâm vào độc giác ma linh thức hải, tinh chuẩn cắt đứt cái kia sợi tơ màu đen. Sợi tơ dạn nước ngay mắt, độc giác ma linh trong mắt hào quang đỏ tươi bỗng nhiên ảm đạm, thay vào đó là một chút mờ mịt. Nó ngừng tự bạo động tác, ngơ ngác đứng tại chỗ, phản phất mất đi mệnh lệnh tự gỗ. Trương Siêu không chần chờ nữa, đưa tay đưa nắm. Xương ngục đột nhiên thu hẹp. Phốc phốc phốc. Vài đầu kim tiên cảnh ma linh, tại hắc diễm đốt cháy cùng xương ngục đè xuống, cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành thấu trời đen xám. Mà bọn hắn mảnh vụn linh hồn, sinh mệnh tinh nguyên, cùng mai kia gần tự bạo nội đan, đều bị xương ngục hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tràn vào Trương Siêu thể nội. Tu La công phạt ấn cùng thủ hộ ấn, hào quang đạt tới cực hạn. Công phạt ấn triệt để hóa thành đen kịt, mặt ngoài huyết sắc hoa văn như vật sống lúc đích, tản ra đủ để khiến chân tiên sợ hãi sát phạt chi khí. Trương Siêu cảm giác, mình bây giờ tùy ý một kích, uy lực so trước đó chí ít tăng lên 5 thành. Thủ hộ ấn thì trọn vẹn ngưng thực, chiến giáp đỏ lòm bên trên, hiện ra bạch cốt cùng đại địa sen lẫn hoa văn, lực phòng ngự tăng gọn. Bình thường công kích đã khó làm thương tổn hắn một chút. Hô, Trương Siêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tán đi xương ngục cùng hồn ảnh. Chương 634, Tiên Quỷ chân truyền, Liệt Tiên Trảm Ma. Chương 634, Tiên Quỷ chân truyền, Liệt Tiên Trảm Ma. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng vẫn như cũ đỏ tươi. Nhưng bên ngoài sân gốc đã là thây ngang khắp đồng, nói cho đúng, là cho cốt khắp nơi. Mấy bạn ma linh toàn bộ đến tội. Trong sân gốc, Thạch Nham đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một người, mười hơi ở giữa, giết sạch mấy vạn ma linh. Trong đó còn bao gồm vài đầu kim tiên cảnh tồn tại. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Bịch, Thạch Nham trước tiên quỳ xuống, hướng về giữa không trung Trương Siêu, trung điệp dập đầu, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Thạch tộc vinh thế không quên. Sau lưng, tất cả thạch tộc người, bất luận già trẻ, đồng loạt quỳ xuống, dập đầu không thôi. Trương Siêu rơi xuống từ trên không, đi tới Thạch Nham trước mặt, đưa tay hư phủ, lên A ta đã lấy các người ma nguyên tình, tự nhiên sẽ hộ các người chu toàn. Thạch Nham đứng lên, nước mắt tuôn đầy mặt, thượng tiên đại ân, thạch tộc không thể báo đáp. Trương Siêu khoát qua tay, cắt ngang hắn, hỏi, các ngươi có biết, những cái này ma linh vì sao tối nay như vậy khác thường? Thạch Nham sững sờ, lắc đầu nói, lão hủ không biết. Trước kia ma linh đêm, nhiều nhất chỉ có lác đác vài đầu huyền tiên cảnh ma linh xuất hiện, kim tiên cảnh càng là trăm năm có gặp. Tối nay cảnh tượng như vậy, đúng là dị thường. Trương Siêu gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhìn tới thạch tộc cũng không biết ma linh bị người khống chế sự tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về sâu trong hư không, ánh mắt thâm thúy. Khống chế ma linh người, mục tiêu hiển nhiên là ma nguyên tinh. Bây giờ ma nguyên tinh tại trong tay hắn, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi được. Trong lòng Trương Siêu cười lạnh, ta ngược lại muốn xem là ai tại sau lưng giở trò quỷ. Hắn quay người, đối Thạch Nham nói, ma linh đã trừ, các ngươi thật tốt tính dưỡng. Ta muốn tiếp tục bế quan, triệt để luyện hóa ma nguyên tinh. Nếu không có chuyện quan trọng, chớ có làm phiền. Thạch Nham vội và đáp, vâng. Lao hủ tuân mệnh. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, trở lại hàng đá. Mà tại hắn sau khi rời đi, Thạch Nham nhìn xem đầy đất cho cốt, lại nhìn một chút trong tay nhận chữ vật, lẩm bẩm nói, thạch tộc. Cuối cùng đợi đến hy vọng. Hắn quay người, đối tộc nhân cao giọng nói, tất cả người, ăn vào đang ăn dược, chăm chỉ tu luyện. Chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, muốn bắt kịp tiên bước chân. Được. Trong sơn cốc vang lên kiên định đáp lại. Mà giờ khắc này, khoảng cách thạch tộc sơn cốc ngoài và dặm, một chỗ bí ẩn trong sơn động, một tên người áo đen đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một chút kinh nộ. Ta ma hồn đi, bị chém đứt. Trước mặt hắn lơ lửng một mai thủy tinh cầu màu đen, trên bóng nguyên bản nắm chắc vạn đạo tỉ mỉ hạt tuyến, giờ phút này cũng đã dạn nứt hơn phân nửa, chỉ còn dư lại lác đác mấy cái. Thạch tộc sơn cốc lại có nhóm cường giả này. Người áo đen sắc mặt âm trầm, nhìn tới, đến tự mình đi một chuyến. Hắn đứng lên, áo đen không gió mà bay, quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Rõ ràng là kim tiên cảnh đỉnh phong. Hang đá bên trong, ma nguyên tinh một tia năng lượng cuối cùng bị Trương Siêu triệt để hấp thu. tinh thạch hóa thành phổ thông đá vụn, rì rào rơi xuống. Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển, khí tức quanh người củng cố tại chân tiên cảnh trung kỳ, mơ hồ muốn đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ. Tu La Ma thần quyết tầng thứ nhất đại thành, công phạt ấn cùng thủ hộ ấn uy năng tăng vọt. Hắn giờ phút này, cho dù không sử dụng cái khác át chủ bài, chỉ bằng vào Tu La Ma công, cũng đủ để cùng bình thường kim tiên cảnh đỉnh phong chống lại. Nhưng vào đúng lúc này, oeng, một cỗ uy áp khủng bố như trời sập phủ xuống, bao phủ toàn bộ thạch tộc sơn cốc. Cái kia uy áp tấm lãnh, rét lạnh, mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Để trong sơn cốc thạch tộc người nháy mắt như rơi vào hầm băng, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp sủi lơ dưới đất, miệng mũi chảy máu. Thật mạnh quỷ đạo khí tức. Trương Siêu nhướng mày. Uy áp này chủ nhân, tu vi đã đến kim tiên cảnh đỉnh phong, lại tu luyện công pháp cực kỳ quỷ dị, như tiên như quỷ, âm khí âm u. Trương Siêu thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại bên ngoài sơn cốc. Trận pháp quang cháo bên ngoài, một đạo áo đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người kia khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt hăm sâu, con ngươi hiện quỷ dị màu lục nhạt. Quanh thân lượn lờ lấy hắc vụ nhàn nhạt, trong hắc vụ mơ hồ có thể thấy được vô số vạn bẹo mặt quỷ, phát ra không tiếng động kêu rên. Chính là cái kia khống chế ma linh người áo đen. Gặp Trương Siêu xuất trận, người áo đen đu lục con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn, âm thanh khàn giọng, chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ, có thể ngăn cản được ma linh thủy triều, chém giết ta mấy vạn ma buộc. Ngược lại xem thường ngươi. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tiên quỷ tông người. Người áo đen khẽ giật mình, lập tức cười lạnh, có chút nhãn lực. Bản tọa Tiên Quỷ Tông chân truyền đệ tử, Quỷ Lệ. Tiên Quỷ Tông, vạn tộc chiến vực bên trong một phương có chút thần bí tông môn, dùng khống chế quỷ vật, tu luyện quỷ đạo công pháp nổi tiếng. Tông môn hắn tuy không thánh nhân tọa chấn, nhưng nghe nói sau lưng có một vị nào đó quỷ đế nâng đỡ, thế lực không thể khinh thường. Quỷ Lệ nhìn kỹ Trương Siêu, trong mắt lóe lên một chút tham lam, giao ra ma nguyên tinh, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Siêu lười đến nói nhảm, đưa tay đưa nắm. Bù bù. Thanh vân kiếm tự nhiên hiện lên, rơi vào lòng bàn tay. Trên thân kiếm, hỗn độn khí lưu chuyển, một cỗ khai thiên tích địa khủng bố kiếm ý, ầm vang bạo phát. Thức thứ nhất, hỗn độn mở. Trương Siêu huy kiếm, một đạo tối tăm mở mịt vết nứt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong hư không. Vết nứt những nơi đi qua, không gian như vải vóc bị tùy tiện xé mở, lộ ra hậu phương đen kịt vết nứt hư không. Quỷ Lệ biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được, một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa khủng bố phá diện pháp tắc, tuyệt không phải bình thường chân tiên có thể sử dụng ra. Vạn quỷ hộ thể. Quỷ Lệ quát chói tai, quanh thân xương đen sôi trào, hóa thành mấy trăm đạo dữ tợn quỷ ảnh, ngăn tại trước người. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, một đạo quỷ trảo đen kịt ngưng kết thành hình, hướng về đạo kia vết nứt màu xám bắt đi. Vâng. Vết nứt màu xám cùng quỷ trảo va chạm nhau. Quỷ trảo nháy mắt vỡ nát. Mấy trăm đạo quỷ ảnh như là bọt biển liên tiếp nổ tung, ngay cả ngăn trở ngăn một cái chớp mắt đều không làm được. Quỷ Lệ con người đột nhiên co lại, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời thôi động hộ thể quỷ khí, trước người ngưng tụ ra tầng tầng quỷ thuẫn. Xoẹt. Vết nứt màu xám như vào chỗ không người, xé rách tầng tầng quỷ thuẫn, cuối cùng tại Quỷ Lệ trước ngực xẹt qua. Phúc. Quỷ Lệ một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay ngược trăm dặm, ngực áo đen vỡ vụn, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Miệng vết thương, dòng khí màu xám quấn quanh ăn mòn, ngăn cản huyết đục khép lại. Thật là đáng sợ kiếm ý. Quỷ Lệ trong mắt lóe lên kinh hãi. Một kiếm này, nếu không phải hắn lùi nhanh hơn, lại có quỷ thuẫn ngăn cản, e rằng đã bị mở ngực một bụng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu thanh vân kiếm trong tay, chợt nhớ tới cái gì, thất thanh nói, ngươi là Thiên Kiếm Tông người. Trương Siêu không trả lời, chỉ là cầm kiếm mà đứng, thần sắc lãnh đạm. Quỷ Lệ sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, bản tọa nể tình Thiên Kiếm Tông mặt mũi, chỉ cần giao ra ma nguyên tinh, việc này coi như thôi. Bằng không, ồn ào. Trương Siêu cắt ngang hắn, lần nữa nhấc kiếm. Lần này, kiếm thế biến đổi. Thanh vân kiếm bên trên, đột nhiên sáng lên tình quang lóe ánh. Phản phất toàn bộ tinh hà tinh hoa đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Thức thứ ba, Trảm Tinh. Một kiếm chém xuống. Chương 635, Xích Viêm Ma Thần. Chương 635, Xích Viêm Ma Thần oanh. Trong hư không, vô số tinh thần hư ảnh hiện lên, lại ầm vang vỡ nát. Mỗi một viên tinh thần vỡ nát đều hóa thành một đạo khủng bố kiếm quang, hội tụ thành một đạo chém chết tinh thần tinh hà kiếm khí, hướng về Quỷ Lệ ầm vang chém xuống. Quỷ Lệ sắc mặt kỳ biến, hai tay điên cuồng kết ấn, vạn quỷ phệ thiên. Phía sau hắn, hư không bặm mẻo, một tôn cao tới trăm trượng, ba đầu sáu tay giữ tận ma ảnh hiện lên. Ma ảnh kia toàn thân đen kịt, quanh thân lượn lờ lấy sền sệt ma khí. Sáu cái cánh tay đều cầm một kiện quỷ đạo pháp khí, tản ra không kém gì kim tiên cảnh đỉnh phong khủng bố bí áp. Đây là Quỷ Lệ dùng vô số ma linh tinh hồn, kết hợp quỷ đạo bí pháp, luyện hóa mà thành bản mệnh quỷ bộ. Thực lực có thể so kim tiên cảnh đỉnh phong, là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Ma thú hư ảnh sáu tay cùng vung, sáu kiện quỷ đạo pháp khí bộc phát ra ngập trời ma quang, đón lấy chém xuống tinh hà kiếm khí. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, kiếm khí cùng ma quang điên cuồng đối xông, chôn bụi. Cuối cùng, tinh hà kiếm khí xuyên thấu ma quang, mạnh mẽ chém ở ma thú trên hư ảnh. Hống. Ma thú hư ảnh phát ra gào thét thảm thiết, ba cái đầu bị chém xuống hai quả, sáu cái cánh tay chặt đứt bốn đầu. Thân thể cao lớn phủ đầy vết nứt, ma khí điên cuồng tiết ra ngoài. Ma Quỷ Lệ bản thân càng lại như gặp phải trọng kích, liên tục thổ huyết, khí tức vẻ vải hơn phân nửa. Làm sao có khả năng? Quỷ Lệ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bản mệnh bị buộc, lại ngăn không được đối phương một kiếm. Các loại. Quỷ Lệ đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, âm thanh run rẩy, ngươi là Huyền Minh Thánh Tôn Tân Thu chân truyền đệ tử, Trương Siêu. Hắn cuối cùng nhận ra, Huyền Minh Thánh Tôn Thọ Yến, Trương Siêu dùng chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi, đánh bại Đại La Kim Tiên Tần Phong, chấn động chư thiên. Việc này sớm đã truyền khắp vạn tộc chiến vực, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở cái này ma linh địa phương gặp được tên sát tinh này. Nên chết. Quỷ Lệ trong lòng thầm mắng. Trương Siêu có thể đánh bại Tần Phong, chiến lược chí ít có thể so chuẩn thánh. Chính mình kim tiên cảnh đỉnh phong, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Trốn. Nhất định cần trốn. Quỷ Lệ nắm thời cơ, quay người hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phương xa điên cuồng trốn chạy. Hiện tại muốn trốn. Trương Siêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mượt. Bù bù. Hắn bước ra một bước, dịch chuyển tức thời trong hư không thuật phát động. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Quỷ Lệ phía trước trăm trượng, ngăn lại đường đi. Quỷ Lệ sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, "Trương Siêu, bản tọa thừa nhận ngươi chiến lược đi tiên, nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản tọa chính là Tiên Quỷ Tông chân truyền, ngươi như giết ta, liền là cùng toàn bộ Tiên Quỷ Tông làm địch." "Tiên Quỷ Tông?" Trương Siêu nhàn nhạt nói, "Chưa nghe nói qua." "Ngươi?" Quỷ Lệ khí đến thổ huyết, nhưng hắn cũng minh bạch, chuyện hôm nay không cách nào lành. Đã trốn không thoát, vậy liền liều mạng một lần. "Đây là ngươi bức ta." Quỷ Lệ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Bù bù. Quanh thân hắn ma khí ầm vang bạo phát, tại sau lưng ngưng tụ ra một đạo to lớn cánh cửa màu đen. Cửa ra vào bên trong, truyền ra vô số lệ quỷ kêu rên, ma thần gào thét. Một cỗ phảng phất tới từ cửu vũ chỗ sâu khí tức khủng bố tràn ngập ra. Bản thiếu thần vực chi thuật, cửu vũ gọi ma. Quỷ Lệ khàn giọng quát chói tai, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên triển khai phép thuật này trả giá cực lớn đại giới. Cánh cửa màu đen ầm vang mở rộng. Một tôn cao tới ngàn trượng, toàn thân xích hồng, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên cốt dựng khủng bố ma thần hư ảnh, theo trong cửa chậm chậm bước ra. Cái kia ma thần hư ảnh cũng không phải là thực thể, mà là từ vô số hồn phách ngưng kết mà thành. Nó đôi mắt xích hồng như máu, trong miệng phun ra u minh ma hỏa, quanh thân lượn lờ lấy ước vạn đoan hồn tiêu rên. Tôn này ma thần hư ảnh khí tức bất ngờ đã tới, chuẩn thánh cấp độ. Chết đi! Quỷ Lệ giữ tận cười to, cái này là bản tọa dùng trăm vạn hồn phách kết hợp bản thiếu thần vực chi thuật, gọi xích viêm ma thần hư ảnh. Tuy chỉ có thể tồn tại trong tức, nhưng diện sát ngươi đầy đủ. Xích viêm ma thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, nâng lên như núi cao cự trường, hướng về Trương Siêu mạnh mẽ chụp xuống. Cự trường những nơi đi qua, không gian vỡ nát, ma hỏa ngập trời. Đối mặt cái này chuẩn thánh cấp độ công kích, Trương Siêu lại thần sắc không thay đổi. Hắn thậm chí thu hồi thanh vân kiếm. Tiếp đó, theo trong nhẫn chữ vật, lấy ra một cái xưa cũ roi gỗ. Cái kia roi gỗ dài ước chừng 3 thước, toàn thân đen sẫm, mặt ngoài phủ đầy tỉ mỉ lôi văn. Thân roi bên trên mơ hồ có vô số lôi đỉnh du tẩu, tản mát ra một loại chuyên khắc hồn phách khí tức khủng bố. Xâm La vạn tượng công pháp bên trong phù lục binh khí, đả thần tiên. "Vui bạn, cầm ngươi thử xem cái này đả thần tiên uy lực." Trương Siêu nhàn nhạt nói. Hắn đưa tay, vung roi. Ba. Một tiếng thanh thúy roi vàng vang vọng đất trời. Đả thần tiên bên trên đột nhiên bộc phát ra ức vạn đạo lôi quang màu vàng. Những lôi quang kia cũng không phải là bình thường tiên lôi, mà là chuyên khắc hồn phách, phá diệt thai họa chu hồn thần lôi. Lôi quang màu vàng hóa thành một đạo trăm trượng bóng roi, quét hướng xích viêm ma thần hư ảnh. Bóng roi cùng ma trưởng va chạm nhau. Lôi quang màu vàng những nơi đi qua, xích viêm ma thần hư ảnh như băng tuyết tan rã. Cấu thành nó thân thể ức vạn hồn phách, tại chu hồn thần lôi oanh kích phía dưới, phát ra thê lương kêu rên, lập tức hóa thành khói xanh tiêu tán. Ngắn ngủi ba hơi, cao tới ngàn trượng ma thần hư ảnh triệt để sụp đổ. Ma đả thần tiên hấp thu ma thần hư ảnh tán loạn hồn phách lực lượng, thân roi ánh chớp càng tăng lên, khí tức tăng vọt, lại mơ hồ có tiến giai dấu hiệu. Phúc. Quỷ Lệ như gặp phải trọng thương, phun máu tươi tung tóe, khí tức nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Cái kia xích viêm ma thần hư ảnh cùng hắn tâm thần tương liên, hư ảnh bị diệt, hắn tự nhiên cũng nhận phản vệ. Làm sao có khả năng? Ta thần vực chi thuật. Quỷ Lệ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn lớn nhất át chủ bài, lại bị đối phương một cái roi gỗ tùy tiện phá vỡ. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Nên kết thúc. Trương Siêu thu hồi đả thần tiên, lần nữa nhất chỉ. Đầu ngón tay, một tia tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu ngưng kết, hóa thành một đạo vô hình khí nhọn hình lưỡi dao. Hỗn độn liệt không nhận, bỏ qua phòng ngự, trực kích bản nguyên. Suy, khí nhọn hình lưỡi dao xuyên thấu hư không, nháy mắt không có vào Quỷ Lệ mi tâm. Quỷ Lệ thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm. Hắn há to miệng, hình như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Thể nội, pháp tắc kết cấu bị hỗn độn khí lưu ăn mòn, vỡ vụn, tiên nguyên tán loạn. Cuối cùng, thân thể của hắn mềm nhũn, từ không trung rơi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Trương Siêu thôi động sinh tử bộ, đem nó bắt vào sinh tử bộ bên trong. Đồng thời đưa tay khẽ nắm, Quỷ Lệ nhẫn chữ vật bay vào lòng bàn tay. Thần thức quét qua, bên trong loại trừ đại lượng linh thạch, đan dược, tài liệu, còn có mấy cái ghi chép quỷ đạo công pháp ngọc giản, cùng một khối khắc họa lấy cửu u môn hộ lệnh bài màu đen. Tiên Quỷ Tông. Trương Siêu thu hồi nhẫn chữ vật, không còn lưu lại. Thân hình hắn lóe lên, trở lại thạch tộc sân cốc. Thạch Nham đám người sớm đã quỳ rạp trên đất, lạnh run. Vừa mới trận chiến kia, bọn hắn mặc dù không thấy rõ tỉ mỉ, thế nhưng uy áp khủng bố, ma khí ngập trời. Cùng cuối cùng ma thần hư ảnh xuất hiện, đều để bọn hắn minh bạch, vị này thượng tiên chém giết một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Thượng tiên. Thạch Nham âm thanh run rẩy. Chương 636, anh linh quý vị, cựu quốc bí mật. Chương 636, anh linh quý vị, cựu quốc bí mật. Trường Siêu nhìn lướt qua quỷ dạp trên đất Thạch Nham đám người, nhàn nhạt nói, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, không sống chết tồn vong sự tình, chớ có làm phiền. Vâng, lão hủ tuân mệnh. Thạch Nham vội vàng ứng thanh, quay đầu đối tộc nhân nghiêm nghị nói, tất cả người nghe lệnh, thượng tiên trong lúc bế quan không được đến gần hậu sơn hang đá, người vi phạm chủ xuất tộc địa. Tuân mệnh. Mọi người cùng tiếng đồng ý. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, đã trở lại hậu sơn hang đá bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, sinh tử bộ hiện lên ở trước người. Xưa cũ sổ sách không gió mà bay, chậm chậm lật ra tới trong đó một trang. Chỉ thấy trên trang sách, quỷ lệ hồn phách hư ảnh nổi lên, khuôn mặt vặn mèo, trong mắt tràn đầy oán độc. Trương Siêu, ngươi nếu dám diệt ta hồn phách, sư môn ta chắc chắn báo thù cho ta. Quỷ lệ hồn phách lớn tiếng gào thét, ta Tiên Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Huyền Minh Thánh Tôn chính là đồng bối luận giao, ngươi dám giết ta, liền là chống lên nhị tông đại chiến. Trương Siêu ánh mắt lãnh đạm, không nhúc nhích chút nào. Hắn đưa tay đặt tại sinh tử bộ bên trên, thể nội tiên lực phun trào, thôi động món chí bảo này. Bù bù, sinh tử bộ đống nhiên quang hoa đại phóng. Trên trang sách, quỷ lệ hồn phách hư ảnh kịch liệt và mèo, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, hắn sinh động như thật chân dung tại trên trang sách nhanh chóng phát họa thành hình. Phía dưới chân dung, vô số tỉ mỉ phụ văn màu vàng như vật sống lưu truyền, bắt đầu ghi chép nó cuộc đời, tu vi, bản nguyên thuộc tính. Không, quỷ lệ hồn phách phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn có thể cảm giác được, hồn phách của mình ngay tại bị nào đó trí cao vô thượng pháp tắc lực lượng cải tạo, tái tạo, đánh lên là cấn. Ngắn ngủi ba hơi, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trên trang sách, quỷ lệ hồn phách hư ảnh đã biến đến bình thản, trong mắt oán độc diệt hết, thay vào đó là một loại thành kính cùng tuân theo. Hắn hướng về Trương Siêu cúi người hành lễ, âm thanh cung kính, quỷ lệ, bái kiến chủ thượng. Sinh tử bộ, định chuyển sinh tử, khống chế luân hồi. Quỷ lệ, vị này Tiên Quỷ Tông chân truyền, kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong khoảnh khắc, liền do địch nhân chuyển hóa làm có thể cung cấp Trương Siêu ra roi anh linh. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, đối cái này cũng không ngoài ý muốn. Quỷ lệ, Trương Siêu mở miệng, đem ngươi cho biết ma linh địa phương tình báo, toàn bộ nói tới. Tuân mệnh. Quỷ lệ hồn phách hư ảnh không người đáp, lập tức bắt đầu giảng thuật. Hồi bẩm chủ thượng, cái này ma linh địa phương, rộng lớn bao la, tổng cộng chia làm cửu quốc. Mỗi một nước đều có một vị ma đế tọa trấn, thống ngự ức vạn ma linh, uy trấn một phương. Cửu quốc bên trong, thành trì hơn vạn. Mỗi tòa thành trì đều có ma binh ma tướng trấn thủ. Mà thống lĩnh những thành trì này là các nước ma đế bộ hạ 8 vị ma soái, mỗi một vị ma soái đều nắm giữ chí ít chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Trương Siêu hơi nhíu mày, cửu quốc? Vì sao là cửu quốc? Quỷ lệ cung kính nói, bởi vì cái này ma linh địa phương, tổng cộng có 9 cái cổ ma chi linh. Cổ ma chi linh? Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút hứng thú. Đúng vậy. Quỷ lệ tiếp tục nói, cổ ma chi linh chính là giới này bản nguyên biến thành tiên thiên chi linh, ẩn chứa vô hạn ma nguyên cùng đại đạo phát tác. Truyền thuyết nếu có thể cùng dung hợp, liền có thể thu được thông thiên tu vi, trưởng khủng bố thần thông, thậm chí có hy vọng đột phá thánh cảnh, thành tựu vô thượng ma tôn. Cho nên, cựu đại quốc gia phân biệt phong ấn một cái cổ ma chi linh, các nước ma đế tọa chấn, đã là làm thủ hộ phong ấn, cũng là vì chờ đợi dung hợp thời cơ. Trương Siêu giật mình, thì ra là thế. Khó trách Huyền Minh Thánh Tôn, sát đổ lao tổ loại kia thánh nhân cấp tồn tại, đều đối ma linh địa phương coi trọng như vậy. Cổ ma chi linh, đúng là có thể giúp người đột phá thánh cảnh chí bảo. Cái kia ma nguyên tinh, cùng cổ ma chi linh có gì liên quan câu đối? Trương Siêu hỏi. Quỷ lệ đáp, ma nguyên tinh chính là cổ ma chi linh tiêu tán ra bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành. Phẩm chất càng cao ma nguyên tinh, liền càng đến gần cổ ma chi linh bản nguyên. Cho nên, từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào ma linh địa phương, mục tiêu thứ nhất liền là thu thập phẩm chất cao ma nguyên tinh. Mà thu thập đủ nhiều ma nguyên tinh sau, liền có thể tiến về cựu quốc một trong đô thành, xin trở thành ma binh. Chỉ có trở thành ma binh, thu được ma quốc thừa nhận, mới có tư cách tham dự quốc chiến, tiến công chiếm đoạt cái khác ma quốc, tích lũy chiến công. Mà chiến công tích lũy tới trình độ nhất định, liền có cơ hội thiết kiến cổ ma chi linh. Trong mắt Trương Siêu tình quang lóe lên, hào một cái tầng tầng lần lượt tiến lên thí luyện hệ thống, thu thập ma nguyên tinh, trở thành ma binh, tham dự quốc chiến, tích lũy chiến công, cuối cùng nhất kiến cổ ma chi linh. Cái này ma linh địa phương, quả thực liền là làm bồi dưỡng đỉnh tiêm cường giả mà thiết lập luyện binh trường. Vậy ngươi phía trước thu thập ma nguyên tinh, cũng là vì trở thành ma binh? Trương Siêu hỏi. Quỷ lệ gật đầu, đúng vậy. Thuộc hạ nguyên bản kế hoạch thu thập 3 cái phẩm chất cao ma nguyên tinh sau, liền tiến về U Huyền Ma Quốc đô thành, xin trở thành ma binh. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn cười khổ một tiếng, gặp được chủ thượng. Trương Siêu do dự chốc lát, đột nhiên hỏi, như quá sớm trở thành ma binh, bị quản chế tại ma quốc, phải chăng ngược lại bó tay bó chân? Quỷ lệ khẽ giật mình, lập tức giật mình, chủ thượng minh giám. Chính xác như vậy. Một khi trở thành ma binh, liền cần nghe theo ma soái điều khiển, tham dự quốc chiến. Nếu là vận khí không được, bị phái đi tiến đánh cường địch, rất có thể chiến tử xa trường. Hơn nữa, ma quốc bên trong đẳng cấp sông nghiêm, ma binh cấp thấp muốn tích lũy đầy đủ chiến công nhất kiến của ma chi linh, khó như lên trời. Cho nên, phương thức tốt nhất là có được chính mình thế lực, dùng chư hầu một phương thân phận gia nhập ma quốc, trực tiếp thu được tương đối cao địa vị, tránh biến thành pháo hôi. Trương Siêu gật đầu. Cái này cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Quá sớm trở thành ma binh, bị quản chế tại người, chính xác không phải cử chỉ sáng suốt. Thà rằng như vậy, không bằng trước kinh doanh thế lực của mình, có đầy đủ chủ ma sau, cùng ma quốc đàm phán. Mà trước mắt cái này thạch tộc sân gốc, cùng trong vòng nghìn dặm hoang vu chi địa, chính là tốt nhất điểm xuất phát. Quỷ lệ, Trương Siêu hỏi, như ta muốn tại nơi đây xây dựng thế lực, thu phục xung quanh bộ lạc, có đề nghị gì? Quỷ lệ trầm tư chốc lát, cung kính nói, chủ thượng, nơi đây trong vòng nghìn dặm, tổng cộng có 3 cái cỡ lớn bộ lạc, 12 cái cỡ trung bộ lạc, cùng mấy chục cái tiểu bộ lạc. Những bộ lạc này đại bộ phận dùng săn bắn, thu thập nhu sinh, tu vi cao nhất người bất quá kim tiên cảnh, lại hai bên chinh phạt không ngừng, giống như năm bẻ bảy mảng. Chủ thượng nếu có thể dùng lôi đình thủ đoạn, thu phục hoặc trấn áp những bộ lạc này, chỉnh hợp tài nguyên, xây dựng thành trì, dùng chủ thượng thực lực, không ra 3 tháng, liền có thể trở thành chư hầu một phương. đến lúc đó chủ thượng có thể mang theo cái này thế lực đầu nhập vào cựu đại ma quốc một trong, chí ít có thể thu được thống lĩnh vị trí, thống binh mấy bạn, tham dự quốc chiến, tích lũy chiến công tốc độ viễn siêu phổ thông ma binh gấp trăm lần. Trương Siêu nghe vậy khẽ bước cảm, kế hoạch này có thể thực hiện. Hắn nhìn về phía Quỷ Lệ, người đối phương viên này vạn giảm bộ lạc phân bố thực lực mạnh yếu có thể quen thuộc. Quỷ Lệ vội vàng nói, thuộc hạ làm thu thập ma nguyên tinh, từng tại nơi đây ngần ná mấy tháng, đối các bộ lạc tình huống như lòng bàn tay. Nguyện là chủ thượng vẽ bản đồ chi tiết, định ra chinh phạt phương lược. Rất tốt. Trương Siêu vừa ý gật đầu, ngươi lại đem hiểu rõ tình hình báo, toàn bộ khắc lục tại trong ngọc giản. Tuân mệnh. Quỷ Lệ không người đáp. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi sinh tử bộ, nhắm mắt điều tức. Trong đầu, một cái rõ ràng kế hoạch từng bước thành hình. Bước đầu tiên, dùng thạch tộc sơn cốc làm cơ, bố trí xuống càng mạnh trận pháp, chế tạo bền chắc không thể phá được căn cứ địa. Bước thứ hai, thu phục xung quanh bộ lạc, chỉnh hợp lực lượng, xây dựng thành trì. Bước thứ ba, dùng chư hầu một phương thân phận, đầu nhập vào cựu đại ma quốc một trong, thu được cao vị, tham dự quốc chiến. Bước thứ tư, tích lũy chiến công, tiết kiến cổ ma chi linh, cướp đoạt cơ duyên. Mà tất cả những thứ này tiền đề là thực lực. Hắn cần thực lực mạnh hơn, tới chấn áp khương phục, tới ứng đối khả năng xuất hiện cường địch. Chương 637, truyền đạo thụ nghiệp. Chương 637, truyền đạo thụ nghiệp. Hang đá bên trong, Trương Siêu nhắm mắt trầm tư. Giáo hóa thạch tộc, truyền đạo thụ thuật, việc này nhìn như đơn giản, thực ra quan hệ đến ngày khác sau tại cái này ma linh địa phương căn cơ củng cố. Thạch tộc tộc nhân tuy có tu luyện cơ sở, nhưng chỗ tập công pháp nông cạn, chiến lược có hạn. Nếu muốn cùng xung quanh bộ lạc tranh phong, thậm chí sau này tham dự ma quốc chinh chiến, nhất định cần có một bộ đã có thể nhanh chóng ra tay, lại có thể phát huy ra cường đại chiến lược truyền thừa hệ thống. Đồ đăng thuật, hỗn độn tinh diễn chiến đồ. Trương Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đồ đăng thuật, nguồn gốc từ nguyên sơ sáng thế đồ đẳng tiến giai phía trước phiên bản. Dùng ma linh thú huyết dịch, khung xương, hồn phách làm tài, khắc vẽ bản đồ nhảy, đã có thể gia trì bản thân. Cũng có thể bố trí trận thế hoặc là triệu hoán đồ đăng thú, thích hợp nhất những cái này chưa bước vào cao thâm con đường tộc nhân. Mà hỗn độn tinh diễn chiến đồ chính là dung hợp nhiều chiến kỹ, sát phạt chi đạo sáng tạo. Cái này chiến kỹ không coi trọng tiến lên dần dần, chỉ cầu tại liều mạng tranh đấu ở giữa đem khí huyết, năng lượng, sát ý thậm chí đối quy tắc lĩnh ngộ nháy mắt bạo phát, có thể nói liều mạng chi thuật. Liền hai thứ này, Trương Siêu mở mắt ra, thần niệm khẽ nhúc đích, đã truyền âm tới Thạch Nham trong hai. Không bao lâu, Thạch Nham vội vàng đuổi đến hang đá bên ngoài, không người nói, thượng tiên có gì phân phó? Đi vào. Thạch Nham đi vào hang đá, gặp Trương Siêu xếp bằng ở trên bệ đá, quanh thân ẩn có quang hoa lưu chuyển, trong lòng càng kính sợ. Trương Siêu cũng không nói nhiều, đưa tay một chỉ. Vù vù, một đạo hào quang màu vàng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng vào Thạch Nham mi tâm. Thạch Nham toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu. Đó là đồ đằng thuật luyện chế pháp môn, hỗn độn tinh diễn chiến đồ tu luyện yếu quyết, cùng nhiều phương pháp vận dụng. Cái này hai thuật, một là đồ đằng luyện chế ra chỉ chi thuật, một là chém giết chiến kỹ. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, ngươi lại tỉ mỉ thể ngộ, trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi đem những cái này truyền thụ cho trong tộc tất cả có thể chiến người. Thạch Nham nhắm mắt tiêu hóa chốc lát, lại mở to mắt lúc, đã là mặt mũi tràn đầy chấn động. Cái này đồ đằng thuật, có thể dùng ma linh thú tài liệu luyện chế ra như vậy thần kỳ đồ vật. Còn có cái này chiến đồ, cái này lực bộc phát. Thanh âm hắn phát run, thượng tiên, loại này bị truyền, coi là thật muốn truyền cho tộc nhân. Bất truyền, lấy gì đặt chân? Trương Siêu nhàn nhạt nói, ngươi lại nhớ kỹ, đồ đằng luyện chế cần làm từng bước, trước theo đê giai ma linh thú bắt đầu. Mà hỗn độn tinh diễn chiến đồ, uy lực mặc dù lớn, lại cực kỳ hao tổn khí huyết, không đến sống chết trước mắt không thể tùy tiện sử dụng. Vâng. Lão hủ minh bạch. Thạch Nham xúc động đến mặt mo đỏ rực. Có hai thứ này truyền thừa, thạch tộc chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đi a. Thạch Nham cung kính đồng ý, rút khỏi hàng đá. Chờ hắn rời đi, Trương Siêu tâm niệm lại động. Trước người hư không nổi lên gợn sóng, lần lượt từng bóng người từ trong hư vô bước ra. Trước hết nhất hiện thân một bộ long văn áo đen, hai đầu lông mày tự có uy nghiêm, chính là Võ Chiếu. Theo sau áo trắng như tuyết mạc sơn sơn, ung dung hoa quý dương ngọc hoàn, kiếm khí lẫm liệt Lý Hàn Y Điệp, linh động hoạt bát mặc thải hoàn, bích ý như nước bích dao, yếu liêu phủ phong lâm đại ngọc, dịu dàng thông tuệ Á Chu, khí khai anh hùng hừng hực lâm như, thanh linh thoát tục Triệu Linh Nhi, vây cánh thánh khiết thiên sứ ngạ, xinh đẹp vũ mị nhan như ngọc. Cùng vị cuối cùng thân mang trang phục đơn giản, ánh mắt chuyên chú Phó Hạ Quân. 13 vị nữ tử đều có phong thái, giờ phút này đều hiện hang đá bên trong, không chút nào không hiện trên trúc. Gặp qua chủ thượng, chúng nữ cùng nhau thi lễ. Trương Siêu ánh mắt đảo qua, khẽ bước cằm. Triệu các ngươi đi ra, có việc căn bài. Hắn nhìn về phía Phó Hạ Quân, Phó Hạ Quân, nơi đây phương viên trăm dặm, ta muốn ngươi chủ trì kiến tạo một tòa thành trì hình thức ban đầu, dùng thạch tộc sơn cốc làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết trường. Tài liệu cần thiết, nhưng để thạch tộc phối hợp thu thập, như có chỗ khó, có thể tìm ra Võ Chiếu phối hợp. Trong mắt Phó Hạ Quân hiện lên tinh quang, nàng thích nhất liền là kiến tạo sự tình, lập tức không người, Hạ Quân lĩnh mệnh. Trong vòng 3 ngày, thất đưa ra hoàn chỉnh bản đồ quy hoạch. Tốt. Trương Siêu vừa nhìn về phía còn lại chư nữ, thạch tộc gần bắt đầu đại quy mô săn giết ma linh thú, dùng để luyện chế đồ đằng. Các ngươi 12 người, phân tổ 4, mỗi tổ 3 người, thay phiên hộ vệ thạch tộc đội đi săn an toàn. Võ Chiếu, Lý Hàn Y Điệp, Thiên Sứ Ngạ, 3 người các ngươi một tổ. Mạc Sơn Sơn, Dương Ngọc Hoàn, Nhan Như Ngọc, các ngươi tổ thứ 2. Mạc Thải Hoàn, Bích Dao, Lâm Nguyệt Như, tổ thứ 3. Lâm Đại Ngọc, A Chu, Triệu Linh Nhi, tổ thứ 4. Hắn dừng một chút, lại nói, hộ vệ phía sau, như gặp xung quanh bộ lạc thám tử hoặc tập kích quấy rối người, có thể cân nhắc tình xử trí. Nhưng nhớ kỹ, không cần đuổi tận giết tuyệt, lưu chút người sống trở về báo tin, cũng để cho những cái kia bộ lạc biết, nơi đây đã không trước kia. Chúng nữ cùng tiếng đáp, tuân mệnh. Đi a. Trương Siêu phất tay, 13 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, lướt đi hang đá. Trương Siêu lần nữa nhắm mắt, thần niệm cũng đã bao trùm cả tòa sơn cốc, cảm giác hết thể biến hóa. Trong sơn cốc, Thạch Nham đã đem tộc nhân triệu tập tới quảng trường. Hắn đứng ở trên bệ đá, ánh mắt đảo qua dưới đài vài trăm tộc nhân, âm thanh vang dội, thượng tiên ban thưởng vô thượng truyền thừa, từ hôm nay, ta Thạch tộc sắp mở ra thời đại mới. Dứt lời, hắn đem đồ đằng thuật cùng hỗn độn tinh diễn chiến đồ cơ sở yếu quyết, dùng nhất ngôn ngữ trực bạch giảng giải đi ra. Tộc nhân mới đầu nghe tới như lọt vào trong sương ngủ, nhưng làm Thạch Nham đích thân làm mẫu, dùng một đầu hôm qua săn giết đê giai ma linh thú thiết cốt lang huyết dịch cùng một vách. Tại trên phiến đá khắc vẽ ra một đạo thô sơ sói mưu cầu nhảy cũng để một tên trẻ tuổi tộc nhân lên trước đụng chạm lúc, cái kia tộc nhân cánh tay nháy mắt hiện lên hình sói hoa văn, khí huyết tăng vọt, một quyền đem bên cạnh cao bằng nửa người hòn đá hoành đến vỡ nát. Toàn trường náo động. Cái này, đây chính là đồ đằng chi lực. Thật mạnh. Ta cảm giác vừa mới thạch hổ một quyền kia, chí ít có bình thường gấp 2 lực lượng. Thạch Nham nuốt dâu cười nói, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất đồ đằng. Thượng tiên truyền lại chi thuật bên trong ghi chép, như có cao giai ma linh thú tài liệu, luyện chế ra đồ đằng thậm chí có thể ra chỉ thần thông, dẫn động tiên địa chi lực. Mọi người hít thở đều thô trọng. Thạch Nham rèn sắc khi còn nóng, lại bắt đầu giảng giải hỗn độn tinh diễn chiến đồ. Trận chiến này kỹ năng, ý tứ là thẳng tiến không lùi, đem một thân khí huyết, tu vi, thậm chí sát ý, tại nháy mắt buộc phát ra. Hắn trầm giọng nói, tu luyện pháp này người, đáy mắt sẽ hiện lên đỏ sậm chiến văn. Chiến văn càng sâu, lực buộc phát càng mạnh, nhưng tiêu hao cũng càng lớn, không thể kéo dài. Hắn nhìn về phía dưới đài mấy tên tư chất hơi tốt người trẻ tuổi, Thạch Hổ, Thạch Báo, Thạch Thanh, ba người các ngươi ra khỏi hàng. Ba người lên trước. Thạch Nham đem chiến đồ cơ sở vận chuyển pháp môn truyền thụ cho bọn hắn, lại đích thân dẫn dắt khí huyết. Lâu chừng nửa nén nhang, Thạch Hổ trước tiên thành công. Chỉ thấy hắn đáy mắt một vòng hoa văn đỏ sầm hiện lên, mặc dù nhạt, cũng đã có uy nghiêm đáng sợ sát ý tràn ngập. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, không khí nổ đùng, lại đánh ra nhàn nhạt khí lãng. Xong rồi. Thạch Hổ hưng phấn nói. Thạch Nham gật đầu, rất tốt. Ba người các ngươi, từ hôm nay liền là chiến đồ giáo tập, phụ trách truyền thụ tộc nhân khác. Được. Toàn bộ Thạch tộc đều lâm vào cùng nhiệt học tập cùng trong tu luyện. Mà ngoài sân cốc, Phó Hạm Quân đã mang theo mấy tên Thạch tộc thanh niên trai tráng bắt đầu thăm dò địa hình. Tay nàng cầm một quyển đồ giấy, lúc thì quan sát thế núi, lúc thì dùng ngọc xích đo đạc, trong miệng nói lẩm bẩm, nơi đây có thể xây hùng thành. Bên kia dốc núi cần phải thiết lập tháp tên. Cửa vào sơn cốc cần thêm rộng, tiện bề sau này đại quân ra vào. Võ chiếu chờ 12 nữ thì đã phân hào tổ lần. Tổ thứ nhất võ chiếu, Lý Hàn Yiye, Thiên Sứ Ngạ, giờ phút này chính cùng theo Thạch tộc chi thứ nhất đội đi săn, đi sâu núi rừng. Đội đi săn từ Thạch Nham Nhi tử Thạch Mạnh dẫn dắt, tổng 30 người, đều là trong tộc cao thủ. Nhưng bọn hắn giờ phút này trong lòng vẫn có chút không yên, cuối cùng phải sâu vào ma linh thú sôi nổi khu vực. Yên tâm tiến lên. Võ chiếu âm thanh hở hững vang lên, trong vòng trăm dặm, như có thể uy hiếp đến các ngươi ma linh thú, chúng ta sẽ xuất thủ. Nàng lúc nói chuyện dù chưa triển lộ khí thế, thế nhưng cố ở lâu thượng vị uy nghiêm, lại để Thạch Mạnh đám người không tên an tâm. Chương 638, Đồ Đằng Sơ hiện chương 638, Đồ Đằng Sơ hiện nơi núi rừng sâu xa, sương mù dần dần dày. Thạch Mạnh mang theo 30 tên tộc nhân cẩn thận tiến lên, trong tay cốt mâu nắm chặt, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Mảnh khu vực này bọn hắn trước kia cực ít trên chân, tên là ưu ảnh cốc khe núi. Nghe nói chiếm cứ chân tiên cấp ma linh thú, trong ngày thường bọn hắn là không dám xông vào. Nhưng hôm nay khác biệt. Thạch Mạnh liếc qua bên người, võ chiếu đứng chắc tay, áo đen ở trong rừng trong gió nhẹ không nhúc nhích tí nào, phản phất thế gian vạn vật đều không vừa mắt. Lý Hàn Y áo trắng như tuyết, trong lòng trường kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân lại ẩn có kiếm khí lưu chuyển. Làm người khác chú ý nhất là vị kia sau lưng mọc lên trắng tinh vây cánh nữ tử, Thiên Sứ Ngạ. Nàng trôi nổi cách mặt đất ba thước, vây cánh nhẹ nhàng vỗ, rơi điểm điểm quang trần, thần thánh mà uy nghiêm. Có ba vị này tại, Thạch Mạnh trong lòng an tâm một chút. Tiếp tục đi tới. Võ chiếu nhàn nhạt nói, nơi đây ma linh thú khí tức dày đặc, chính là luyện chế đồ đẳng thượng giai tài liệu nguồn gốc. Được. Thạch Mạnh đứng thanh, phất tay ra hiệu đội ngũ tiếp tục đi sâu. Càng đi sâu trong thung lũng, tia sáng càng ám. Cổ thụ chọc trời che lớp mặt trời, trên mặt đất chất đống thật dày lá bữa, trong không khí tràn ngập một câu ngai ngái mùi. Đột nhiên, phía trước dò đường tộc nhân làm thủ thế. Có động tĩnh. Mọi người lập tức đè thấp thân hình. Chỉ thấy phía trước ngoài trăm trượng trong rừng trên đất trống, ba đầu quái vật khổng lồ chính giữa nằm rạp trên mặt đất, gặm ăn một bộ không biết tên loại thú tàn cốt. Đó là ảnh trảo ma hổ. Thạch Mạnh con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, chân tiên sơ kỳ ma linh thú, tốc độ cực nhanh, móng nhọn có thể xé rách thiên tiên hộ thể cương khí. Hơn nữa, là quân cương. Lời còn chưa dứt, bốn phía trong bụi cây lại lần lượt đi ra năm đầu ảnh trảo ma hổ, tám đầu chân tiên cấp ma linh thú. Thạch Mạnh lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nếu là trước kia gặp được loại tình huống này, Thạch tộc đội đi săn ít nhất phải hao tổn hơn phân nửa nhân thủ mới có thể đào thoát. Nhưng bây giờ, tài liệu không tệ. Võ chiếu lại gật đầu một cái, hổ cốt, hổ huyết, hổ hồn đều là luyện chế tăng tốc nhanh đồ đẳng lực lượng đồ đẳng thượng đẳng tài liệu. Thạch Mạnh sững sờ. Đều lúc này, vị đại nhân này còn tại suy nghĩ tài liệu. Đúng lúc này, tám đầu ảnh trảo ma hổ hình như phát giác được dị thường, cùng nhau ngẩng đầu, đỏ tươi thú đồng khóa chặt đội đi săn phương hướng. Hống. Đứng đầu một đầu hình thể lớn nhất ma hổ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn đến lá cây rì rào rơi xuống. Một giây sau, tám đạo hắc ảnh hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới mà tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong không khí kéo ra âm bạo. Kết trận. Thạch Mạnh quát chói tai. 30 tên tộc nhân nhanh chóng lưng tựa lưng tạo thành biến trận, cốt mâu phía trước chỉ, khí huyết cuồn cuộn. Nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, đối mặt chân tiên cấp ma linh thú đánh giết, trận này hình nhiều nhất chỉ có thể chống ba hơi. Nhưng mà, ngay tại đầu thứ nhất ảnh trảo ma hổ nhào tới 10 trượng khoảng cách lúc, bù bù, một đạo thần thánh hào quang đống nhiên sáng lên. Thiên sứ Ngạn mở ra hai con ngươi, trong mắt kim quang lưu chuyển. Nàng thậm chí không có rút kiếm, chỉ là nâng tay phải lên, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Thần thánh phán quyết. Thanh lãnh thanh âm vừa dứt, 12 đạo màu vàng kim kiếm quang tự nhiên ngưng hiện, mỗi một chôi đều dài đến 3 trượng, thân kiếm tiêu đốt lên trắng loá hỏa diễm, quang minh khí tức quét sạch toàn trường. Cái kia 8 đầu đánh giết mà đến ảnh trảo ma hổ, lại giữa không trung cùng nhau cứng đờ. Không phải bọn chúng ngừng suy nghĩ, mà là bị cô kia quần quần thần thánh uy áp cứ thế mà trấn áp tại chỗ, liền chân đều không thể động đậy một chút. Thẩm phán. Thiên sứ Ngạn đầu ngón tay đẩy về trước. 12 chôi liệt diễm chi kiếm phá không mà ra, hóa thành 12 đạo lưu quang màu vàng, nháy mắt xuyên qua 8 đầu ma hổ thân thể. Phốc phốc phốc. Huyết nục trong tiếng xé rách, ẩn chứa khủng bố quang minh tiêu đốt lực lượng kiếm quang, tại ma hổ thể nội bạo phát. Những cái kia đủ để ngạnh kháng kim tiên cảnh một kích toàn lực ra lông lân giáp, tại kiếm quang trước mặt giống như giấy. Càng đáng sợ chính là, kiếm quang nhập thể nháy mắt, mỗi một đầu ma hổ trên mình đều hiện lên ra 12 đạo màu vàng kim lạc ấn, tầng tầng chồng chất. Đến lúc cuối cùng tầng một lạc ấn thành hình lúc, thiên phạt. Thiên sứ Ngạn nhẹ giọng phun ra hai chữ. Vâng. 8 đạo cột sáng màu vàng từ ma hổ thể nội phóng lên tận trời, xuyên thẳng thương cung. Trong cột ánh sáng, ma hổ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, làm sạch, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Hai hơi phía sau, cột sáng tiêu tán. Tại chỗ chỉ còn dư lại 8 cỗ hoàn chỉnh cung xương, cùng trôi nổi tại không trung 8 đoàn tinh thuần hồ hồn. Những cái kia cung xương óng ánh như ngọc, huyết dịch chưa khô cạn, cũng đã bị lực lượng thần thánh làm sạch tất cả tạp chất cùng thô bạo khí tức, hoàn mỹ đến cực hạn đồ đằng tài liệu. Toàn trường tĩnh mịch. Thạch Mãnh mở rộng miệng, nửa ngày nói không ra lời. Sau lưng hắn 30 tên tộc nhân, càng là trợn mắt hốt mồm, không ít nhân thủ bên trong cốt mâu loảng xoảng rơi trên mặt đất. Liền, xong, 8 đầu chân tiên cấp ma linh thú vừa đối mặt, tan thành mây khói. Không, liền xám đều không còn lại, chỉ để lại tinh khiết nhất tài liệu. Thạch Mãnh khó khăn quay đầu, nhìn về phía Thiên sứ Ngạn. Vị kia sau lưng mọc lên vây cánh nữ tử đã thu về tay phải, vây cánh nhẹ phiến, thu tài liệu. Võ chiếu âm thanh đem Thạch Mãnh kéo về hiện thực, hổ cốt, hổ huyết, hổ hồn, phân loại sắp xếp gọn. Những tài liệu này, đủ để luyện chế 8 cái ảnh hổ đồ đằng như vận dụng thỏa đáng. Nhưng để 8 tên tộc nhân thu được chân tiên sơ kỳ tốc độ gia trì. Vâng, đúng. Thạch Mãnh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã mang người lên trước. Nhìn xem cái kia bóng ánh như ngọc hổ cốt, cảm thụ được hổ hồn bên trong năng lượng tinh thuần ba động, Thạch Mãnh tay đều đang run rẩy. Đây chính là chân tiên cấp tài liệu a. Trước kia Thạch tộc nghiêng toàn tộc lực lượng, một năm cũng chưa chắc có thể săn giết được một đầu chân tiên cấp ma linh thú, hơn nữa nơi nơi phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Nhưng bây giờ, hắn nhịn không được lại lườm Thiên sứ Ngạn một chút. Vị đại nhân này, rốt cuộc là cảnh giới gì? Địa tiên, thiên tiên, vẫn là càng cao. Đừng lo lắng. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên mở miệng, nàng chẳng biết lúc nào đã mở to mắt, nhìn về phía bên trái rừng rậm, lại có đồ vật tới. Thạch Mãnh trong lòng căng thẳng, lại thấy Thiên sứ Ngạn lần nữa ngước mắt, trong mắt ánh chớp lóe lên. Lôi đỉnh chiến nhận. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân ảnh của nàng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là hóa thành một đạo chân chính lôi đỉnh. Ầm. Chói tai sấm sét nổ vang. Thạch Mãnh chỉ thấy 9 đạo ánh chớp tại bên trái trong rừng rậm nháy mắt xuyên qua 9 lần, mỗi một lần lấp lóe, đều lưu lại một đạo chói mắt lượng tử kẽ nước tiêu ký. Một giây sau, Thiên sứ Ngạn thân ảnh đã trở về chỗ cũ, trên cánh ánh chớp dần tắt. Mà bên trái trong rừng rậm truyền đến liên tiếp trầm đục. Phù phù, phù phù. 5 đầu tiềm phục tại chỗ tối, chuẩn bị đánh lén ảnh trảo ma hổ đồng tộc, 3 đầu chân tiên trung kỳ, 2 đầu chân tiên hậu kỳ, theo tán cây bên trong cắm rơi, toàn thân cháy đen, khí tức hoàn toàn không có. Trên thi thể của bọn chúng còn toát ra tỉ mỉ lôi hổ, phát ra đùng đùng âm hưởng. Dẫn điện dưới trạng thái, lôi đỉnh cộng hưởng bắn tung tóe hiệu quả không tệ. Thiên sứ Ngạn tự nói phê bình một câu, lập tức nhìn về phía Thạch Mãnh, những cái này cũng thu. Thạch Mãnh đã chết lặng. Hắn cơ giới phất tay, tộc nhân cơ giới mà tiến lên thu thập. Lần này, liền võ chiếu đều nhìn nhiều Thiên sứ Ngạn một chút, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Chủ thượng chúc phúc thôi. Thiên sứ Ngạn bình tĩnh nói, ta thần thánh phán quyết cùng lôi đỉnh chiến nhận, uy năng đều tăng lên gấp trăm lần. Như toàn lực thi triển, chân tiên cảnh bên trong, ứng vô địch thủ. Gấp trăm lần. Thạch Mãnh nghe tới tim đập loạn. Hắn chợt nhớ tới tộc trưởng Thạch Nham đã nói, vị kia trương siêu thượng tiên, sâu không lường được. Tiện tay ban cho truyền thừa, liền có thể để Thạch tộc chiến lực tiêu thăng gấp 10 lần. Bộ hạ một vị nữ tử liền có thể thoải mái miểu sát chân tiên cấp ma linh thú, còn nói thực lực của mình được để thăng gấp trăm lần. Cái kia thượng tiên bản thân, cái kia cường đại đến mức nào? Thạch Mãnh, võ chiếu đông nhiên đều. Chương 639, Thạch tộc lãnh địa biến hóa. Chương 639, Thạch tộc lãnh địa biến hóa tại. Đại nhân xin phân phó. Thạch Mãnh liền vội vàng con người. Chuyện hôm nay, sau khi trở về mà nếu thực cáo chi tộc nhân. Võ chiếu nhàn nhạt nói, nhưng có một điểm phải nhớ kỹ, chủ thượng ban cho các ngươi lực lượng, là để các ngươi tự cường, mà không ỷ lại. Đồ đằng chi thuật cũng hảo, chiến đồ cũng được. Cuối cùng cần chính các ngươi tu luyện, vận dụng. Chúng ta chỉ sẽ hộ vệ các ngươi an toàn, không phải tất cả ma linh thú đều thay các ngươi săn giết. Thạch Mãnh toàn thân chấn động, nghiêm nghị nói, vãn bối minh bạch. Thượng tiên ân nghĩa, Thạch tộc vinh thế không quên. Chúng ta tất siêng năng tu luyện, không phụ thượng tiên kỳ vọng. Minh bạch liền tốt. Võ chiếu gật đầu, tiếp tục đi sâu a mảnh sơn cốc này ma linh thú không ít. Hôm nay thu thập nhiều chút tài liệu, sau 3 ngày đám đầu tiên đồ đẳng luyện chế, không thể xuất sai lầm.
Được.
Đội đi săn lần nữa khởi hành. Lần này, tất cả thạch tộc người trong lòng lại không yên, chỉ có cuồng nhiệt cùng kính sợ. Tiếp xuống 2 canh giờ, đội ngũ lại tao ngộ 4 làn sóng ma linh thú. Có thành bầy kết đội thiết giáp tê như có ẩn nút đầm lầy độc tiên cự mãng còn có xoay quanh bầu trời phong nhận lôi ưng. Nhưng những cái này chân tiên cấp, thậm chí chân tiên đỉnh phong ma linh thú, tại thiên sứ ngạn trước mặt, đều sống không qua một chiêu. Thần thánh phán quyết 12 kiếm trận, lôi đỉnh chiến nhận 9 lần gai nhọn, thỉnh thoảng sẽ còn bày ra ngân dược chiến giáp lĩnh vực thần thánh, đem phản lại công kích trở về. Thạch manh đám người theo rung động ban đầu, đến lúc sau chết lặng, lại đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu nghiên cứu đến loại ma linh thú nào tài liệu càng thích hợp luyện chế cái gì loại hình đồ đằng. Cái này thiết giáp tên như ra cùng sừng, thích hợp luyện chế bản đồ phòng thủ nhảy a. Độc tiên cự mãng răng độc cùng túi độc, có lẽ có thể luyện chế kịch độc đồ đằng. Phong nhận lôi ưng vây cánh cùng lôi bọng, khẳng định là gió mạnh đồ đằng cùng lôi đỉnh đồ đằng thượng giai tài liệu. Đợi đến mặt trời lệch tây lúc, đội đi săn mang theo 30 chữ vật túi ra, đã toàn bộ đồ đầy. Mỗi cái trong túi ra đều chứa chí ít chân tiên cấp ma linh thú tài liệu, chủng loại nhiều đến 17 loại, số lượng vượt qua 200 phần. Đây cơ hồ là thạch tộc đi qua trăm năm thu hoạch tổng hòa. Cần phải trở về. Võ Chiếu liếc nhìn sắc trời, phó hạng quân bản đồ quy hoạch có lẽ đã hoàn thành, hôm nay thu thập tài liệu cũng đủ các ngươi luyện chế 3 ngày.
Được.
Thạch Minh kích động ứng thanh. Trở về trên đường, hắn nhịn không được hỏi, Võ Chiếu đại nhân, văn bối mạo muội hỏi một câu. Như ngài cùng ngạn đại nhân cường giả như vậy, thượng tiên bộ hạ còn có bao nhiêu? Võ Chiếu liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn hỏi cái gì? Thạch Minh gãi gãi đầu, văn bối chỉ là cảm thấy, thượng tiên thần thông như thế, bộ hạ chắc chắn cường giả như mây. Nhưng vì sao muốn lựa chọn chúng ta thạch tộc dạng này tiểu bộ lạc? Bởi vì chủ thượng cần căn cơ. Võ Chiếu nhàn nhạt nói, cường giả lại thêm, nếu không có căn cơ, liền là lục bình không dễ. Mà ngươi thạch tộc, tuy nhỏ yếu, lại chất phát trung thành, lại đối với chỗ này quen thuộc. Đây cũng là giá trị. Nàng dừng một chút, lại nói, huống hồ, chủ thượng ban cho các ngươi, há lại chỉ có từng đó là lực lượng. Đồ đăng thuật, hỗn độn tinh diễn chiến đồ, những truyền thừa khác như thả tới ngoại giới, đủ để dẫn phát tông môn đại chiến. Các ngươi cơ duyên đã tới, thật tốt năm chắc là được. Thạch Minh trùng điệp gật đầu, văn bối nhất định phải dốc hết toàn lực. Trở lại sơn cốc lúc, đã là hoàng hôn. Thạch Nham sớm đã mang người tại miệng cốc chờ, nhìn thấy đội đi săn thắng lợi trở về, trên mặt mo cười nở hoa. Nhưng làm Thạch Minh đem hôm nay nhìn thấy, thiên sứ ngạn miểu sát 8 đầu ảnh trảo ma hổ, 9 hơi liên chạm 5 đầu chân tiên trung hậu kỳ ma linh thú trở sự tích. Thấp giọng cáo chi sau, Thạch Nham nụ cười cứng đờ. Hắn nhìn về phía chính giữa cùng phó hạm quân nói chuyện với nhau thiên sứ ngạn, lại nhìn một chút chỗ không xa hướng dẫn tộc nhân tu luyện Lý Hàn Ilya, cuối cùng nhìn về hang đá phương hướng, thật sâu cúi đầu. Truyền lệnh xuống. Thạch Nham đối bên cạnh tộc nhân nghiêm nghị nói, tối nay không nghỉ ngơi, tất cả người học tập đồ đang luyện chế. Ngày mai mặt trời mọc phía trước, ta muốn nhìn thấy nhóm thứ nhất thành phẩm.
Được.
Toàn bộ thạch tộc, đèn đuốc sáng trưng. Trong sơn cốc trên đất trống, chất đầy hôm nay săn giết tài liệu. Thạch Nham dựa theo Trương Siêu truyền lại phương pháp, đích thân làm mẫu. Lấy ảnh trảo ma hổ huyết dịch, hỗn hợp đặc chế dược dịch, dùng xương thú làm bút, tại thuộc da tốt trên da thú khắc vẽ ảnh hổ đồ đằng phù văn. Mỗi phát họa một bút, đều cần quán chú khí huyết cùng tinh thần lực. Chọn vẹn một canh giờ, Thạch Nham cái trán đầy mồ hôi, cuối cùng hoàn thành mai thứ nhất đồ đằng. Trên da thú kia, hổ hình phù văn lóe ra u quang, mơ hồ có tiếng hổ gầm truyền ra. Xong rồi, Thạch Nham thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem đồ đằng đưa cho Thạch Mạnh, thử xem. Thạch Mạnh tiếp nhận, theo chú ngữ kích hoạt. Bù bù, đồ đằng hóa thành lưu quang không có vào hắn cánh tay phải, làn da mặt ngoài hiện ra một đầu đũ ảnh mãnh hổ hình xăm. Một giây sau, Thạch Mạnh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, dưới chân khẽ nhúc đích, lại hóa thành tàn ảnh lướt đi 10 trượng. Thật nhanh. Hắn kinh hỉ nói, tốc độ này, so bình thường nhanh chí ít 5 thành. Hơn nữa kéo dài tiêu hao rất nhỏ, phòng trường có thể duy trì nửa canh giờ. Xung quanh tộc nhân thấy thế, nhộn nhịp kích động lên. Ta cũng muốn học. Tộc trưởng, dạy ta. Thạch Nham nuốt dâu cười nói, đừng nóng đội, tài liệu đầy đủ, người người có phần. Nhưng nhớ kỹ, đồ đằng luyện chế cần lòng yên tĩnh thần ngưng, không thể nôn nóng. Nhất là thu nạp thú hồn một bước này, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phản vệ.
Được.
Mọi người cùng tiếng đồng ý, mỗi người tuyển lựa tài liệu, bắt đầu thử nghiệm. Hàng đá bên trong, Trương Siêu nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần niệm lại bao phủ toàn bộ sân gốc. Cảm nhận được cái kia từng mai đồ đằng luyện chế thành công, cảm nhận được thạch tộc người tu vi tại chiến đồ trong tu luyện bước tăng lên, cảm nhận được phó hạng quân quy hoạch thành trì hình thức ban đầu đã bắt đầu khởi công. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Bước đầu tiên, thành. Tiếp xuống, liền là chờ thạch tộc sơ bộ nắm giữ cái này hai môn truyền thừa, tiếp đó, bắt đầu thu phục xung quanh bộ lạc. Ma linh địa phương ván cờ, chính giữa chậm chậm bày ra. Mà trong tay của hắn, đã nắm mai thứ nhất quân cờ. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Là ngày thứ tư chiều dương dâng lên lúc, thạch tộc sơn cốc đã triệt để biến dáng dấp. Nếu nói 3 ngày trước nơi này vẫn chỉ là cái nguyên thủy bộ lạc khu quần cư, như vậy hiện tại, nó đã đơn giản một tòa chiến tranh thành lũy hình thức ban đầu. Nơi miệng hang, hai đạo cao tới 10 trượng bằng đen tường đá nhô lên, bức tường mặt ngoài khắc đầy phức tạp gia cố phù văn, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển. Đầu tường cách mỗi 3 trượng liền sắp đặt một tòa tháp tên, trong tháp dựng lấy nỏ pháo, đó là phó hạng quân Triệu Hoàn khí giới sư anh linh chính tay chế tạo thủ thành lợi khí. Trong sân gốc, nguyên bản lộn xộn tốt lều nhà đá đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là từng hàng quy hoạch chỉnh tề thạch một hỗn hợp kiến trúc. Những cái này phong ốc không chỉ kiên cố, dưới mái hiên còn có khắc đơn giản tụ linh phù văn, làm cho trong sơn cốc thiên địa linh khí nồng độ tăng lên chí ít 3 thành. Càng làm người khác chú ý chính là trong sơn cốc. Một tòa cao 3 trượng đá bạch ngọc bia sừng sững đứng sừng sững, thân bia điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi đồ án, đỉnh lơ lửng một đoàn ánh sáng nhu hòa bóng. Chính là Phó Hạm Quân dùng lượng lớn tài nguyên kiến tạo văn minh phong bi. Dùng phong bi làm trung tâm, một vòng quần sáng màu vàng nhạt bao phủ toàn bộ sân gốc. Thạch Minh đứng ở quang hoàn giáp danh, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đến toàn thân khí huyết đều sôi nổi mấy phần. Toàn thuộc tính tăng lên một thành nữa, tốc độ tu luyện chí ít nhanh gấp 2. Cái này phong bi, quả thực là thần vật. Hắn nhịn không được cảm khái. Bên cạnh Thạch Nham nuốt dâu mỉm cười, đâu chỉ. Phó đại nhân nói, quang hoàn này còn có thể mỗi 60 tức làm tộc nhân trồng chất tầng một văn minh hộ thuẫn có thể ngăn cản thương tổn chí mạng. Có vật này tại, ta Thạch tộc binh sĩ tại bên ngoài chinh chiến, sinh tồn tỷ lệ tăng nhiều. Phó đại nhân thực sự là. Thạch Minh nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. 3 ngày này, bọn hắn xem như kiến thức cái gì gọi là thiên công khai vật. Phó Hạm Quân thậm chí không cần đích thân độc thủ, chỉ cần bày ra vạn dân an cư đồ. Triệu hồi ra kiến trúc sư, khí giới sư, linh thực sư 3 loại thợ thủ công anh linh, toàn bộ sơn cốc liền như sống lại. Kiến trúc tài liệu tự động vận chuyển, phù văn tự động khắc họa, liền linh điền đều là trong vòng một đêm khai khẩn hoàn thành, gieo theo xung quanh núi rừng cấy ghép tới đê giai linh thực. Mà Thạch tộc muốn làm, chỉ là cung cấp nhân lực cùng cơ sở tài liệu. Tộc trưởng, ngài nhìn bên kia. Thạch Minh chỉ hướng sơn cốc cánh bắc. Chương 640, ván cờ sơ khai chương 640, ván cờ sơ khai nơi đó, một mảnh 10 mẫu kích thước linh điền đã đơn giản quy mô. Linh thực sư anh linh bồi dưỡng hồi xuân thảo phát ra nhàn nhạt lục quang, tạo thành trị liệu quang hoàn, mà tụ nguyên hoa thì không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, để phụ cận tu luyện giả làm ít công to. Linh điền bên cạnh, hơn 30 tên thạch tộc thiếu niên chính giữa ngồi xếp bằng, tu luyện hỗn độn tinh diễn chiến đồ. Bọn hắn mấy mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều đã hiện ra đỏ sẫm chiến văn. Đã có 37 người sơ bộ nắm giữ chiến đồ tầng thứ nhất. Thạch Nham vừa ý gật đầu, đồ đang luyện chế phương diện, thành công phẩm đạt tới 89 mai, bao hàm tốc độ, lực lượng, phòng ngự, kịch độc, lôi đình 5 loại loại hình. Tuy là đều là đê giai đồ đẳng, nhưng đủ để trong tộc tinh nhuệ chiến lược lật gấp 2. Tăng thêm văn minh phong bi giá trị. Thạch manh mắt phát sáng, tộc trưởng, ta cảm thấy hiện tại coi như đối đầu Hắc Trảo bộ lạc, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Thạch Nham lại lắc đầu, chớ có kiêu ngạo. Hắc Trảo bộ lạc truyền thừa mấy trăm năm, trong tộc chân tiên cảnh chí ít 5 người, càng nắm chắc kiện tổ truyền bảo vật. Chúng ta tuy có tăng lên, nhưng thời gian ngắn ngủi, còn cần tích lũy. Được. Thạch Minh nghiêm nghị ứng thanh. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp theo ngoài cốc lướt đến, rơi vào 2 người trước người. Là Mạc Thải Hoàn. Nàng một thân tím nhạt quần áo, đồng tử chỗ sâu có luân hồi hoa văn như ẩn như hiện, thần sắc lại mang theo vài phần ngưng trọng. Mạc cô nương. Thạch Nham chắc tay. Thạch tộc dài. Mạc Thải Hoàn gật đầu, lập tức thân ảnh biến mất. Thạch Nham Thạch Minh liếc nhau, mấy ngày nay bọn hắn xem như thấy được Trường Siêu bộ hạ đám nữ nhân này lợi hại. Nhìn Mạc Thải Hoàn vội vã bộ dáng, bọn hắn cũng không dám hỏi thăm. Hang đá bên trong, Trường Siêu chậm chậm mở to mắt. Chủ thượng. Mạc Thải Hoàn không mình hành lễ, Thải Hoàn dùng luân hồi chân đồng tra xét xung quanh ngàn dặm, phát hiện 3 chuyện. Nói, thứ nhất, gần đây tiến vào thạch tộc lãnh địa phụ cận từ bên ngoài đến tu sĩ số lượng tăng vọt. Thứ hai, những kẻ ngoại lai này hai bên tranh đấu không ngừng, đã bạo phát 17 đến đại quy mô xung đột, vẫn lạc chân tiên cảnh vượt qua 30 người. Bọn hắn tranh đoạt tiêu điểm, là phẩm chất cao ma nguyên tinh khoáng mạch cùng cổ di tích. Thứ ba, Mạc Thải Hoàn dừng một chút, đã có 3 cỗ thế lực tại hướng chúng ta cái phương hướng này tra xét. Gần nhất một cỗ, khoảng cách sơn cốc đã không đủ 300 dặm. Nhiều nhất 5 ngày, chắc chắn sẽ phát hiện chúng ta. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý nhìn tới, các phương đều không ngồi yên được nữa. Hắn nhàn nhạt mở miệng, cổ ma chi linh dụ hoặc, quả nhiên đủ lớn. Chủ thượng, chúng ta phải chăng muốn sớm làm chuẩn bị? Mạc Thải Hoàn hỏi. Tự nhiên. Trương Siêu đem Thạch Nham gọi tới. Thạch Nham đối Trương Siêu không mình hành lễ. Thạch tộc dài, cái này 3 ngày thành quả tu luyện như thế nào? Thạch Nham liền vội vàng tiến lên, đem đồ đằng luyện chế, chiến đồ nắm giữ, tu vi tăng lên các loại tình huống cặn kẽ báo cáo. Cuối cùng, hắn nói bổ sung, nâng thượng tiên hồng phúc, tộc ta sử dụng ngài ngự tứ tiên tinh cực tốc tăng cao tu vi. Hiện hữu hành tinh cảnh tộc nhân 247 người. Trong đó nắm giữ hỗn độn tinh diễn chiến đồ tầng thứ nhất người 37 người, phân phối đồ đẳng người 89 người. Trương Siêu khẽ bước cằm. 3 ngày thời gian, đem công pháp và tu vi tăng lên tới loại trình độ này, cái này tốc độ tăng lên đã tính toán kinh người. Cuối cùng thạch tộc nội tình quá nhỏ bé, có thể tới một bước này, toàn dựa vào văn minh phong bi ra chỉ cùng bản thân liệu mạng tu luyện. Còn chưa đủ. Trương Siêu nhàn nhạt nói, nếu muốn cùng xung quanh bộ lạc tranh phong, chí ít cần 10 vị tinh hệ cảnh, 100 vị hàng tinh cảnh, lại đều nắm giữ chiến đồ cùng đồ đẳng thuận. Thạch Nham cười khổ. Thượng tiên, cái này thời gian ngắn sợ là khó mà đạt thành. Tu luyện cuối cùng cần thời gian, mặc dù có phong bi gia trì, muốn theo hành tinh cảnh đột phá đến hàng tinh cảnh, ít nhất cũng phải hơn tháng. Tinh hệ cảnh càng là cần tích lũy, cho nên không thể chỉ dựa chính mình tu luyện. Trương Siêu nhìn về phía hắn, Thạch tộc dài, ngươi cảm thấy xung quanh những cái kia bộ lạc thực lực như thế nào? Thạch Nham khẽ giật mình, lập tức hiểu được, thượng tiên ý là cùng chờ người khác đánh đến tận cửa, không bằng chủ động xuất kích. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, chinh phục xung quanh bộ lạc, thu nạp nó thanh niên trai tráng, chỉnh hợp tài nguyên. Lấy chiến dưỡng chiến, phương là nhanh chóng lớn mạnh chi đạo. Thạch Nham trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn sống nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu cái đạo lý này? Chỉ là phía trước thạch tộc thực lực không đủ, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, nào dám muốn quyết trương. Nhưng bây giờ, thượng tiên minh giám. Thạch Nham không người, xung quanh trong trăm dặm, tổng cộng có 6 cái tiểu bộ lạc, mỗi cái bộ lạc nhân khẩu tại 300 đến 800 không giống nhau, người mạnh nhất bất quá hàng tinh cảnh. Như tộc ta toàn lực xuất kích, có các vị đại nhân tương trợ, trong vòng 3 ngày liền có thể toàn bộ thu phục. Nhưng ngoài trăm dặm, còn có 3 cái cỡ trung bộ lạc, nhân khẩu qua ngàn, tinh hệ cảnh cường giả tọa trấn, càng có tổ truyền trận pháp bảo vận. Nếu muốn động bọn hắn, cần bàn bạc kỹ hơn. Yên tâm, ta sẽ để Thải Hoàn các nàng giúp các ngươi. Thạch Nham ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía một bên Mạc Thải Hoàn. Trương Siêu nhìn về phía Mạc Thải Hoàn, "Thải Hoàn, ngươi cùng Bích Dao, Lâm Nguyệt Như một tổ, theo Thạch tộc sinh ra trinh. Nhớ kỹ, dùng thu phục làm chủ, giết chóc làm lần. Như gặp ngoan cố chống lại, có thể giết gà dọa khỉ." Thải Hoàn lĩnh mệnh. Trong mắt Mạc Thải Hoàn luân hồi hoa văn lưu chuyển, hiển nhiên đã bắt đầu thôi diễn chiến cuộc. Thạch tộc giải. Trương Siêu vừa nhìn về phía Thạch Nham, trận chiến này là ngươi Thạch tộc vùng dậy trận chiến đầu tiên, cũng là kiểm nghiệm cái này 3 ngày thành quả tu luyện chi chiến. Ta sẽ để phó hạm quân tại ngoài cốc 30 dặm, xây một tòa chiêu hàng doanh đặc biệt an trí tù binh cùng quy hàng người. Hậu chiến như thế nào chỉnh biên, như thế nào phân phối tài nguyên, ngươi cần sớm nghĩ kỹ. Vâng. Lao hủ minh bạch. Thạch Nham xúc động đến toàn thân phát run. Thạch tộc cần nhẫn mấy trăm năm, cuối cùng đợi đến hánh diện một ngày này. Đi a một ngày sau, xuất trình. Tuân mệnh. Thạch Nham cùng Mạc Thải Hoàn rút khỏi hang đá. Trương Siêu lần nữa nhắm mắt, thân niệm lại giống như thủy triều khuyết tán ra, bao trùm trong vòng nghìn dặm. Hắn nhìn đến 300 dặm bên ngoài cái kia ba cỗ cha xét thế lực, một chi 7 người tán tu tiểu đội, hai cái tông môn đệ tử tạo thành tạm thời liên minh, còn có 3 cái hành tung quỷ bí người áo đen. Cũng nhìn đến càng xa xôi, những cái kia ngay tại tranh đoạt khoáng mạch, di tích các kẻ ngoại lai, chém giết khốc liệt, máu nhuộm núi rừng. Loạn cục đã đến. Hắn nhẹ giọng tự nói, vậy liền nhìn một chút, ai có thể tại cái này loạn cục bên trong, trước tiên phá cục. Trong sân cốc, trước khi chiến đấu huy động bắt đầu, Thạch Nham đem 50 tên tinh nhuệ triệu tập đến phong bi phía dưới, ánh mắt đảo qua mỗi một trường trẻ tuổi mà kiên nghị mặt. Các hài tử, thanh âm hắn vang dội, 300 năm trước, ta Thạch tộc tiên tổ làm tránh chiến loạn, di chuyển tới cái này, xây núi này gốc. Trong 300 năm, chúng ta nhận hết xung quanh bộ lạc ức hiếp, săn bắn muốn giao cầm vũ, hái thuốc muốn nhường ra mập, liền kết hôn đều muốn nhìn người khác sắc mặt. Vì sao? Bởi vì chúng ta yếu. Nhưng bây giờ, Thạch Nham đột nhiên tăng cao âm lượng, thượng tiên ban chúng ta chuyển thừa, ban chúng ta lực lượng, ban chúng ta tỏa này phong bi. 3 ngày khổ tu, các ngươi đã thoát thai hoàn cốt. Mà bây giờ, chứng minh chính các ngươi thời điểm đến. 50 tên tộc nhân nắm chặt binh khí trong tay, đáy mắt chiến ý bốc cháy. Trong vòng trăm dặm, 6 cái tiểu bộ lạc, trước kia lấn ta nhục ta người, hôm nay làm trả. Thạch Nham quát lên, nhưng ta Thạch tộc không phải thích giết chóc thế hệ. Thượng tiên có lệnh, dùng thu phục làm chủ, người đầu hàng không giết. Nhưng nếu gặp ngoan cố chống lại, giết không xá. Giết, giết, giết. Mọi người giận dữ hét lên. Chương 641, Thủy Diện Huyết Lang bộ lạc chương 641, Thủy Diện Huyết Lang bộ lạc hiện tại, kiểm tra trang bị. Đồ đằng phải chăng mang theo? Chiến độ vận chuyển có thể thông thuận. Binh khí phải chăng sắc bén? Bẩm tộc trưởng, toàn bộ sẵn sàng. Thạch Nham vừa ý gật đầu, vừa nhìn về phía một bên 3 vị nữ tử. Mạc Thải Hoàn, Bích Dao, Lâm Nguyệt Như. 3 vị đại nhân, trận chiến này liền xin nhờ. Hắn có người. Mạc Thải Hoàn mỉm cười, Thạch tộc giải khách khí. Chủ thượng có lệnh, chúng ta chỉ áp trận, không xuất thủ, trừ phi gặp được các ngươi không giải quyết được địch nhân. Đầy đủ. Đầy đủ. Thạch Nham luôn miệng nói. Hắn biết, có 3 vị này tại, coi như cái kia 6 cái tiểu bộ lạc bên trong cất giấu tinh hệ cảnh lão quái, cũng là không nổi chơi. Bích Dao vuốt vuốt thương tâm hoa, đột nhiên hỏi, Thạch tộc giải, cái kia 6 cái bộ lạc, cái nào giàu nhất? Cái nào hung nhất? Thạch Nham suy nghĩ một chút, giàu nhất thuộc về Thanh Mục bộ lạc, bọn hắn chiếm cứ một mảnh linh mục rừng, sở trường chế dược luyện đan, tích lũy tương đối khá. Hung nhất chính là Huyết Lang bộ lạc tu luyện tà công, thường dùng người sống tế luyện, xung quanh tiểu tộc bị hại nặng nề. Vậy liền trước tiên đánh Huyết Lang. Lâm Nguyệt Như ôm kiếm đứng, khí khái anh hùng hùng hực, loại này tà đạo bộ lạc, diệt cũng là thay trời hành đạo. Chính hợp ý ta. Thạch Nham gật đầu, Huyết Lang bộ lạc mặc dù hùng, nhưng chỉ có tộc trưởng là hàng tinh cấp đỉnh phong, những người còn lại không đáng để lo. Chúng ta thủ chiến tất thắng, có thể tráng quân uy. Vậy liên định. 50 tên Thạch tộc tinh nhuệ lặng yên xuất gốc. Bọn hắn thân mang thô sơ giáp da, cầm trong tay cốt mâu đồ đá, mặc dù trang bị đơn sơ, nhưng từng cái khí huyết tràn đầy, đáy mắt chiến ý ngang nhiên. Càng mấu chốt chính là, mỗi người trên cánh tay phải đều có một mai đồ đằng hình xăm, hoặc hổ hoặc sói hoặc rắn hoặc ứng, mơ hồ phát ra năng lượng ba động. Mặc Thải Hoàn tam nữ theo cuối hàng, nhìn như nhàn nhã, thực ra thần niệm đã bao phủ phương viên trăm dặm. Đội ngũ ở trong rừng đi nhanh, tốc độ cực nhanh. Có ảnh hổ đồ đằng gia trì, nguyên bản cần 2 canh giờ lộ trình, chỉ dùng 1 canh giờ liền đi đến. Giờ mùi ba khắc, Huyết Lang bộ lạc sơn trại đã thấy ở xa xa. Đó là một tòa xây ở sườn núi doanh trại, song gỗ làm tường, trong trại khói bếp lượn lờ, mơ hồ truyền đến cổ nhạc cùng tiếng gào thét, chính là tế tự tiến hành thời gian. Thạch Nham làm thủ thế, 50 người nhanh chóng phân tán, hiện hình quạt bao vây đi qua. Thạch Mãnh, ngươi mang 20 người công cửa chính. Thạch Hổ, ngươi mang 15 người quân sau. Thạch Thanh, ngươi mang những người còn lại mai phục tại cánh bên, phòng ngừa hội binh chạy trốn. Nhớ kỹ, xung phong lúc liền kích hoạt chiến đồ, dùng lôi đỉnh chi thế phá trại. Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người. Giết chết bất luận tội. Được. 3 tiểu đội như mũi tên, nào về phía sân trại. Mà giờ khắc này, Huyết Lang bộ lạc tế tự trên quảng trường. Một tên trên mặt toa huyết văn khô gầy lão giả, tay thuận cầm cốt trượng, xoay quanh tế đàn nhảy quỷ dị vũ đạo. Trên tế đàn trói 3 tên quần áo lam lũ nam nữ, xem bộ dáng là theo xung quanh bắt tới tiểu bộ lạc dân. Phía dưới, hơn 100 tên Huyết Lang tộc nhân quỳ rạp trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Vĩ đại Huyết Lang chi linh a, mời hưởng dụng những huyết thực này, ban cho chúng ta lực lượng. Khô gầy lão giả nâng cao cốt trượng. Đúng lúc này, oanh! Sơn trại cửa chính phương hướng truyền đến nổ mạnh. song gỗ vỡ nát, bụi mù nổi lên một phía. 20 đạo thân ảnh hổ gặp bầy dê, giết vào trong trại. Người cầm đầu chính là Thạch Mãnh, hắn gáy mắt đỏ sẫm chiến văn hiện lên, đấm ra một quyền, liền đem ba tên xông lên huyết lang tộc nhân đánh bay. Địch tập. Trong trại lập tức đại loạn. Khô gầy lão giả, huyết lang tộc trưởng biến sắc mặt, Thạch tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Hắn vung vậy cốt trượng, một đạo huyết quang bắn về phía Thạch Mãnh. Nhưng mà Thạch Mãnh không tránh không né, cánh tay phải đổ đằng sáng lên, tốc độ tăng vọt, thoải mái tránh đi huyết quang, trở tay một mâu đâm về hết hầu lão giả. Cái gì? Huyết lang tộc trưởng kinh hai muốn tuyệt. Tốc độ này, lực lượng này, căn bản không phải hắn nhận thức cái kia Thạch Mãnh. Cùng lúc đó, sơn trại hậu phương, cánh bên đồng thời chuyển đến tiếng la giết. Thạch hổ, Thạch Thanh Ngụy dẫn nhân mã giết vào, như lang như hổ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, huyết lang bộ lạc chống lại liền sụp đổ. Hơn 30 người chết tử, hơn 60 người quỷ đất đầu hàng, còn lại thừa dịp loạn trốn vào núi rừng, lại sớm bị mai phục Thạch Thanh tiểu đội chặn đứng. Huyết lang tộc trưởng bị Thạch Mãnh một mâu đính tại trên tế đàn, đôi mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao 3 ngày không gặp, Thạch tộc liền mạnh nhiều như vậy. Dọn dẹp chiến trường, đoạt lại vật tư, giải cứu tù binh. Thạch Nham đi vào trong trại, liếc nhìn một phía, đem người đầu hàng tập trung chung giữ, người phản kháng. Giết. Được. Thạch tộc mọi người nhanh chóng hành động. Mạc Thải Hoàn Tam nữ vậy mới chậm rãi đi vào. Bích Giao nhìn xem trên tế đàn thi thể, bĩu môi, tà công tu luyện tới đem chính mình làm đến người không nhân quỷ không quỷ, chết cũng tốt. Lâm Nguyệt Như thì nhìn về phía những cái kia bị giải cứu tù binh, những người này xử lý như thế nào. Thạch Nham sớm đã nghĩ kỹ, nguyện ý quy hàng, mang về chiêu hàng doanh, trải qua thẩm tra sau có thể thu nạp vào thạch tộc. Không nguyện. Phát chút đồ ăn, để bọn hắn tự động rời đi. Hắn dừng một chút, lại nói, ba vị đại nhân, trận chiến này thuận lợi, phải chăng lập tức tiến về tiếp một bộ lạc. Mạc Thải Hoàn lại lắc đầu, không đổi. Để các tướng sĩ chỉnh đốn một canh giờ, tiêu hóa trận chiến này là được. Hơn nữa, huyết lang bộ lạc vật tư cũng cần kiểm kê vận chuyển. Nàng nhìn về phía trong trại những nhà gỗ kia, nhà kho, trong mắt luân hồi hoa văn chớp lên, ta dùng thật đồng xem, nơi đây có dấu hầm ngầm ba chỗ, bên trong dấu huyết lang bộ lạc trăm năm tích lũy. Trong đó, có lẽ có chủ thượng thứ cần thiết. Thạch Nham ánh mắt sáng lên, ta lập tức để người điều tra. Huyết lang bộ lạc hầm ngầm bị đào mở. Thạch Mãnh mang người cạy ra tầng 3 phiến đá, lộ ra một cái hướng phía dưới kéo dài thềm đá thông đạo. Khí tức âm lãnh phả vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi cùng kỳ dị nào đó năng lượng ba động. Thiêu đốt bó đuốc, cẩn thận tra xét. Thạch Nham trầm giọng nói. Thạch Mãnh trước tiên bước vào, đi theo phía sau 5 tên tộc nhân. Ánh lửa chiếu sáng lối đi hẹp, hai bên trên vách đá khắc lấy vạn bẹo phù văn, tựa hồ tại giam cầm lấy cái gì. Hướng phía dưới đi khoảng 20 trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái ước chừng 10 trượng vuông mật thất dưới đất, bốn vách tường khảm nạm lấy phát quang hình thành. Trong mật thất chất đống lấy to to nhỏ nhỏ giường, bình gốm, túi da thú. Trong góc còn có một chút bị phong tồn hài cốt, nhìn hình thái, không hoàn toàn là ma linh thú. Lục soát. Thạch Mãnh vất tay. Mọi người phân tán ra, bắt đầu kiểm tra những cái kia đồ chứa. Đội trưởng, nơi này có con thạch. Một tên tộc nhân xốc lên một cái dương gỗ, bên trong là hiện ra u quang màu đen tinh thạch, lớn nhỏ không đều, nhỏ như móng tay, lớn có 5 đấm. Thạch Mãnh lên trước cầm lấy một khối, vào tay man mát, nội bộ như có quần quần sóng ngầm. Đây là ma nguyên tinh. Hắn không quá chắc chắn. Ta nhìn một chút. Mạc Thải Hoàn âm thanh theo cửa thông đạo truyền đến. Nàng chậm rãi đi vào mật thất, ánh mắt đảo qua cái kia dương tinh thạch, trong mắt luân hồi hoa văn chớp lên, lập tức gật đầu, chính xác là ma nguyên tinh, mặc dù chỉ là đê giai hạ phẩm, nhưng số lượng không ít, cái này một dương chí ít có 30 cân. Bích Giao cùng Lâm Nguyệt Như cũng đi theo vào. Huyết Lang bộ lạc rõ ràng cất giấu ma nguyên tinh. Bích Giao nhíu mày, bọn hắn theo cái nào lấy được? Thứ này không nên là loại này tiểu bộ lạc có thể có. Mạc Thải Hoàn đi đến mật thất xó xỉnh, đưa tay nhẹ nhàng phất qua vách đá. Luân hồi chân đồng ánh sáng lưu chuyển, vách đá mặt ngoài lại nổi lên gợn sóng, hiện lộ ra một cái ẩn tàng tường kép. Nơi này có đồ vật. Nàng đầu ngón tay một điểm. Chương 642, bất ngờ chi kiếp chương 642, bất ngờ chi kiếp tường kép phiến đá tự mình rời đi, lộ ra bên trong ba cái hộp ngọc. Hộp ngọc xưa cũ, mặt ngoài khắc lấy phong ấn phù văn, nhưng đã có chút tàn tạ. Mạc Thải Hoàn mở ra cái thứ nhất hộp ngọc, bên trong là 10 mai lớn chừng cái trứng gà, toàn thân đủ tử tinh thạch, năng lượng ba động so bên ngoài cái kia dương mạnh gấp 10 lần không thôi. Trung phẩm ma nguyên tinh. Nàng nói khẽ. Cái thứ hai trong hộp ngọc là một quyển gia thú cổ tịch, ghi lại nào đó huyết tế công pháp và ma linh địa phương bộ phận khu vực bản đồ. Hộp ngọc thứ ba. Mạc Thải Hoàn mới chạm đến nắp hộp, đồng nhiên nhíu mày, cái hộp này có cấm chế, rất mạnh. Có thể mở ra ư? Lâm Nguyệt Như hỏi. Có thể, nhưng sẽ phát động cảnh báo. Mạc Thải Hoàn lắc đầu, hẳn là huyết lang bộ lạc cùng một cái nào đó thế lực giao dịch bằng chứng, hoặc là gửi lại đồ vật. Nàng suy nghĩ một chút, đem ba cái hộp ngọc toàn bộ cất kỹ, mang về cho chủ thượng định đoạt. Sơn cốc hang đá. Trương Siêu nhìn xem bày ở trước mặt ba cái hộp ngọc, thần sắc bình tĩnh. Cái thứ nhất trong hộp ngọc trung phẩm ma nguyên tinh, hắn nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Cái thứ hai hộp ngọc gia thú cổ tịch, ghi lại là huyết lang thôn linh quyết cùng một phần thô sơ giản lược ma linh địa phương bản đồ, trong đó đánh dấu ba cái hư hư thực thực cổ di tích vị trí. Hộp ngọc thứ ba, hắn đưa tay phất nhẹ, trên nắp hộp cấm chế như băng tuyết tăng dã, không tiếng động hóa giải. Trong hộp là một cái lệnh bài cùng một quyển sách lụa. Lệnh bài đen kịt, chính diện khắc lấy một cái sát chữ, mặt sau là giữ tận mặt quỷ đồ án. Sách lụa bày ra, phía trên dùng huyết tự viết, huyết lang bộ. Năm cống ma nguyên tinh 50 cần, thế sống 30 người, có thể bảo đảm một năm bình an. Như dây dưa lỡ việc, diệt tộc. U Huyền Ma quốc ma tướng Phong Mậu đại thánh, thứ 7 chấp sự lệnh. Trương Siêu nhìn xong, thiện tay đem sách lụa chấn thành bụi phấn. Phong Mậu đại thánh, hắn nhẹ giọng tự nói, quả nhiên ma linh địa phương đã thành các phương đánh cờ kết quả. Ngay cả loại này tiểu bộ lạc đều bị ma quốc thế lực để mắt tới, thu lấy phí bảo hộ. Thạch Nham bị dạp trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thượng tiên, cái này chúng ta diệt huyết lang bộ lạc có thể hay không đắc tội vị kia sát đồ lao tổ? Đắc tội lại như thế nào? Trương Siêu cười nhạt, hắn nếu dám tới giết là được. Thạch Nham toàn thân run lên, không dám nói tiếp. Trương Siêu lại không để ý, ánh mắt rơi vào Thạch Nham trên mình. Ngươi cái này ba ngày chinh chiến có công, hôm nay ban ngươi một môn công pháp, thật tốt tu luyện. Dứt lời, đưa tay một chỉ, một đạo lôi quang màu tím không có vào Thạch Nham mi tâm. Thạch Nham toàn thân kịch chấn, trong đầu hiện ra một phần huyền ảo công pháp, Tử Tiêu Thần Lôi Chính Pháp. Pháp này dùng lôi đỉnh tối thể, luyện hóa thiên lôi nhập đạo, tu luyện đến đại thành có thể trưởng cửu thiên lôi phạt, chu tà phá ma, uy lực vô hạn. Cái này, đây là. Thạch Nham xúc động đến nói năng lộn xộn, tiên pháp, chân chính tiên pháp. Lão hủ khấu tạ thượng tiên ban ân. Hắn trùng điệp dập đầu ba cái, chắn đều đập ra huyết ấn. Trương Siêu nhàn nhạt nói, đi a thật tốt tu luyện. Vâng, đúng. Thạch Nham rút khỏi hang đá, như nhặt được chí bảo, thẳng đến Văn Minh Phong Bi phía dưới bế quan đi. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Thạch tộc bằng tốc độ kinh người khuyết trường, lớn mạnh. Trong 106 cái tiểu bộ lạc, tại trong vòng 10 ngày toàn bộ thu phục. Thạch Nham tự mình dẫn 500 tinh nhuệ, tại Mặc Thải Hoàn, Bích Giao, Lâm Nguyệt Như, Triệu Linh Nhi, Lâm Đại Ngọc, A Chu Lục Nữ thay phiên bảo vệ xuống. Hướng ra phía ngoài đẩy tới 3 vạn dặm, lại chinh phục 4 cái cỡ trung bộ lạc, 11 cái tiểu bộ lạc. Nhân khẩu theo ban đầu hơn 800 người, tăng vọt tới hơn 6.000 người. Trong đó thanh niên trai tráng chiến sĩ vượt qua 2.000, toàn bộ tu luyện hỗn độn tinh diễn chiến đồ, phân phối đồ đẳng. Hành tinh cảnh chiến sĩ 1.500 người, hàng tinh cảnh hơn 400 người, tinh hệ cảnh càng là đạt tới 18 vị. Thạch Nham tại tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi Chính Pháp sau, bây giờ đã là tinh hệ cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so bình thường tinh hệ cảnh đỉnh phong. Mà tất cả những thứ này sau lưng là Trương Siêu bày quy thuận đại trận. Tất cả bị chinh phục bộ lạc nhân khẩu, tại tiến vào Thạch tộc lãnh địa sau, đều sẽ bị đại trận thay đổi một cách vô tri vô giác bóp méo ký ức, để bọn hắn từ đấy lòng tán đồng Thạch tộc, hiệu trùng Trương Siêu. Đây không phải đơn giản tẩy não, mà là dùng luân hồi pháp tắc làm cơ, tái tạo nhận thức. Bị quy thuận người vẫn bảo lưu nguyên bản tính cách, năng lực, ký ức, chỉ là đem trung thành đối tượng theo nguyên bản bộ lạc chuyển rời đến Trương Siêu cùng Thạch tộc. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp quy thuận. Những cái kia tội ác cùng cực, tâm tính vặn vẹo thế hệ, Trương Siêu lười đến phí thời gian, trực tiếp để Thạch Nham xử lý sạch, hoặc giết hoặc tù, xem tình tiết mà định ra. Sau 3 tháng hôm nay, Thạch tộc đã thực tế nắm trong tay phương viên 5 vạn dặm địa vực, dựng lên 3 tòa vệ tinh doanh địa, cùng chủ cốc tạo thành thế đối chọi. Phó hạm quân chiến tranh thành lũy kế hoạch đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, chủ cốc thành tường cao tới 20 trượng, phù văn răng đầy, tháp tên san sát, càng có 8 tòa nỏ pháo đài, 2 tòa máy ném đá trận địa. Văn Minh Phong Bi quang hoàn đã mở rộng tới phương viên 100 dặm. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Thẳng đến một ngày này, lúc hoàng hôn, một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo xông vào sơn cốc, là Triệu Linh Nhi. Nàng quần áo nhuốm máu, đuôi tóc tán loạn, cánh tay trái có một đạo vết thương sâu tới xương, còn tại thấm lấy máu đen. Nghiêm trọng hơn chính là nàng khí tức bề ngoài, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Linh Nhi cô nương, giữ cửa Thạch Manh kinh hãi, liền vội vàng tiến lên dịu đỡ. Nhanh, dẫn ta đi gặp chủ thượng. Thanh âm Triệu Linh Nhi suy yếu, Thạch Manh không dám trì hoãn, vác lên nàng liền hướng hang đá chạy. Hang đá bên trong, Trương Siêu chậm chậm mở to mắt, hắn nhìn xem bị Thạch Manh nâng đi vào Triệu Linh Nhi, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chủ thượng, thanh âm Triệu Linh Nhi phát run, Đại Ngọc tỷ tỷ cùng Á Chu tỷ tỷ bị bắt đi. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, nói rõ chi tiết. Triệu Linh Nhi giang chống đỡ tinh thần, đem trải qua nói tới. Nguyên lai hôm nay, nàng cùng Lâm Đại Ngọc, A Chu phụ mệnh hộ vệ một chi Thạch tộc 100 người đội đi săn, tiến về hướng tây bắc 6.000 dặm bên ngoài Hắc Phong Lâm săn giết một loại tên là Ám Ảnh Báo Ma linh thú. Hắc Phong Lâm ở vào 3 cái cỡ trung bộ lạc chỗ giáp giới, tài nguyên phong phú, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp. Săn bắn tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, nhưng ngay tại đội ngũ chuẩn bị trở về lúc, bất ngờ phát sinh. Một chi hơn 30 người lạ lẫm đội ngũ đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền bắt đầu cướp đoạt bọn hắn săn giết ma linh thú thi thể. Thạch tộc đội đi săn tự nhiên không chịu, song phương bạo phát xung đột. Đối phương tu vi cực cao, cầm đầu một tên thanh niên áo bào đen, dĩ nhiên là kim tiên cảnh tu vi. Hắn thủ hạ còn có 4 tên huyền tiên cảnh, hơn 20 người thiên tiên cảnh. Lâm Đại Ngọc cùng A Chu liên thủ ngăn cản, nhưng tu vi khoảng cách quá lớn, bất quá 10 chiêu liền rơi vào thế bất lợi. Triệu Linh Nhi dùng ngũ khí triều nguyên phổ độ từ hàng phụ trợ, miễn cương chống đỡ. Nhưng thanh niên áo bào đen hình như chơi chán, đột nhiên thi triển bí pháp nào đó, gọi ra một trường tấm vong lớn màu đen, đem Lâm Đại Ngọc cùng A Chu vây khốn, cưỡng ép bắt đi. Triệu Linh Nhi thi triển mộng rắn hoa hoàng thánh phù hộ thức tỉnh thể nội nữ hoa thần lực liệu mạng phá vây, mới thoát ra đường sống. Mà chi kia 100 người thạch tộc đội đi săn, toàn diệt. Kim tiên cảnh. Trương Siêu ánh mắt lạnh lùng, ngươi thấy rõ bọn hắn trang phục, đặc thù ư? Thấy rõ. Triệu Linh Nhi cắn răng, bọn hắn thân mang trang phục màu đen, ngực thêu lên một cái màu bạc trang khuyết đồ án. Thanh niên áo bào đen kia ước chừng 20 mấy tuổi dáng dấp, khuôn mặt tâm nhu, ánh mắt tà dị. Bắt giữ hắn Đại Ngọc tỷ tỷ cùng A Chu tỷ tỷ lúc còn nói. Nói? Nói cái gì? Nói như vậy tuyệt sắc, vừa vặn mang về làm lô đỉnh. Chương 643, Nguyên ảnh bộ lạc chương 643, Nguyên ảnh bộ lạc hang đá bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Thạch Manh toàn thân run lên, chỉ cảm thấy đến không khí đều đọc lại. Trương Siêu chậm chậm đứng dậy, vị trí Hắc Phong Lâm hướng tây 120 dặm, có một chỗ sơn cốc, miệng cốc có trận pháp che lấp, nhưng trốn tới lúc ta tiêu ký khí tức, có thể tìm tới. Triệu Linh Nhi vội vàng nói. Đi. Trương Siêu bước ra một bước, đã đến trước người Triệu Linh Nhi, bắt được bờ vai của nàng. Một giây sau, hai người biến mất tại trong hang đá. Thạch Mạnh ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng lại, vội vã chạy tới thông chi Thạch Nham. Cùng lúc đó, một thung lũng bí ẩn. Trong cốc kiến trúc dựa lưng vào núi, phong cách xưa cũ, cùng xung quanh bộ lạc đơn sơ hoàn toàn khác biệt. Trung tâm trên quảng trường đứng thẳng một tòa tế đàn đỉnh lơ lửng một lượt màu bạc trắng khuyết hư ảnh, tung xuống nhàn nhạt thanh huy. Một tòa thạch điện bên trong, một tên lão giả tóc trắng ngay tại răn dạy một tên thanh niên áo bào đen. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Lão giả khí đến râu ria phát run, ta để ngươi mang người đi Hắc Phong Lâm thu thập nguyệt hoa thảo ngươi ngược lại tốt, không chỉ giết thạch tộc trăm người tiểu đội, còn cướp hai nữ tử trở về. Thanh niên áo bào đen lười biếng ngồi trên ghế, vuốt vuốt một mai ngọc bội, tộc trưởng, ngài cũng quá nhát gan. Thạch tộc tính toán cái gì? Bất quá là cái gần nhất mới vùng dậy tiểu bộ là thôi. Ta nhìn, cái kia trăm người trong tiểu đội tối cường cũng liền tinh hệ cảnh sơ kỳ, ta một bàn tay liền có thể chụp chết một mảnh. Ngươi biết cái gì? Lão giả cả giận nói, thạch tộc trong vòng 3 tháng chiếm đoạt hơn 20 cái bộ lạc, thế lực huyết trương 5 vạn dặm, sau lưng sao lại không có cao nhân? Ngươi giết bọn hắn người, còn bắt được bọn hắn người, đây là kết tử thủ. Cao nhân? Thanh niên áo bào đen chế nhạo, nếu thật có cao nhân, hà tất vùi ở loại này thâm sơn cung cốc? Trực tiếp đi cựu đại ma quốc như cái một quan nửa chức không tốt sao? Ta nhìn a, liền là chó ngáp phải rồi, đến chút truyền thừa, liền không biết trời cao đất rộng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên tà quang, lại nói, tộc trưởng ngài không nhìn thấy, ta bắt trở về cái kia hai nữ tử. Chậc chậc, không chỉ tướng mạo tuyệt mỹ, cốt linh bất quá 20, tu vi cũng đã đến địa tiên cảnh đỉnh phong, công pháp càng là kỳ lạ. Loại tư chất này, làm lô đỉnh quả thực hoàn mỹ. Ngươi, lão giả chỉ vào thanh niên, khí phải nói không ra lời nói. Yên tâm đi tộc trưởng. Thanh niên đứng lên, duỗi lưng một cái, ta cố tình thả chạy một cái, liền là để nàng trở về báo tin. Chờ cái kia thạch tộc người sau lưng tìm tới cửa, ta vừa vặn tìm kiếm hắn đấy. Nếu thật là cái bao cỏ, vậy liền thuận tay diệt, thạch tộc địa bàn cùng tài nguyên, chúng ta nguyện ảnh bộ lạc vừa vặn tiếp nhận. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cốc, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nếu thật có mấy phần bản sự, vậy liền để hắn đàng hoàng, đem chạy trốn nữ nhân kia cũng đưa tới. Bằng không, hắn hai cái này thủ hạ, ta nhưng là không bảo đảm hoàn chỉnh. Lão giả thở dài một tiếng, biết không khuyên nổi vị này tiểu căng thiếu chủ. Nguyện ảnh bộ lạc gần cư nơi đây 3000 năm, dựa vào tổ truyền nguyện hoa đại trận cùng cẩn thận làm việc, mới tại thế lực khắp nơi trong khe hẹp sống sót. Có thể vị thiếu chủ này tiên phú dị bẩm, dựa vào ma quốc đại nhân vật thưởng thức, mới có 28 tuổi liền bước vào kim tiên cảnh, thành bộ lạc đệ nhất cao thủ, tâm tính cũng bộc phát kiêu ngạo. Lần này, sợ là muốn dẫn xuất đại họa. Hy vọng cái kia thạch tộc người sau lưng, đúng như hắn nói, chỉ là cái may mắn đắc thế bao cỏ a. Trong lòng lão giả lẩm nhẩm, nhưng hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Thạch tộc quyết trương tốc độ quá nhanh, nhanh đến không bình thường. Loại thế lực này sau lưng, thật sẽ không có cường giả tỏa trấn ư? Mà giờ khắc này, ngoài cốc trăm dặm, hư không nổi lên gợn sóng, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Trương Siêu cùng Triệu Linh Nhi. Chủ thượng, liền là phía trước sơn cốc kia. Triệu Linh Nhi chỉ vào xa xa bị mê vụ bao phủ dãy núi. Miệng cốc có huyết trận, nhưng ta lưu lại ấn ký vẫn còn, ta có thể cảm ứng được Đại Ngọc tỷ tỷ cùng A Chu tỷ tỷ khí tức liền tại bên trong. Trương Siêu dương mắt nhìn lên, thân niệm giống như thủy triều tuôn ra, tùy tiện xuyên thấu tầng kia huyết trận. Hắn nhìn đến trong cốc kiến trúc, nhìn thấy trên tế đàn trang khuyết hư ảnh, nhìn thấy thạch điện bên trong tranh cãi lao giả và thanh niên, cũng nhìn thấy bị cầm tù tại địa lao bên trong Lâm Đại Ngọc cùng A Chu. Hai người quần áo hoàn hảo, nhưng khí tức bị phong, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chịu cấm chế nỗi khổ. Trương Siêu ánh mắt triệt để lạnh xuống, bước ra một bước, đã đến trên không sân cốc, không có bất kỳ nói nhảm, đưa tay hướng phía dưới một ấn. Và anh, thiên địa biến sắc, một cái bao trùm toàn bộ sơn cốc cự thủ hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Cự thủ hư ảnh mạnh mẽ vô vào nguyện ảnh bộ lạc trên không phòng hộ trên quang cháo. Ầm ầm, đinh hai nhức góc nổ mạnh truyền khắp nơi, quang cháo mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nguyệt hoa thanh huy điên cuồng lưu chuyển, đem cự thủ ẩn chứa khủng bố lực lượng phân tán, hóa giải. Toàn bộ sơn cốc chấn động kịch liệt, núi đá lăn xuống, kiến trúc lung lay, không ít tu vi hơi thấp tộc nhân bị chấn đến ngã trái ngã phải. Nhưng quang bảo hộ chưa phá, Trương Siêu hơi nhíu mày. Hắn một trường này dù chưa tận toàn lực, nhưng cũng đủ để đập nát bình thường kim tiên hộ thể cương khí. Tháng này ảnh bộ lạc phòng hộ đại trận, hình như so thạch tộc phòng hộ đại trận càng tinh diệu. Có ý tứ, người nào cả gan phạm ta nguyện ảnh bộ lạc? Hai đạo thân ảnh theo trong cốc phóng lên tận trời, chính là cái kia lão giả tóc trắng cùng thanh niên áo bào đen. Sắc mặt lão giả ngưng trọng, trong tay nắm lấy một cái nguyệt nha pháp trượng, khí tức quanh người phun trào, bất ngờ cũng là kim tiên cảnh tu vi. Mà thanh niên áo bào đen kia thì là một mặt kiên ngạo, ánh mắt đảo qua Trương Siêu, lại rơi vào sau lưng hắn Triệu Linh Nhi trên mình, trong mắt lần nữa hiện lên kinh diễm. Sách, còn thật tìm tới cửa. Thanh niên cười tà, hơn nữa còn thật đem chạy trốn cái này mang về, tránh ta phí công phu đi bắt. Trương Siêu đứng lơ lửng trên không, áo đen tại cương phong bên trong bay phất phới. Thần sắc hắn yên lặng, nhưng đáy mắt chỗ sâu hàn ý, lại để trong lòng lão giả còi báo động mãnh liệt. Ta người, là các ngươi bắt. Trương Siêu mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Phải thì như thế nào? Thanh niên ngẩng đầu, không chỉ là bắt được, ta còn định đem các nàng luyện thành lô đỉnh. Thế nào, ngươi có ý kiến? Lão giả vội vã quát lên, Nguyệt Vô Ảnh, im ngay. Hắn chuyển hướng Trương Siêu, chắp tay nói, vị đạo hữu này, việc này là cái hiểu lầm. Tộc ta thanh niên tuổi trẻ khinh cuồng, hành sự lỗ mãng, còn mời đạo hữu rộng lòng tha thứ. cái kia hai vị cô nương hoàn hảo không chút tổn hại, lão phu liền sai người đưa các nàng thả ra, cũng dâng lên hậu lễ bồi tội, như thế nào? Tộc trưởng, Nguyệt Vô Ảnh bất mãn, há tất đối với hắn khách khí như thế? Ngươi nhìn quanh thân hắn khí tức bất quá chân tiên cảnh, cho dù có chút thủ đoạn đặc thù, còn có thể lật trời sao? Ngươi im miệng! Lão giả giận dữ mắng mỏ. Hắn tu hành ngàn năm, nhãn lực há lại Nguyệt Vô Ảnh có thể so? Trương Siêu nhìn như chỉ có chân tiên cảnh tu vi, nhưng quanh thân ẩn có pháp tắc ba động, đứng ở nơi đó liền như là một tòa thâm nguyên, sâu không lường được. Càng mấu chốt chính là, người này đối mặt bọn hắn hai vị kim tiên, thần sắc nhưng lại không có nửa phần ba động, phảng phất tại nhìn hai cái sâu kiến. Loại khí chất này, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Đạo hữu, lão giả còn muốn lại quên. Trương Siêu cũng đã nhìn về phía Nguyệt Vô Ảnh, là ngươi giết ta thạch tộc trăm người, bắt đi thủ hạ ta. Không sai, là ta. Nguyệt Vô Ảnh cười lạnh, thế nào, muốn hưng sư vấn tội? Vậy liền chính mình phá trận đi vào a, bất quá nhìn ngươi vừa mới một trường kia, liền tộc ta đại trận ra đều không trà sát phá, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Niềm tin của hắn tràn đầy. Nguyệt Ảnh bộ lạc toàn này, Nguyệt Hoa màn trời đại trận chính là 300 năm trước một vị ma quốc đại nhân vật chính tay bố trí, có thể dẫn động Nguyệt Hoa chi lực, sinh sôi không ngừng. Hắn từng thấy tận mắt, ba tiên kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ đánh kích nửa canh giờ, đều không thể phá vỡ. Người trước mắt này lại mạnh, có thể mạnh hơn ba tên kim tiên đỉnh phong. Chương 644, Liệt Thiên Vẫn Giới chương 644, Liệt Thiên Vẫn Giới Trường Siêu không nói nữa. Tay phải hắn hư nắm, một chuôi xưa cũng trường kiếm tự nhiên hiện lên. Thân kiếm thanh oánh, kiếm văn như mây, chính là Thanh Vân kiếm. Kiếm này vừa ra, linh khí trong thiên địa đều phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Trên mặt Nguyệt Vô Ảnh nụ cười cứng đờ. Hắn tuy là kiêu ngạo, nhưng không đốc. Thanh kiếm kia bên trên tán phát ba động, để hắn linh hồn đều đang run sợ. Đây cũng không phải là chân tiên cái kia có binh khí. Lão giả càng là sắc mặt đại biến, đạo hữu con đã. Chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta nguyện. Một. Trương Siêu nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhấc kiếm. Không có rực rỡ chiêu thức, không có hoa lệ kiếm quang. Hắn chỉ là đơn giản đem kiếm nâng lên, tiếp đó hướng phía dưới một chém. Liệt Tiên Cửu Kiếm, thức thứ 6, Vẫn Giới. Bù bù. Tiếng kiếm ngâm vang vọng đất trời. Thanh Vân kiếm đông nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, thân kiếm kéo dài vô hạn, hóa thành một chuôi ngàn trượng cự kiếm. Kiếm phong những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen kịt hư không vết nứt. Một kiếm này không chỉ ẩn chứa cực hạn vật lý lực phá hoại, càng kèm theo lấy phá giới pháp tắc, chuyên phá hết thể trận pháp, kết giới, phòng hộ. Không tốt. Lão giả hoảng sợ thất sắc, kéo lại Nguyệt Vô Ảnh điên cuồng lùi lại, toàn lực duy trì đại trận. Tất cả người đem pháp lực truyền vào tế đàn. Trong gốc, mấy trăm tên Nguyệt Ảnh tộc nhân đội vàng phóng tới trung tâm tế đàn, đem bản thân pháp lực không muốn tiền rót vào trong đó. Trên tế đàn trăng khuyết hư ảnh quang mang đại thịnh, quang cháo bề dày nháy mắt ra tăng gấp ba, nguyệt hoa lưu chuyển như thực chất. Nhưng vô dụng. Cự kiếm chém xuống, không có âm thanh. Hoặc là nói, âm thanh vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa. Quang cháo cùng kiếm phong tiếp xúc nháy mắt, bộc phát ra không phải nổ mạnh, mà là một loại chôn bụi ba động. Phương viên trong rằm không gian, vào giờ khắc này như là tấm kính phá toái. Núi sông, dòng sông, cây cối, nham thạch, tất cả vật chất hữu hình, tại tiếp xúc đến cô ba động này nháy mắt, hóa thành nhỏ bé nhất một miệng. Đại địa tự nhiên bị chiếm đóng trăm trượng. Dung Nguyên Ảnh bộ lạc làm trung tâm, một cái đường kính trăm dặm hố lớn xuất hiện tại trên mặt đất, sâu không thấy đáy, chỉ có tòa kia bao phủ tại quang cháo bên trong sân cốc, như là đảo hoàng trôi nổi tại trong hầm. Quang cháo bên trong, Nguyên Ảnh tộc nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một phía. Dưới chân bọn hắn đất đai vẫn còn, nhưng một bước bên ngoài, liền là thâm nguyên. Toàn bộ sân cốc bị cứ thế mà theo trên mặt đất đào đi ra. Mà càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, quang bảo hộ mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt. Tuy là chỉ có cọng tóc kích thước, tuy là thoáng qua liền bị Nguyệt Hoa chi lực chữa trị, nhưng chính xác xuất hiện. Cái này, điều đó không có khả năng. Nguyệt Vô Ảnh sắc mặt trắng bệnh, âm thanh phát run. Nguyệt Hoa màn trời đại trận, rõ ràng bị chém ra vết nứt. Tuy là không phá, thế nhưng một kiếm uy lực đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Lão giả càng là toàn thân mồ hôi lạnh, hắn biết, như không phải đại trận có Nguyệt Hoa nguyên lực liên tục không ngừng bổ sung, vừa mới một kiếm kia, e rằng đã đem đại trận bổ ra. Nguyệt Vô Ảnh, ngươi gây ra đại họa. Thanh âm lão giả khô khốc. Nguyệt Vô Ảnh bờ môi động một chút, lại không có thể nói ra lời nói tới. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Ngoài gốc, hố lớn giáp danh. Trương Siêu thu kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa mới một kiếm kia chỉ là tiện tay vì đó. Triệu Linh Nhi đứng ở phía sau hắn, miệng nhỏ hơi mở, trong mắt tràn đầy chấn động. Nàng biết chủ thượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm, trăm dặm thành nguyên. Chủ thượng, đại trận kia. Triệu Linh Nhi thấp giọng nói, có chút môn đạo. Trương Siêu nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung sân cốc, trận pháp này dẫn động Nguyệt Hoa bản nguyên, sinh sôi không ngừng, chỉ dựa vào man lực cường công, cần hao phí chút thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Đại Ngọc tỷ tỷ cùng A Chu tỷ tỷ còn tại bên trong. Triệu Linh Nhi lo lắng. Hố lớn giáp danh, Trương Siêu thu kiếm mà đứng, ánh mắt yên lặng xem lấy trôi nổi tại không trung Nguyệt Ảnh bộ lạc sân cốc. Trong cốc, Nguyệt Ảnh tộc nhân trải qua ban đầu khủng hoảng sau, phát hiện đại trận tuy là xuất hiện vết nứt, nhưng lại chưa phá nát, lại ngay tại nhanh chóng bản thân chữa trị, lập tức sinh ra mấy phần may mắn. Nguyệt Vô Ảnh sắc mặt tuy là vẫn tái nhợt như cũ, nhưng gặp Trương Siêu không có lại xuất thủ, cô kia tiêu ngạo chi khí lại mơ hồ bốc ra. A, giả thần giả quỷ. Hắn cách lấy quan cháo, hướng Trương Siêu hô, ta Nguyệt Ảnh bộ lạc tại cái này lập tộc ngàn năm, tòa này Nguyệt Hoa màn trời đại trận chính là U Huyền Ma Quốc Nguyệt Hoa Ma tướng đích thân bố trí xuống. Dẫn động Nguyệt Hoa bản nguyên, sinh sôi không ngừng. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người một kiếm, liền có thể phá vỡ? Hắn càng nói càng tự tin, âm thanh cũng lớn lên, "Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Hôm nay ngươi hủy tộc ta trăm dặm, việc này ta Nguyệt Ảnh bộ lạc có thể không so đo, cái kia hai tên nữ tử ta cũng có thể trả lại ngươi. Nhưng nếu ngươi lại dây dưa không ngớt, đợi ta báo cáo Nguyệt Hoa Ma tướng, đến lúc đó." "Hừ." Lão giả Nguyệt Vô Nhai nghe vậy biến sắc mặt, vội vàng kéo lại Nguyệt Vô Ảnh, "Không thể. Tộc trưởng, sợ cái gì?" Nguyệt Vô Ảnh hất tay của hắn ra, "Chúng ta có đại trận bao che, hắn vào không được. Lại nói, chúng ta sau lưng thế nhưng Nguyệt Hoa Ma tướng, đây chính là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại. Ta cũng không tin hắn dám đắc tội Ma quốc." Trương Siêu nghe lấy quang cháo bên trong truyền đến tiêu gạo, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn không có lại xuất kiếm, mà là chậm chậm hai mắt nhắm lại. Chỗ mi tâm, một đạo thụ văn lặng yên hiện lên, chậm chậm mở ra. Đó là một mai màu hỗn độn đôi mắt, chỗ sâu trong con ngươi có ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư ảo. Vạn pháp quy khư chi nhãn. Mắt này vừa mở, Trương Siêu tầm mắt xuyên thấu quang cháo, xuyên thấu đại địa, thẳng tới lòng đất vạn trượng chỗ sâu. Hắn nhìn thấy nguyệt hoa đại trận căn cơ, đó là từng cái như là rễ cây nguyệt hoa mạch lạc. Theo tế đàn kéo dài tới lòng đất, hấp thu sâu trong lòng đất nguyệt hoa nguyên lực. Những cái này mạch lạc tại dưới đất xen lẫn thành lưới, bao trùm phạm vi ngàn dặm, sinh sôi không ngừng. Nhưng Trương Siêu cũng nhìn thấy đại trận này nhược điểm. Nguyệt hoa mạch lạc tại dưới đất vạn mét dày đặc nhất, phòng ngự tối cường. Nhưng trong lòng đất ngàn mét đến 5000 mét một đoạn này, bởi vì muốn hướng bên trên kéo dài đến tế đàn, ngược lại tương đối thưa thớt, lại phân bố không đều. Thì ra là thế. Trương Siêu mở mắt ra, vạn pháp quy khư chi nhãn biến mất. "Chủ thượng, tìm tới phá trận chi pháp." Triệu Linh Nhi liền bội hỏi. "Không cần phá trận." Trương Siêu nhàn nhạt nói, "Đã đại trận này cùng địa mạch tương liên, vậy liền nổ tận gốc là được." Hai tay của hắn nâng lên, mười ngón tung bay, kết ra một cái xưa cũ phản ấn. Mậu thổ chân giải, di sơn đảo hải. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Không phải phía trước loại kia bị kiếm khí phá hủy chấn động, mà là phảng phất toàn bộ vỏ quả đất tại di chuyển, tại cuộn. Nguyên Ảnh bộ lạc chỗ tồn tại sơn cốc, tính cả phía dưới trăm trượng đất này, bắt đầu từ từ đi lên. Toàn bộ phía dưới sơn cốc, phương viên 10 dặm đất này, bị một cỗ lực lượng kinh khủng theo sâu trong lòng đất đào đi ra. Mậu thổ chân giải, khống chế đại địa bản nguyên. Trương Siêu dùng chân tiên tu vì thôi động thuật này, mặc dù không thể chân chính di sơn đảo hải, nhưng đem một cái sơn cốc tính cả nó phía dưới địa mạch cùng nhau rút ra, lại thừa sức. Cái này, đây là có chuyện gì? Nguyệt Vô Ảnh hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Sơn cốc đang lên cao, không, là toàn bộ nền tảng đang lên cao. Xuyên thấu qua con cháo, hắn có thể nhìn thấy phía dưới đại địa ngay tại giàn nước, tách rời. Những cái kia nguyên bản chôn sâu lòng đất nguyệt hoa mạch lạc, bị cứ thế mà theo trong địa mạch tách rời ra, như là rễ cây bị rút ra thổ nhưỡng, bạo lộ trong không khí. Chương 645, Thiên Khu Bộ Lạc. Chương 645, Thiên Khu Bộ Lạc. Nguyệt Hoa hảo quang của đại trận bắt đầu sáng tối chập chờn. Địa mạch bị đoạn, nguyệt hoa nguyên lực cung ứng bị ngăn trở, đại trận bản thân chữa trị năng lực kịch liệt hạ xuống. Người điên, đây là người điên. Nguyệt Vô Ảnh sắc mặt trắng bệnh, âm thanh phát run. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người dùng loại phương thức này phá trận, không công trận mà đoạn gốc rễ. Nguyệt Vô Nhai càng là mặt xám như cho, hắn biết Nguyệt Ảnh bộ lạc dựa vào lớn nhất. Xong. Nguyệt Vô Ảnh, ngươi nhìn một chút ngươi chọc người nào? Lão giả gầm thét, loại thủ đoạn này há lại bình thường chân tiên có thể thi triển? Đây ít nhất là tìm hiểu thổ hệ pháp tắc bản nguyên tồn tại. Ngươi hại chết toàn tộc. Nguyệt Vô Ảnh há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Quang cháo bên ngoài, Trương Siêu âm thanh yên lặng truyền đến, phá trận tốn thời gian, luyện hóa lại dễ. Hai tay của hắn pháp ấn biến đổi, màu hỗn độn sương mù lần nữa hiện lên, theo quanh thân hắn tuôn ra, giống như là thủy triều tuôn hương cái kia bị rút lên sân gốc. Sương mù chạm đến quang cháo, không có như phía trước dạng kia tan rã nguyệt hoa chi lực, mà lại như là giỏi trong sương thấm vào, dọc theo nguyệt hoa mạch lạc lan tràn. Vạn tượng luyện bảo quyết. Trương Siêu nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Hỗn độn sương mù những nơi đi qua, nguyệt hoa mạch lạc bắt đầu bặm mẻo, biến dạng, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nào nặn, tái tạo. Toàn bộ Nguyệt Ảnh bộ lạc, liền người mang trận, lại bị Trương Siêu xem như một kiện pháp bảo tại luyện hóa. A. Trong gốc, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mấy trăm tên Nguyệt Ảnh tộc nhân ôm đầu ngã xuống đất, thống khổ quay cuồng. Thân hồn của bọn hắn bị hỗn độn sương mù xâm nhập, phản phất bị đặt ở trên lò lửa thiêu đốt, lại như cùng bị ngàn vạn cây kim đồng thời đâm xuyên. Loại thống khổ này, trực kích linh hồn. Chỉ có hai người ngoại lệ, trong địa lao Lâm Đại Ngọc cùng Á Chu. Các nàng mặc dù cũng cảm nhận được hỗn độn sương mù xâm nhập, nhưng trong đầu lại đồng thời vang lên Trương Siêu âm thanh, ngưng thần tinh khí, vận chuyển công pháp, đem xâm nhập lực lượng dẫn dắt tới đan điền, không thể kháng cự. Hai người vội vã làm theo. Hỗn độn sương mù nhập thể, mặc dù mang đến đau nhức kịch liệt, nhưng tại Trương Siêu dẫn dắt xuống, ngược lại bắt đầu rèn luyện nhục thể của các nàng cùng thần hồn. Là chủ thượng. Trong mắt Lâm Đại Ngọc hiện lên kinh hỉ, chủ thượng tới cứu chúng ta. A Chu cũng nhẹ nhàng thở ra, cố nén thống khổ, toàn lực vận chuyển công pháp. Quang cháo bên trong, Nguyệt Vô Ảnh cùng Nguyệt Vô Nhai tu vi tương đối cao, miễn cưỡng có thể ngăn cản luyện hóa lực lượng ăn mòn, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tộc trưởng, cứu ta. Nguyệt Vô Ảnh quỳ rạp xuống đất, nắm lấy Nguyệt Vô Nhai ống tay áo, ta không muốn chết, ta không muốn bị luyện thành khối lỗi. Nguyệt Vô Nhai đang chắc xem lấy hắn, hiện tại biết sợ. Sớm đi làm cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quang cháo bên ngoài đạo thân ảnh kia, cắn răng, cất cao giọng nói, đạo hữu, xin dừng tay, chúng ta nguyện hàng. Cái kia hai vị cô nương hoàn hảo không chút tổn hại, lão phu liền thả người. Dứt lời, hắn giang chống đỡ sức mạnh, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Địa lao cửa nhà lao ứng thanh mà ra, cấm chế giải trừ. Lâm Đại Ngọc cùng A Chu lẫn nhau, bước nhanh đi ra địa lao, đi tới trên quảng trường. Chủ thượng, hai người cách lấy quang cháo, hướng Trương Siêu hô. Trương Siêu khẽ gật đầu, luyện hóa lực lượng hơi trì hoãn. Nguyệt Vô Ảnh thấy thế, cấp bách hô, người đã thả, người có thể đi được chưa? Trương Siêu lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đối Lâm Đại Ngọc cùng Á Chu nói, để bọn hắn mở ra trận pháp. Nguyệt Vô Nhai cười khổ, biết hôm nay như không hoàn toàn thần phục, Nguyệt Ảnh bộ lạc tất diệt không thể nghi ngờ. Hắn cắn răng, đưa tay thu lại Nguyệt Hoa đại trận cuối cùng phòng hộ. Quang cháo tiêu tán, Lâm Đại Ngọc cùng A Chu bước nhanh đi ra, đi tới bên cạnh Trương Siêu. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, để ngài hao tâm tổn trí. Hai người không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Không sao. Trương Siêu nhàn nhạt nói, lần này là ta sơ sẩy, đánh giá thấp nơi đầy nước sâu. Sau khi trở về, ta sẽ vì các ngươi tăng thực lực lên. Cảm ơn chủ thượng. Nguyệt Vô Ảnh gặp Trương Siêu còn không có rời đi ý tứ, trong lòng bất an, lại hô, người đã thả, trận pháp cũng rút lui, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trương Siêu cuối cùng nhìn về phía hắn, ánh mắt lãnh đạm. Hoặc giết ngươi, hoặc gieo xuống cấm chế, cả tộc di chuyển. Nguyệt Vô Ảnh biến sắc mặt, ngươi, ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ mang đi? Không phải đây. Trương Siêu hỏi vặn lại, lưu các ngươi tại cái này, chờ lấy tháng kia hoa ma tướng đến báo thủ. Nguyệt Vô Ảnh nghẹn lời. Trương Siêu không còn nói nhảm, hai tay lần nữa kết ấn, dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Bù bù, hỗn độn xương mù đem trọn tháng ảnh bộ lạc bao khỏa, không gian bắt đầu vặn mèo, chồng chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Ảnh bộ lạc tính cả phía dưới 10 dặm đất này, hư không tiêu thất. Thạch tộc trên không sơn cốc, hư không nứt ra một đường vết rách, một tòa trôi nổi sơn cốc từ đó rơi xuống, chậm chậm rơi vào sơn cốc bên cạnh trên đất bằng. Ầm ầm, đại địa chấn động. Thạch tộc tộc nhân nhộn nhịp xông ra phòng ốc, khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện phi lai phong. Trương Siêu mang theo Triệu Linh Nhi, Lâm Đại Ngọc, Á Chu, từ không trung chậm chậm rơi xuống. Võ Chiếu, Mạc Sơn Sơn, Lý Hàn Ý đi chờ nữ cũng nghe hỏi chạy đến. Đại Ngọc, A Chu, Mạc Thải Hoàn ngạc nhiên tiến lên đón, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, nhờ có chủ thượng kịp thời cứu giúp. Lâm Đại Ngọc mỉm cười nói. Chúng nữ vây lên tới, lo lắng hỏi thăm. Mạc Sơn Sơn liếc nhìn tòa Huyền Phù Sơn kiếp cốc, vừa nhìn về phía Trương Siêu, trong mắt tràn đầy sùng bái, chủ thượng, ngài đây là đem nhân gia toàn bộ bộ lạc đều chuyển về tới. Ân. Trương Siêu gật đầu, Nguyệt Ảnh bộ lạc từ nay về sau nhập vào thành tộc. Lúc này, Nguyệt Ảnh tộc nhân trong bộ lạc cũng chật vật theo trong sơn cốc đi ra. Nguyệt Vô Nhai viện suy yếu Nguyệt Vô Ảnh, đi theo phía sau mấy trăm tên sắc mặt tái nhợt, thần hồn bị thương tộc nhân. Thạch Nham mang theo Thạch Mạnh đám người bước nhanh về phía trước, hướng Trương Siêu không người, thượng tiên, đây là Nguyệt Ảnh bộ lạc, kể từ hôm nay về ngươi thống lĩnh. Trương Siêu nhàn nhạt nói, thật tốt an trí, như có dị tâm, giết chết bất luận tội. Được. Thạch Nham lẫm liệt đồng ý, hắn nhìn về phía Nguyệt Vô Nhai đám người, ánh mắt phức tạp. Nguyệt Ảnh bộ lạc hắn nghe nói qua, là trong phạm vi nghìn dặm tối cường mấy cái bộ lạc một trong, không nghĩ tới lại bị thượng tiên toàn bộ rời trở về. Loại thủ đoạn này, quả thực là thần tích. Thạch Nham vội vã quỳ xuống, bây giờ bộ lạc đã lớn mạnh, mời tới tiên ban bộ lạc mới tên. Trương Siêu hơi chút do dự. Hắn nhớ tới truyền thụ cho Thạch tộc hỗn độn tinh diễn chiến đồ, thực ra là thoát thai từ thiên khu văn minh chiến kỹ hệ thống. Mà thiên khu văn minh đã chôn bụi, chính mình học bọn hắn di tích công pháp, xem như thiếu nhân quả. Kể từ hôm nay, bộ lạc đổi tên là Thiên Khu. Thiên Khu. Thạch Nham lẩm bẩm lặp lại, lập tức xúc động dập đầu, cảm ơn thượng tiên ban tên. Thiên Khu bộ, vĩnh thế hiệu trung thượng tiên. Thiên Khu. Thiên Khu. Thiên Khu. Xung quanh Thạch tộc tộc nhân nhộn nhịp quỳ xuống, cùng tiếng hô to, tiếng gầm chấn thiên. Nguyệt Vô Nhai nhìn xem một màn này, trong lòng cuối cùng một chút không cam lòng cũng tan thành mây khói. Có thể tiện tay di chuyển bộ lạc, ban thưởng như vậy bá khí danh tự, vị này thượng tiên cách cục, sớm đã vượt ra khỏi bộ lạc tranh giành. Có lẽ, Nguyệt Ảnh bộ lạc nhập vào Thiên Khu, không phải tai nạn, mà là cơ duyên. Hắn kéo lấy Nguyệt Vô Ảnh, cũng từ từ ngã quỵ, Nguyệt Ảnh bộ, Nguyệt Quy Thiên Khu, vinh thế hiệu trùng. Trương Siêu nhìn xem quỳ sát một chỗ mọi người, thần sắc bình tĩnh. Chương 646, Thiên Khu lập, Ma Quốc đi. Chương 646, Thiên Khu lập, Ma Quốc đi. Nguyệt Ảnh bộ lạc nhập vào Thiên Khu sau ngày thứ 3, Trương Siêu tại hang đá bên trong triệu kiến Nguyệt Vô Ảnh. Nguyệt Vô Ảnh quỳ gối trước bệ đá, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Cái này ba ngày, hắn trong thần hồn hỗn độn hồn ấn thời khắc nhắc nhở lấy hắn, sinh tử chỉ ở vị kia một ý niệm. Nguyệt Vô Ảnh. Trương Siêu nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân tại. Nguyệt Vô Ảnh vội vã ứng thanh. Người kiêu ngạo tự đại, gây chuyện thị phi, gửi trăm tên thiên khu chiến sĩ thân chết, Lâm Đại Ngọc, A Chu bị bắt, càng suýt nữa làm ta thiên khu dẫn tới ma tướng họa. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, lại để Nguyệt Vô Ảnh như rơi vào hầm băng. Chủ nhân, ta biết sai. Cầu chủ nhân lại cho ta một cơ hội. Hắn liều mạng dập đầu, chán nện ở trên đất đá phanh phanh rung động. Cơ hội. Trương Siêu lắc đầu, ta cho qua ngươi hai lựa chọn, ngươi chọn cứu mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay một điểm hỗn độn quang mang sáng lên. Hôm nay, ta xóa đi ngươi ý thức tự chủ, lưu ngươi bản năng chiến đấu cùng tu vi, từ đó trở thành thiên khu bộ binh khí hình người, lập công chu tội. Nguyệt Vô Ảnh con ngươi đột nhiên co lại, không. Chủ nhân, không muốn, lời còn chưa dứt, hỗn độn quang mang đã không có vào hắn mi tâm. Nguyệt Vô Ảnh toàn thân kịch chấn, trong mắt thần thái nhanh chóng tiêu tán, biến đến trống rỗng vô thần. Mấy tức phía sau, hắn lần nữa đứng dậy, khuôn mặt ngốc trệ, khí tức lạnh giá, vì một chân chiến đất, binh khí Nguyệt Ảnh, chờ đợi chủ nhân sai khiến. Trương Siêu gật đầu, đi xuống đi, nghe Thạch Nham điều khiển. Được. Nguyệt Vô Ảnh cơ giới xoay người, đi ra hang đá. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 3 năm. Hang đá bên trong, Trương Siêu chậm chậm mở to mắt. Quanh thân hắn khí tức nội liễm, nhìn như cùng 3 năm trước đây không khác, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu có hỗn độn quang hoa lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn có pháp tắc đi theo. Chân tiên cảnh đỉnh phong, 3 năm khổ tu, hắn đem căn cơ mài giũa đến cực hạn, cách thiên tiên cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng cái này lâm môn một cước, cần không phải khổ tu, mà là thời cơ. Chúng nữ thực lực thì toàn bộ đạt tới chân tiên cảnh, chiến lược khủng bố tăng lên. Đáng nhắc tới là Lâm Đại Ngọc lần trước bởi vì cảm kích Trương Siêu, cơ hồ mỗi ngày đều quấn lấy Trương Siêu. Như không phải Trương Siêu khống chế số lần, lúc này Lâm Đại Ngọc đã phát động sinh hạ dòng dõi đường cảnh giới. Đứng lên, Trương Siêu bước ra một bước hang đá. Ngoại giới ánh nắng tươi sáng, thiên khu bộ đã lớn không giống nhau. 3 năm trước đây thạch tộc sân gốc, bây giờ đã mở rộng làm một tòa ngang dọc 30 dặm thành lớn. Vạn đen thạch xây tường thành cao tới 50 trượng, phù văn răng đầy, tháp tên san sát. Trong thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đường phố rộng lớn, dòng người như dệt. Văn minh phong bi quang huy bao phủ toàn thành, vô số tộc nhân ngay tại phong bi hạ tu luyện, luật bản. Càng xa xôi, ba tòa vệ tinh thành như chúng tinh cùng nguyệt, cùng chủ thành tạo thành hô ứng. Toàn bộ thiên khu bộ, nhân khẩu đã qua 10 vạn, chiến sĩ 3 vạn. Trương Siêu đứng lơ lửng trên không, quan sát tòa này chính mình một tay chế tạo thành thị. Hắn cái này vừa hiện thân, lập tức gây nên phía dưới tộc nhân chú ý lão tổ xuất quan. Là lão tổ. Cung nên lão tổ xuất quan. Phát hiện trước nhất chính là trên tường thành tuần tra chiến sĩ, ngay sau đó, tin tức như dã hỏa truyền khắp toàn thành. 10 vạn tộc nhân nhộn nhịp dừng lại trong tay sự vụ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi kêu biển gầm, cung nên lão tổ xuất quan. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn thiên động địa. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua phía dưới. 3 năm này, hắn không chỉ chính mình tu luyện, cũng thông qua văn minh phong bi cùng trận pháp, liên tục không ngừng làm tộc nhân cung cấp linh khí, truyền thụ công pháp. Bây giờ thiên khu bộ yếu nhất tộc nhân cũng có hàng tinh cấp tu vi, hành tinh cảnh trở xuống đã tuyệt tích. Thực lực thế này, đặt ở ma linh địa phương ngoại vi, đã tính toán chúa tể một phương, là nên độc thân. Trong lòng Trương Siêu lẩm nhẩm, 3 năm trước đây không đi ma quốc là thực lực không đủ, căn cơ bất ổn. Bây giờ thiên khu bộ đại thế đã thành, hắn cũng nên đi ma quốc đi một chuyến, như một cái quan thân, làm sau này thiết kiến cổ ma chi linh trải đường. Tâm niệm vừa động, hắn đã xuất hiện tại phủ thành chủ. Thạch Nham ngay tại trong phủ xử lý chính vụ, gặp Trương Siêu đột nhiên hiện thân, liền vội vàng đứng lên quỳ lạy, lao tổ. Lên a. Trương Siêu nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đi ma quốc. Thạch Nham mừng rỡ, lao tổ cuối cùng muốn động thân, không biết cần mang bao nhiêu người. Lão hủ liền đi an bài hộ vệ tinh nhuệ. Không cần. Trương Siêu lắc đầu, lần này đi ma quốc không phải chinh chiến mà làm nữ quan, ta mang 2 tên người hầu là đủ. 2 tên. Thạch Nham suy nghĩ một chút, cái kia liên đệ Thạch Manh cùng Thạch Thanh theo lão tổ đi. A Thạch Manh an tâm một trọng, Thạch Thanh tuổi tác tuy nhỏ nhưng thiên phú dị bẩm, bây giờ đã là tinh hà cảnh sơ kỳ, có lẽ có thể tại ma quốc có chỗ cơ duyên. Thạch Thanh. Trương Siêu nhớ thiếu niên kia, 3 năm trước đây hắn chỉ có 14-15 tuổi, cũng đã tu luyện tới hàng tinh cấp, bây giờ không ngờ là tinh hà cảnh, loại thiên phú này chính xác kinh người. Có thể. Trương Siêu gật đầu, ngươi đi gọi bọn họ tới. Được. Không bao lâu, Thạch Manh cùng Thạch Thanh bước nhanh đi vào đại điện. Thạch Manh bóc dáng khôi ngô, khí tức trầm ổn, thời gian 3 năm theo tinh hà cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tại thiên khu bộ thế hệ trẻ tuổi cũng coi như cao thủ. Thạch Thanh thì là cái thanh tú thiếu niên, nhìn lên bất quá 17-18 tuổi, ánh mắt trong suốt, nhưng khí tức lăng lệ, hiển nhiên chiến lược không kém. Bái kiến lao tổ. Hai người cùng nhau quy xuống. Trương Siêu đánh giá Thạch Thanh một phen, khẽ gật đầu, lên á lần này đi ma quốc, hai người các ngươi tùy hành, hết thể nghe ta phân phó. Được. Hai người xúc động đáp. Có thể theo lão tổ xuất hành, đây là thiên đại vinh quang. Thạch Nham. Trương Siêu vừa nhìn về phía lao tộc trưởng, kể từ hôm nay, thiên khu bộ đỉnh chỉ đối ngoại quyết trường, toàn lực tu luyện, xúc tích lực lượng. Ta không tại lúc, trong tộc sự vụ từ ngươi toàn quyền phụ trách. Lao hủ minh bạch. Thạch Nham con người. Trương Siêu lấy ra một mai ngọc giản đưa cho hắn, như gặp cương địch, bóp nát cái này ngọc giản, ta có thể nhận biết. Tạ lao tổ. Thạch Nham hai tay tiếp nhận, chỉnh trọng cất kỹ. Đi thôi. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, tay áo một quyển, hỗn độn quang mang đem Thạch Mãnh, Thạch Thanh bao khỏa. Ba người hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời. Phía dưới, 10 vạn tộc nhân cùng nhau giật đầu, cùng tiễn lao tổ xuất sơn. Tiếng gầm thật lâu không ngừng. U Huyền Ma Quốc, Thiên Ma Thành. Xem như cựu đại ma quốc một trong, U Huyền Ma Quốc đô thành, Thiên Ma Thành chiếm diện tích vạn dặm, tường thành cao tới ngàn trượng, toàn thân đen kịt, như là phủ phục tại trên mặt đất viễn cổ cự thú. Trên tường thành ma văn giăng đầy, thường có ma khí bốc lên, uy áp bao phủ phạm vi ngàn dặm. Lúc này, chỗ cửa thành, không gian hơi hơi ba động, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Trương Siêu, Thạch Mãnh, Thạch Thanh. Đây chính là Thiên Ma Thành. Thạch Thanh ngửa đầu nhìn xem cái kia cao vút trong mây tường thành, trong mắt lóe lên chấn động. Thật là khủng khiếp uy áp, ta cảm giác tại nơi này, thực lực của ta ít nhất bị áp chế 3 thành. Thạch Mãnh cũng vẻ mặt nghiêm túc, trong thành cường giả như mây, lão tổ, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, cất bước hướng đi cửa thành. Chỗ cửa thành, hai đội ma binh ngay tại phòng thủ. Những cái này ma binh từng cái người khoác hắc giáp, khí tức hung hãn, yếu nhất cũng có hàng tinh cấp tu vi, cầm đầu đội trưởng càng là tinh hệ cảnh. Gặp Trương Siêu ba người đi tới, một tên ma binh lên trước ngăn lại, dừng lại. Vào thành cần nghiệm minh thân phận, giao nạp ma nguyên tinh. Trương Siêu dừng bước lại, nhìn về phía cái kia ma binh, nơi đây thống lĩnh ở nơi nào? Ma binh sững sờ, lập tức chế nhạo, thống lĩnh đại nhân là ngươi muốn gặp thì gặp. Ở đâu ra nhà quê, không hiểu quy củ liền lăn xa một chút. Thạch Thanh sầm mặt lại, lên trước một bước, cản rỡ. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng tính tình không nhỏ, nhất nghe không được có người đối Trương Siêu bất kính. Cái kia ma binh thấy là cái thiếu niên, càng khinh thường, danh con, tự tìm cái chết đúng không? Lời còn chưa dứt, Thạch Thanh đáy mắt đỏ sẫm chiến văn hiện lên, đấm ra một quyền. Hỗn độn tinh diễn chiến đồ, thiên khu phá quân. Quyền phong như rồng, mang theo tinh hà cảnh uy năng thẳng oanh ma binh lồng ngực. Cái kia ma binh bất quá hàng tinh cấp, cái nào chống đỡ được một quyền này, lập tức bị oanh đến bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường thành, miệng phun máu tươi. Địch tập, chỗ cửa thành nháy mắt đại loạn. Hơn 30 tên ma binh nhanh chóng kết trận, trường thương san sát, ma khí bốc lên, đem Trương Siêu ba người bao bọc vây quanh. Cầm đầu đội trưởng càng là rút đao tại tay, nhìn hằm hằm Thạch Thanh, thật can đảm, dám ở Thiên Ma thành động thủ. Thạch Thanh lúc này mới ý thức được chính mình xúc động, vội vã lui về bên cạnh Trương Siêu, thấp giọng nói, "Lão tổ, ta lỗ mãng." Trương Siêu lại lắc đầu, "Ta không phải trách ngươi động thủ." "A?" Thạch Thanh sững sờ, "Ngươi một quyền kia không đúng." Trương Siêu nhàn nhạt nói, "Thiên khu phá quân quyền, ý tứ là đem toàn thân khí huyết, năng lượng tập trung vào một điểm, nháy mắt bạo phát. Ngươi vừa mới một quyền kia, lực lượng giải tán 3 phần, bằng không cái kia ma binh không phải thổ huyết, mà là bị mất mạng tại chỗ." Thạch Thanh ngạc nhiên, xung quanh ma binh cũng ngây ngẩn cả người. "Đây là tình huống gì? Chúng ta đều muốn động thủ, ngươi còn đang dạy đồ đệ quyền pháp." Đội trưởng kia sắc mặt tái xanh, các hạ không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt.